Chương 232, nữ hoa thân phó thái âm tinh khặc khặc nghe vậy, Hứa Phong ho khan hai tiếng, hơi có chút lúng túng. Nữ hoa nói cũng rất có đạo lý, dù sao cây nguyệt quế coi như là thập đại tiên thiên linh căn một trong, Hứa Phong hiện tại cũng không có nhiều nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó nữ hoa nói rất đúng, mình quả thật là xem thường Hi Hi Hỏa hai tỷ muội. Ngươi không nên hiểu lầm, phu quân coi như là xem các nàng, cũng không phải như ngươi nghĩ. Chủ yếu hay là bởi vì, Hứa Phong vừa nhìn nữ hoa cái kia chua xót dáng dấp, thở dài một hơi, ôm chặt lấy nàng, muốn giải thích một phen, nhưng là nói được nửa câu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói là hệ thống nhiệm vụ sao? Vẫn là nói chính mình có thể báo trước Đế Tuấn hai huynh đệ muốn chứng thiên hôn. Là nhân tại sao? Nữ hoa nâng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt sáng sủa lại trong suốt, lại như là tiểu mắt của con mèo theo dõi hắn, mang theo điểm điểm chờ mong. Bản thân nàng đều nói không rõ ràng trong lòng mình là ý tưởng gì, thật giống đã nghĩ có thể có được Hứa Phong một cái phủ định đáp án. Bởi vì trước cùng Đế Tuấn bàn điều kiện một cái nhân quả đi, bởi vì sự tình quá nhiều, vì lẽ đó bổn hoàng vẫn không có xử lý, nhưng lại không biết nên làm gì chặt đứt này nhân quả. Suy nghĩ một chút, Hứa Phong này mới nói rằng, về phần hắn, không cần phải nói như vậy tỉ mỉ, tin chừng nữ hoa cũng sẽ không hỏi kỹ. Ra sao nhân quả a? Đáng tiếc, nữ hoa lần này vô cùng chấp nhất. Hứa Phong nghe vậy, suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình bị sặc. Chuyện này, nói như thế, trước Đế Tuấn thái nhất huynh đệ yêu hậu vốn là hai người bọn họ, nhưng là bởi vì bổn hoàng lơ đãng trong lúc đó, dẫn đến bọn họ không có thể trở thành là yêu hậu. Đại khái, chính là như thế cái nhân quả. Hứa Phong vắt hết óc, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp lời giải thích. Nữ hoa chớp chớp mắt to, sau đó gật gật đầu, trên mặt chua xót cũng không có. Hóa ra là như vậy a. Không biết tại sao, được lời giải thích này sau khi, nữ hoa tâm tình cũng tùng nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút hài lòng. Chỉ ít Hứa Phong chỉ là bởi vì nhân quả quan hệ mà thôi, không phải là bởi vì mê luyến thái âm tinh nữ thần, mới nhìn chằm chằm thái âm tinh. Quả nhiên, bất kể là cái nào thời đại nữ nhân, đối xử có vài thứ đúng là ngàn vạn năm qua đều nhất trí. Hứa Phong một trái tim cuối cùng cũng coi như là để xuống. Có điều rất nhanh, Hứa Phong liền nở nụ cười, nguyên lai bị người như thế căng thẳng cảm giác, còn thật là khá. Hắn có chút yêu thích. Vì lẽ đó, ngươi nói một chút, bổn hoàng nên làm gì chặt đứt cái này nhân qua đây? Hai tay xuyên qua nữ hoa thủ hạ, ôm eo nhỏ của nàng, cầm đặt ở nữ hoa trên bả vai, sực nàng vành thái hỏi. Ta đột nhiên bị Hứa Phong như vậy ôm lấy, nữ hoa cả người chấn động, khuôn mặt nhỏ một hồi trở nên đỏ chót. Làm sao? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Hứa Phong một mặt hồ đầu nghiêng đầu quay về nữ hoa bên thai nói rằng, nhiệt khí đánh vào nữ hoa trên gương mặt, để nhịp tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhiệt độ cũng ở bắt đầu tăng lên trên. Phu quân đừng nghịch bổn hoàng nơi nào náo loạn, ngươi thật giống như không quá thoải mái, đến, bổn hoàng cho ngươi kiểm tra một chút. Phu quân ngươi a ân phu quân. Quần áo rơi mất không muốn nơi này tỉnh lược 10.000 chữ không phải các ngươi không thiếu này điểm lưu lượng, là ung tùn thiếu hụt can đảm. Ai rửa cả vào não bù một hồi kịch chiến sau khi, Hứa Phong lúc này mới cho nữ hoa biên ảo ra một thân y vật, sau đó đem tóc của nàng văng trên. Bổn hoàng long hậu thực sự là mặt mày ẩn tình, tuyệt đại phong hoa. Hứa Phong nhìn kỹ nữ hoa, không nhịn được than thở. Phu quân, liền ngươi gặp hướng người. Nữ hoa giận Hứa Phong một ánh mắt, thế nhưng nét lên khỏe miệng vẫn là bán đi nội tâm của nàng. Nữ hoa, ngươi có thể có biện pháp hay, có thể giải quyết bổn hoàng cùng thái âm tinh hai vị nữ thần nhân qua đây. Hứa Phong ôm nữ hoa, có chút xoắn xuýt hỏi. Thực biện pháp không phải là không có, vậy thì là trực tiếp đem hai cái nữ thần trực tiếp nên tiến vào long cung, long cung nhiều hơn nữa hai vị long hậu. Thế nhưng Hứa Phong không muốn nữ hoa khổ sở. Huyền Minh hậu thủ các nàng là đánh cuộc thua, thiên đạo ý chí hưởng ứng, chính mình không muốn cũng không được loại kia. Mà Tây Vương mẫu cũng chỉ là cái làm ấm giường nha đầu mà thôi, thì cũng chẳng có gì. Chính mình tối để ở trong lòng vẫn là nữ hoa, lại như là bình thường dùng bữa như thế, nữ hoa là món chính, mỗi bữa đều phải có. Mà hắn tình cờ ăn ăn một lần cũng khá. Hơn nữa nữ hoa cũng không có biểu hiện rất lưu ý, vì lẽ đó Hứa Phong cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại nữ hoa đều biểu hiện rất lưu ý, vậy thì dường như khó làm. Hoàn mỹ nhất biện pháp, tự nhiên là đem hai vị muội muội từ trên thái âm tỉnh nhận được trong long cung, chiêu cáo hồng hoàng, long cung có thêm hai vị long hậu à. Nữ hoa nhấc mâu nhìn Hứa Phong một ánh mắt, tâm tư chuyển động, nói rằng. Ngươi, không ngại sao? Hứa Phong không nghĩ tới nữ hoa dĩ nhiên ở một trận chiến sau khi, thái độ chuyển biến lớn như vậy. Phu quân, nữ hoa há lại là cấp độ kia không phóng khoáng người. Nữ hoa là thánh nhân, mới không phải cấp độ kia niêm chua ghen người đâu. Nữ hoa đôi mi thanh tú cao lại, chừng Hứa Phong một ánh mắt, sau đó xoay người rời đi đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Nhìn nữ hoa không phải hướng về bế quan mật thất đi, Hứa Phong hỏi một câu. Tự nhiên là đi thái âm tinh. Nữ hoa lưu lại một câu nói, liền đáp mây bay hướng về thái âm tinh phương hướng đi. Hứa Phong rũi rũi tay, sau đó bất đắc dĩ bật cười. Chuyện này trước sau tương phản cũng lớn quá rồi đó. Còn lại thánh nhân đều chú ý tới nữ hoa ra Đông Hải Long Cung, hướng về trên thái âm tinh bay đi. Sư minh, cái kia nữ hoa đi thái âm tinh làm gì? Chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Chuẩn đề cao mày, khá là lo lắng nhìn về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn lắc lắc đầu, nói, này không liên quan ngươi sự tình của ta. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ trăm năm sau báo cáo kết quả đi. Ai cũng không muốn để cho chính mình đệ tử lên bảng. Có lẽ có người sẽ nói, chính mình hiện thu một nhóm người ở môn hạ, sau đó để những người này lên bảng là được. Thế nhưng ở thánh nhân trong mắt, nhưng không phải như vậy, chỉ cần vào môn hạ của chính mình, cái kia chính là mình người, dựa vào cái gì muốn thêm ra. ta này thánh nhân, không muốn mặt mũi sao? Mỗi cái thánh nhân đều như vậy nghĩ, tự nhiên cũng là ai cũng không muốn ăn thiệt thòi. Đây là cái chết tuần hoàn. Lại nói nữ hoa đi đến Thái Âm tỉnh, còn không tiến bảo, Hát Hỏa cùng Thường Hy liền cùng nhau đi ra. Bái kiến nữ hoa nương nương. Hai người quay về nữ hoa dịu dàng cúi đầu. Nữ hoa khẽ gật đầu, sau đó đem hai người nâng lên. Nương nương mời uống trà. Đem nữ hoa mang đến cây nguyệt quế dưới, vào chỗ sau khi, Hy Hỏa đưa lên một ly nóng hổi trà nhài. Nữ hoa tiếp nhận, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, đạo, trà ngon. Không biết nương nương đến bần đạo này Thái Âm tinh, cái gọi là chuyện gì a? Hy Hỏa cùng Thường Hy đúng là vô cùng bình tĩnh, đặc biệt Hy Hỏa, vô cùng thận trọng. Liên điểm này, liền để nữ hoa khẽ gật đầu. Nếu là có Hy Hỏa làm Long Hậu, nói vậy trong Long Cung tất cả sự vật nhất định xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nương nương tới đây, chính là Long Hoàng cùng hai vị nhân quả. Nữ hoa thu hồi tâm tư, lại lần nữa nhấc mâu nhìn về phía hai nữ, này mới nói rằng. Nhân quả. Hy Hỏa nhíu nhíu mày, Thường Hy cũng hoang mang nhìn một chút, có điều rất nhanh, mặt của hai người trên liền xuất hiện một tia hiểu. Trước các nàng cũng cảm giác được có món đồ gì biến mất rồi, lại cùng người nào đó có liên lụy cảm giác. Chỉ là các nàng tu vi có hạn, cảm nhận được nhân quả, nhưng lại không biết này nhân quả vì sao. Hiện tại nữ hoa nói chuyện, hai người đều hiểu ra. Hát Hỏa, ý tứ gì? Ta đi Long Cung, chính là cái công cụ người thôi. Nữ hoa, muội muội suy nghĩ nhiều. Long Hoàng mới là công cụ người. Ngươi yên tâm. Chương 233, Hy Hỏa tỷ muội lựa chọn thế nhưng hiểu ra sau khi, Hy Hỏa cùng Thường Hy đều nghi hoặc nhìn về phía nữ hoa. Vì lẽ đó hiện tại nữ hoa nương nương đến Thái Âm Tinh, chính là cái gì đây? Chặt đứt nhân quả. Loại này nhân quả làm sao chặt đứt? Nương nương tới đây, chính là vì chặt đứt nhân quả, thế nhưng chặt đứt nhân quả có sự khác biệt phương pháp, hoàn mỹ nhất biện pháp, khẳng định là hai vị đạo hữu trực tiếp vào ở Long Cung, trở thành Long Hoàng Long Hậu. Nữ hoa vừa nhìn ánh mắt của hai người, liền biết hai người đang suy nghĩ gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Có điều, tiếng nói vừa dứt, Hy Hỏa cùng Thường Hy khuôn mặt nhỏ nhất thời liền nâng lên, hơi đỏ hồng. Này nữ hoa thánh nhân nói cũng quá mức với trắng ra đi. Đương nhiên, này cũng không phải lựa chọn duy nhất, còn có một cái phương pháp, chính là Long Hoàng hai vị trí đầu đạo hữu một tân tình, vậy cũng là một loại phương pháp một trong. Long tộc thánh nhân một tân tình, cái kia đặt ở Hồng Hoang, vậy tuyệt đối là các thánh nhân đánh vỡ đầu đều muốn tranh cướp đồ vật. Dù sao, hiện nay mới thôi, đều là người khác nợ Hứa Phong ân tình, Hứa Phong còn chưa bao giờ nợ quá ân tình của người khác. Dứt lời, nữ hoa an vị ở một bên, nâng chung trà lên tiếp tục uống lên. Chuyện như vậy xác thực cần suy tính một chút, mà nàng chính là vì chuyện này đến, tự nhiên có thể chờ chờ. Một cái Long tộc thánh nhân ân tình, hai cái Long hậu vị trí, người thông minh khả năng đều biết được làm sao tuyển. Thế nhưng, nữ hoa vào đúng lúc này lại vẫn là hy vọng hai nữ có thể lựa chọn Hứa Phong ân tình. Nương nương, không bằng chờ tỷ muội ta hai suy nghĩ một phen, lại quyết định. Thường Hỉ cùng Hát Hỏa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thận trọng Hát Hỏa đứng dậy, quay về nữ hoa dịu dàng túi lầu nói. Nữ hoa gật gật đầu, cũng được, 10 năm sau, nương nương ta trở lại. Thật giống chính mình ở đây chờ cũng không phải cái sự, còn có chút bức người khác cảm giác. Thế nhưng thời gian 10 năm, nên đầy đủ bọn họ cân nhắc. Coi như là hồng hoang thời gian không đáng giá, thời gian 10 năm cân nhắc một chuyện, nên đủ chứ. Hy Hỏa nghe vậy, sắc mặt khẽ động, sau đó gật gật đầu. Thường Hỉ thì lại hơi kinh ngạc, có điều ở Hy Hỏa ra hiệu dưới, cũng không dám nói thêm cái gì. Chờ nữ hoa rời đi Thái Âm Tinh sau khi, hai tỷ muội lúc này mới ngồi xuống. Không trách trước chúng ta cảm ứng Thái Dương Tinh trên hai vị, sau đó đột nhiên mất đi cảm ứng, cảm tình là bởi vì cái kia long. Muội muội, nói cẩn thận. Mắt thấy Thường Hy suýt chút nữa nhắc lên Long tộc thánh nhân tục danh, Hy Hỏa vội vã giơ tay che Thường Hy miệng. Vậy cũng là Long tộc thánh nhân. Tuy rằng hai tỷ muội không xuống Hồng Hoang, thế nhưng cũng biết ở Hồng Hoang bên trong, tối chọc không được chính là này Long tộc thánh nhân Hứa Phong. Hơn nữa thực lực thần bí nhất, có điều Hồng Hoang bên trong đã xóm thịnh chuyển Hứa Phong thực lực ở mọi người bên trên, chỉ là không có cơ hội nhìn thấy thôi. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta làm sao tuyển? Thường Hy cắn cắn môi, con ngươi buông xuống, có chút ngượng ngùng hỏi. Hy Hỏa lắc lắc đầu, than thở, người ta nắm một cái nhân tình đến cũng vô dụng a. Hai người không thích tranh đấu, càng không thích làm ở một, vì lẽ đó nhất định sẽ không cùng người khác nổi tranh chấp, càng thêm sẽ không đi tranh cướp cơ duyên và khí vận. Bởi vậy, đối với người khác mà nói, Long tộc thánh nhân ân tình rất quý giá, nhưng đối với bọn họ tới nói, nhưng là dường như vô bổ. Vì lẽ đó, con đường này trên căn bản có thể không chọn. Thế nhưng Long Hậu lựa chọn làm chủ Long Cung lời nói, tương đương với sau đó các nàng chỗ dựa chính là Hứa Phong, trở thành Hứa Phong nữ nhân. Tỷ tỷ kia ý tứ chính là muốn chọn làm chủ Long Cung sao? Nhưng là, cái kia Long Hoàng không biết dễ tính không được, vạn nhất không tốt ở chung làm sao bây giờ? Thường Hy không có nghe hiểu Hy Hỏa lời nói, trái lại dòng suy nghĩ hướng về phe khác hướng về đi tới. Nghe vậy, Hy Hỏa khuôn mặt nhỏ xoạt một hồi liền đỏ. Tiểu muội thực sự là, đều là đang nói cái gì hổ lang chi từ a? Tỷ tỷ, ngươi làm sao mặt đỏ? Thường Hy không phản ứng lại Hy Hỏa tại sao mặt đỏ, liền vội vàng hỏi, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phản ứng lại chính mình mới vừa nói cái gì, khuôn mặt nhỏ xoạt trở nên càng nóng. Hai người trước ở Tử Tiêu cung bên trong, cũng từng gặp Hứa Phong, chỉ là không từng nói nói. Khi đó Hứa Phong, ở các nàng trong mắt, vẫn là một cái đặc biệt người kỳ quái, tuy rằng tướng mạo rất đẹp trai, thế nhưng ở Tử Tiêu cung bên trong người tu luyện, đúng là sau khi khai thiên, cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Vì lẽ đó, khi đó, Hứa Phong cho các nàng ấn tượng chính là kỳ quái. Nhưng theo sau đó Hứa Phong chậm rãi trở nên mạnh mẽ, sau đó cùng phương Tây Thánh Nhân lên tranh đấu, lại đến lúc sau cùng Vu tộc tổ Vu Hư Không tranh đấu, ở Hồng Hoang bên trong lưu lại chính là hắn ác danh, còn có chính là cường giả khác chỉ danh. Ác danh ở bên ngoài lại mạnh một chút, nói đại khái chính là Hứa Phong người như vậy. Rõ ràng Long tộc gánh vác thiên đạo công xiềng, tu hành khó khăn, từ Long Hán lượng kiếp sau khi, mọi người đều cho rằng Long tộc sẽ biến thành người người có thể lừa gạt đối tượng. Thậm chí ở Hứa Phong trở thành Long Hoàng trước, chính là tình huống như thế. Thế nhưng sau đó Hứa Phong thống lĩnh Long tộc sau khi, Long tộc thực lực tổng hợp vẫn không có quá nhiều tăng cao, thế nhưng số lượng nhưng tăng lên dữ dội, mà Hồng Hoang ngoại trừ Vu Yêu hai tộc không cách nào đắc tội ở ngoài, đại khái chính là này Long tộc. Thậm chí nói, Vu Yêu hai tộc cũng có thể đắc tội, nhưng Long tộc đắc tội không được. Các nàng trước vẫn là sống chết mà bay, đột nhiên cũng bị liên lụy bên trong, Thường Hờ thậm chí vừa nghĩ tới Hứa Phong, khuôn mặt nhỏ liền trở nên vô cùng năng. Đặc biệt nhớ tới Hứa Phong cái kia anh tuấn dung nhan, vẫn còn có điểm tim đập nhanh hơn cảm giác. Trước chưa bao giờ có loại này cảm giác. Nhìn tới, muội muội trong lòng đã có đáp án. Khi Hòa đem Thường Hy biến hóa xem ở trong mắt, khẽ thở một hơi. Cho tới bản thân nàng, Khi Hòa không có suy nghĩ nhiều. Cảm ứng được nữ hoa trở về, Hứa Phong trực tiếp từ trong mật thất đi ra. "Phu quân, hai vị đạo hữu nói muốn suy nghĩ một phen, vì lẽ đó nữ hoa định ra rồi 10 năm kỳ hạn." Nữ hoa vừa thấy được Hứa Phong, liền đem sự tình toàn bộ nói ra. "10 năm? Có hay không quá sốt ruột chút?" Hứa Phong nghe vậy, cười khúc khích, trêu ghẹo nói rằng. Nữ hoa kiều hừ một tiếng, nói, "Có điều là cái quyết đoán mà thôi, hẳn là còn muốn xem những người thánh nhân như thế, quyết định cái danh sách còn muốn tả 100 năm, thiếu 100 năm sao?" Không thể không nói, nữ hoa là hoàn toàn bị Hứa Phong mang lại rồi. "Nay không, vừa mở miệng liền trực tiếp đem Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đều phá hoành." "Ha ha ha, thật phu nhân định đoạt." Hứa Phong nghe vậy, không khỏi bắt đầu cười lớn, một cái ôm lấy nữ hoa, sủng lịch nói rằng. Nữ hoa nghe vậy, trong lòng nhiều lần ngay, nghiền ngẫm phu nhân cái từ này. "Thật em hay. Chẳng trách những người nhân tộc càng ngày càng gặp đối xử nữa kia, liền từ danh xưng này trên thì có rất lớn thay đổi." "Phu quân, phu nhân hai chữ, nữ hoa thật là yêu thích." Nữ hoa ôm lấy Hứa Phong cái cổ, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, ở Hứa Phong bên tai nói rằng. Hứa Phong khỏe miệng một nhếch, có chút kinh hỉ nhìn nữ hoa. Hắn vốn là cũng đã chờ nữ hoa hờn dỗi từ chối, không nghĩ đến nữ hoa tiếp thu lực mạnh như thế. "Rất tốt, rất tốt. Đáng tiếc cái kia A Huy 18 thức, chỉ là nghe qua, không có xem qua, không phải vậy là có thể cùng nữ hoa chuyên nghiên một hồi." "Đáng tiếc, đáng tiếc." Hứa Phong đại thán đáng tiếc, liền mang theo nữ hoa đi vào bế quan tu luyện. Mà 10 năm kỳ hạn, thản nhiên mà qua, không giống nhau. Không chờ Hứa Phong cùng nữ hoa xuất quan, Khi Hỏa cùng Thường Hy đã nhưng mà rơi xuống Hồng Hoang, đi đến Long Cung. Hồng Hoang chúng tiên thấy này, không rõ vì sao. Hồng Hoang trải qua nhiều năm như vậy, hai vị thái âm tinh nữ thần dưới Hồng Hoang số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này dĩ nhiên thân dưới Hồng Hoang, còn đi đến chính là Long Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Long Cung trên. Liền ngay cả mấy vị thánh nhân đều không ngoại lệ. Mấy ngày trước cái bụng vẫn đau, vốn là cho rằng là gì đau, ngày hôm qua liền đau đặc biệt lợi hại, liền đi tới bệnh viện, mang tính viêm ruột. Vì lẽ đó, xin lỗi đại gia, là tồn phụ lòng chờ đợi, phụ lòng các ngươi. Chương 234, cưới vợ xong Mỹ, đại làm tiệc cưới lao tử thậm chí bấm chỉ suy tính lên, có điều cũng là nhữ mày. Hai người này cùng vị kia khi nào có nhân quả? Có điều, lao tử trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Dù sao ở Vu Yêu lượng kiếp thời kỳ, Hứa Phong ở bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, coi như không rõ ràng lắm, nhưng cũng làm cho người có thể đoán được. Cùng một hai người phụ nữ có nhân quả, cũng có điều là chuyện rất bình thường. Lập tức, hắn không còn quan tâm, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì lại sẽ không có hắn như thế tâm rộng, thậm chí Nguyên Thủy đều đoán ra một chút. Vị này cũng thật là tâm lớn, Vu tộc, Yêu tộc, hai tộc tuyệt thế mỹ nữ đều không buông tha a. Nguyên Thủy cũng suy tính một phen sau khi, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đối với đạo lữ chuyện này, Tam Thanh xưa nay đều là không có biện pháp, đương nhiên, Tây Phương Nhị Thánh cũng là không đến ý nghĩ. Đại khái cũng chỉ có Hứa Phong mới yêu thích. Có điều, cũng khả năng là bởi vì hắn là Long tộc nguyên nhân, dù sao Long tộc thích. Khắc khắc bản tôn vẫn là tu luyện đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện mình tư tưởng có điểm không đúng. Vội vã nhắm hai mắt lại, không nhìn tới hí. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn một chút Hứa Phong hậu viện là làm sao nổi lửa đây, có điều vẫn là tính toán một chút. Thánh nhân, đến phải có thánh nhân dáng vẻ, không phải vậy còn thể thống gì đây. Chỉ có Thông Thiên đạo trường khoảng cách Long Cung gần nhất, vì lẽ đó liền say sưa ngon lành xem lên. Hứa Phong cùng nữ hoa thần thức quét qua, liền phát hiện hai nữ đến rồi, lập tức xuất quan, bay ra Long Cung. Thường Hát Hy Hòa nhìn thấy Long tộc thánh nhân, nhìn thấy nữ hoa nương nương. Thường Hy cùng Hát Hòa vừa nhìn thấy Hứa Phong cùng nữ hoa dắt tay mà đến, liền vội vàng tiến lên được rồi một cái bái lễ. Đạo hữu không cần đa lễ. Hứa Phong nghe vậy, nhấc vung tay lên, đem hai người nâng lên. Hồng Hoang chúng tiên đều nhìn Long Cung, Hứa Phong tự nhiên biết, có điều Hứa Phong cũng không quá để ý những thứ này. Thích xem. Vậy hãy để cho các ngươi xem cái đủ. Thường Hy lén lút nhấc mâu nhìn Hứa Phong một ánh mắt, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, có chút sốt sáng lôi kéo tỉ tỉ Hy Hòa ống tay áo. Hai vị đạo hữu, nhưng là muốn được rồi. Nữ hoa thấy ba người đều không nói lời nào, trực tiếp tiến lên cười hỏi. Xem này Thường Hy dáng vẻ, hẳn là chọn một cái khang trang đại đạo. Nữ hoa trong lòng không có ý tưởng khác. Dù sao con đường này vẫn là nàng nói ra. Ân nương nương, bần đạo cùng muội muội nghĩ kỹ, vì lẽ đó hôm nay tự mình đến đây. Không có chờ nữ hoa cùng Hứa Phong đi Thái Âm Tỉnh, hai người liền trực tiếp đến rồi Long Cung, coi như chuyến đi, cũng sẽ không có cái gì. Đây là hồng hoang, không phải là hậu thế. Cái kia sau đó, người ta lợi dụng tỷ muội tương xứng đi. Nữ hoa nghe vậy, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, đưa tay dắt Hát Hòa cùng Thường Hy tay nhỏ nói. Hứa Phong thấy này, cũng nở nụ cười, nói, Tứ Hải Long Vương đều tới gặp bổn hoàng có chuyện vui dặn đỏ. Hát Hòa cùng Thường Hờ bước chân dừng lại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hứa Phong. Nữ hoa khẽ mỉm cười, hai vị muội muội, các ngươi làm chủ Long Cung, chính là Long Hậu, tự nhiên là Long tộc việc vui, tự nhiên phổ thiên ăn mừng. Điểm này, Hứa Phong cùng nữ hoa đạt thành rồi nhận thức chung. Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ muội cùng Hậu Thổ Huyền Minh không giống nhau, Hậu Thổ Huyền Minh là bởi vì không thích đại thao đại làm, càng là bởi vì là đánh cuộc thua, hai người lại đang lục đạo luân hồi, tự nhiên là không cần làm. Thế nhưng Thường Hy cùng Hy Hòa là nữ hoa đi làm ai, đương nhiên phải làm, dù cho không thể cùng nữ hoa chứng thiên hôn lúc làm như vậy long trọng, cũng là muốn làm. Dù sao cũng là Hứa Phong thiếu nợ hai người nhân quả. Tất cả nghe Long Hoàng cùng tỷ tỷ sắp xếp. Hy Hòa cùng Thường Hy hai người liếc mắt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vẻ e thẹn, sau đó cúi đầu, dịu dàng nói nói. Tứ Hải Long Vương vốn là đang chăm chú việc này, vừa nghe đến Hứa Phong truyền âm, liên tục lăn lộn đi đến Long Cung đại điện. Mười năm sau, bổn hoàng đem cưới vợ Thái Âm Tinh hai vị nữ thần làm gốc Hoàng Long Hậu, mời tiệc Hồng Hoàng chư thánh cùng chúng tiên, đồng ý dự tiệc, cứ việc đến đây. Hứa Phong vung tay lên, liền ra lệnh. Phải. Tứ Hải Long Vương cũng hưng phấn, vội và đáp. Rốt cục, chúng ta Long tộc lại muốn làm việc vui. Nói không chắc lần này, Long Hoàng có thể sinh ra một hai huyết thống tinh khiết dòng dõi đi ra. Đúng. Đến hiện tại bốn trong lòng người còn mong chờ Hứa Phong có thể cùng Long Hậu sinh ra mấy cái huyết thống tinh khiết, thiên phú cực cao dòng dõi đi ra, như vậy bọn họ Long tộc thực lực cũng có thể nhắc lại cao một đoạn. Chuyện này đều sắp thành bọn họ một cái tâm bệnh, làm sao Long Hoàng Hứa Phong chính là không đội vã, cùng Long Hậu đúng là mỗi ngày cùng nhau, nhưng dù là không gặp động tĩnh. Bọn họ gấp a. Cái này kêu là hoàng đế không đội thái giám gấp. Xem cuộc vui chư thánh nhất thời trong lòng vi diệu vô cùng. Vốn là cho rằng hậu viện muốn nổi lửa, kết quả đây, chờ tới một người kết quả như thế, thực sự là mặt đau. Long tộc rất nhanh sẽ hoạt động lên, đi đến Hồng Hoang bắt đầu đưa thiệp mời, còn có đặt mua hôn lễ, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mà Hứa Phong mang theo ba nữ liền tiến vào mật thất, nếu hôn lễ còn muốn chờ một hồi, không bằng luận đạo một phen. Cho tới đêm động phòng hoa trúc, đương nhiên phải đợi được hôn lễ mới thú vị. A Tam Thanh thấy này, trong lòng vô cùng không đúng vị, mấy người bọn hắn thánh nhân còn đang sầu phong thần bảng sự tình đây, kết quả Hứa Phong một cái chớp mắt liền lại muốn kết hôn đạo lữ. Mấy cái thánh nhân xem trong tay thiệp mời, khẽ thở một hơi, sau đó gọi đồng tử đi chuẩn bị lễ vật. Lễ vật vẫn chưa thể quá kém, vì lẽ đó còn phải tinh tế chuẩn bị một phen. Trước đây mọi người đều vẫn không có thành thánh thời điểm, chính là ý tứ là được, thế nhưng hiện tại không xong rồi, đưa chênh lệch chính là xem thường đối phương, cũng làm mất mặt chính mình. Trong nháy mắt, 10 năm liền đến. Hồng Hoang chúng tiên mang theo lễ vật đều đi vào dự tiệc, mà Tứ Hải Long Vương liền đứng ở Long Cung ở ngoài tiếp đón. Mãi đến tận mấy vị thánh nhân cũng tới, chúng tiên mới nhìn thấy Hứa Phong cùng nữ hoa bóng người. Long Hoàng thực sự là có phúc lớn a. Vừa nhìn thấy Hứa Phong, Thông Thiên liền cười nói. Hứa Phong khẽ miệng một móc, cười nói, đó là tự nhiên. Hồng Hoang tuyệt thế mỹ nữ tận quy ta tay, phúc khí có thể không tốt sao? Chúc mừng đạo hữu ôm đến giai nhân, chúc mừng đạo hữu thêm nữa Long Hậu. Còn lại mấy người lời chúc mừng đều không khác mấy, chỉ là ánh mắt lo đãng đảo qua nữ hoa trên người. Đáng tiếc nữ hoa như cũ ý cười dịu dàng, không gặp không chút nào duyệt. Cũng chén cạn ly trong lúc đó, mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy năm đó chứng thiên hôn tình cảnh, năm đó cảnh tượng, nhưng là khó gặp, dù sao chứng thiên hôn hàng công đức cũng chỉ có lần đó. Có điều nhìn thấy đời mới hai vị Long Hậu, không chút nào thua nữ hoa mỹ lệ, không ít người đều đang cảm thán Hứa Phong có phúc lớn. Hồng Hoang bên trong nữ nhân xinh đẹp không ít, thế nhưng đỉnh cấp mấy cái đều bị Hứa Phong nhận lấy. Không thể không nói, phần này phúc khí là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ đều không cầu được. Đây cũng quá kỳ quái, này nữ hoa dĩ nhiên không có chút nào tức giận. Lẽ nào nữ hoa thật sự rộng lượng như vậy? Mọi người phỏng đoán, thậm chí có người đang đợi cho hay, kết quả mãi đến tận tiệc rượu kết thúc, nữ hoa đều trước sau là một bộ cười tủm tỉm răng rắc. Hôm nay là đại hôn, sau lần đó, hai người ngươi liền xưng hô bổn hoàng vi phu quân là được. Từ nay về sau, chúng ta vợ chồng một thể, bổn hoàng thì sẽ hộ các ngươi chu toàn. Nhìn tiểu diễm mỹ lệ Hy Hòa cùng Thường Hy, Hứa Phong nói ra chính mình hứa hẹn. Hy Hòa cùng Thường Hy liếc nhìn nhau, sau đó một mặt e thẹn cúi đầu. Chương 235, Phong Thần bảng ra, chúng thánh quyết nghị mà ở mật thất bế quan tu luyện nữ hoa, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng nhắm hai mắt lại, chuyên tâm cảm ngộ tạo hóa chi đạo. Thản nhiên trong lúc đó, lão tử định ra trăm năm kỳ hạn đã đến, mà Hứa Phong đoạn này trong lúc bên trong, cưới vợ Thái Âm Tinh nữ thần, sau đó liền bắt đầu hạnh phúc sinh hoạt. Có điều, mấy vị thánh nhân tháng ngày liền không tốt như vậy quá. Nay không, thời gian vừa đến, mấy vị thánh nhân sắc mặt liền không tốt lắm đi đến đâu xuất trong cung. Đợi đến chúng thánh ngồi vững vàng sau khi, còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở đâu xuất trong cung ương. Chúng thánh vừa nhìn, liền vội vàng tiến lên túi chào, nói: "Đệ tử bái kiến lão sư, nguyện lão sư thánh tuổi thọ cương." Này thân hình chính là Hồng Quân. Hồng Quân vung tay lên, nói: "Đứng lên đi." Chúng thánh lúc này mới đứng dậy, từng người ngồi xuống. Hồng Quân nhàn nhạt quét chúng thánh một ánh mắt, nói: "300 năm kỳ hạn đã hết, bọn ngươi lần này nhất định phải ký xuống phong thần bảng, không thể lại kéo dài." Đệ tử tự nhiên tuân mệnh. Chúng thánh tâm hại không ngót, vội và đáp. Có điều chờ bọn hắn lại ngẩng đầu thời điểm, Hồng Quân đã không có bóng người. Xem ra bọn họ liên tiếp làm không được quyết định, dĩ nhiên làm tức giận Hồng Quân, không phải vậy Hồng Quân sẽ không hôn dưới Hồng Hoang đến với bọn hắn nói câu nói này. Có điều nên chỉ là bóng mờ mà thôi, Hồng Quân không thể thật sự thân dưới Hồng Hoang. Lão tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn chúng thánh nói, lão sư nói như vậy, bọn ngươi có thể nghe rõ ràng. Tự nhiên. Chúng thánh gật đầu liên tục, không dám có không kiên nhẫn. Lão tử thấy này, sắc mặt rốt cục tùng nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà, chờ mọi người lại lần nữa giao danh sách thời điểm, lão tử sắc mặt không tốt đẹp được. Mấy vị thánh nhân, chỉ so với trước hai lần có thêm hơn 10 vị, lần này danh sách liền 200 đều không có, sau đó mấy vị thánh nhân liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở một bên. Bọn ngươi vẫn là chưa nghĩ ra a? Mới vừa còn nói nghe rõ ràng, kết quả hiện tại vẫn là như cũ, như vậy lão tử làm sao không tức giận? Sư huynh, không nên tức giận, không bằng chờ ta chờ 300 năm kỳ hạn đến lại quyết định. Mắt thấy lão tử sắc mặt không được, Thông Thiên lập tức đi ra đánh cái giảng hòa. Tình huống như thế, cũng chỉ có Thông Thiên chịu nói chuyện, còn Nguyên Thủy, ước gì lão tử đừng xem hắn mới tốt. Tiếp dẫn chuẩn đề chớ đừng nói chi là, thậm chí hy vọng lão tử không nhìn thẳng bọn họ mới tốt. Cũng được, vậy thì chờ 300 năm kỳ hạn đến, đi Tử Tiêu cung bên trong nhận biết đi. Lão tử cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Mà còn lại người hai mặt nhìn nhau, cũng ở vị trí nhắm hai mắt lại. Khoảng cách 300 năm kỳ hạn cũng không xa, cũng liền không cần buôn ba qua lại, trực tiếp ở đây đợi được 300 năm kỳ hạn vừa đến, liền đi Tử Tiêu cung. Trong nháy mắt, 300 năm kỳ hạn đã đến, chúng thánh xuất phát đi đến Tử Tiêu cung. Có điều ở đến Tử Tiêu cung thời điểm, Hứa Phong cùng nữ hoa dắt tay mà đến, hai người quay về năm người khẽ gật đầu. So sánh năm người buồn bực, này 300 năm qua, Hứa Phong cùng nữ hoa đúng là sinh sống tốt. Nữ hoa tựa hồ càng càng mỹ lệ. Chỉ chốc lát sau, Tử Tiêu cung cửa mở ra, mấy người lần lượt tiến vào Tử Tiêu cung bên trong, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Trên đài cao, Hồng Quân thân hình hiện ra, chúng thánh vội vã cúi chào nói, đệ tử nhìn thấy lão sư, đạo tổ. Đứng lên đi. Hồng Quân vung tay lên, thản nhiên nói. Chúng thánh lúc này mới đứng dậy, tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. 300 năm kỳ hạn đã đến, này chính là Phong Thần bảng, bọn ngươi lời ghi chép áp này Phong Thần bảng, không thể kéo dài. Nói, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trống rỗng vung tay lên, một mặt vàng nóng ánh bảng thư liền bày ra. Nay bảng chính mình tỏa ra tia sáng chói mắt, phi sau khi đi ra, giữa trời triển khai, trong nháy mắt, kim quang rọi sáng Tử Tiêu cung. Chỉ thấy bảng trên xuất hiện Phong Thần bảng ba cái chữ triện. Bảng danh sách này vừa ra, đột nhiên liền sản sinh một trận cường thịnh hấp thụ lực lượng, từ Tử Tiêu cung ra bên ngoài quét tán. Trong nháy mắt, bên trong Hồng Hoang chuẩn thánh bên dưới người, đều cảm ứng được trong nguyên thần chân linh run run, tựa hồ muốn phá thể mà ra bình thường. Chúng sinh kinh hãi không ngót, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, liền biến mất không thấy hình bóng. Ngoại trừ Hứa Phong, chúng thánh đều là trong lòng kinh hãi, đối với cái này Phong Thần bảng có không thể giải thích được hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, càng có uy năng như thế. Hứa Phong trong lòng cũng là kinh ngạc, trước đây xem Phong Thần bảng thời điểm, cũng không cảm thấy vật này lợi hại bao nhiêu a, thực sự là chăm nghe không bằng một thấy. Hồng Quân lưu lại Phong Thần bảng sau khi, bóng người liền biến mất ở trên đài cao, lưu lại chúng thánh. Lão sư nói như vậy, bọn ngươi sư đệ sư muội nên đã nghe rõ, trước 300 năm, chư vị sư đệ sư muội liên tiếp kéo dài, lần này nhưng là lại kéo dài không được. Chúng thánh nghe này, đều khẽ gật đầu. Có điều Hứa Phong nhưng đứng dậy, nói, bổn hoàng cùng nữ hoa thực sự là không có lập xuống giáo phái, Long tộc gánh vác thiên địa gông xiềng, thực sự là không thích hợp tham dự bất kỳ lượng kiếp, vì vậy, bổn hoàng cùng nữ hoa đi trước một bước. Các vị đạo hữu, xin mời thứ lỗi. Nói, cũng không giống nhau, không chờ lão tử mọi người làm phản ứng. Gì? Liền mang theo nữ hoa rời đi. Sư minh, này Hứa Phong cũng quá không coi chúng ta ra gì. Nhìn thấy Hứa Phong đi rồi, Nguyên Thủy tức giận không được. Thông Thiên trong lòng hơi gợn sóng, trên mặt nhưng không có quá to lớn phản ứng. Hứa Phong là cái gì tính tình, mấy vị thánh nhân tự nhiên là rõ ràng nhất, dù sao từ Tử Tiêu cung nghe đạo bắt đầu, bọn họ coi như là nhận thức, này đều tốt nhiều nguyên hội, tự nhiên không tính xa lạ. Nhưng là chính mình người huynh trưởng này, vẫn là gặp một lần khí một lần, thật sự là học không ngoan. Lão tử khẽ gật đầu, nói, ta chờ không cách nào chống lại, vì vậy vi huynh cũng quản không được. Chuẩn Đề tiếp dẫn nghe vậy, sắc mặt lóe lên, đối diện một ánh mắt, nhưng cũng vẫn là im lặng không lên tiếng. Lão tử nghĩa bóng, mấy người đều xem như là nghe được, nhưng là Hứa Phong nhưng là đâm đầu, bọn họ không muốn đi xông pha chiến đấu, bị Hứa Phong nhằm vào sau khi, để Tam Thanh Lượng tiện nghi. Bọn họ từ đầu tới cuối nghĩ tới đều là làm sao để phương Tây hưng thịnh, còn thánh nhân trong lúc đó tranh đấu. Nếu như có chỗ tốt lời nói, đúng là cũng có thể. Không có chỗ tốt lời nói, hay là thôi đi. Cùng trước như thế, bần đạo thiện thi, cộng thêm một ít đâu xuất trong cung đệ tử. Lão tử so với trước, nhiều hơn một chút người đi lên. Mà Nguyên Thủy cũng tới trước viết xuống tên, thế nhưng nhìn kỹ, có điều là chút ba đời hoặc là đệ tử đời bốn, thậm chí còn có chút tạp dịch, mà Thông Thiên cũng không khá hơn chút nào. Đợi được Phật giáo thời điểm, dĩ nhiên biết chút đệ tử mới nhập môn. Nhưng mà, dù vậy, này Phong Thần bảng vẫn là nhân số bất mãn. Lão tử mặt có vẻ giận, vung một cái ống tay áo, nói, các vị sư đệ nếu như thế không sợ lão sư trách tội, không bằng ta chờ một cái không điển, chờ tương lai mỗi người dựa vào cơ duyên tạo hóa thôi. Nếu làm sao đều tập hợp bất mãn, vậy coi như trực tiếp một cái không điển là được. Lời này vừa nói ra, mấy vị thánh nhân dĩ nhiên gật đầu liên tục. Cái này chính là bằng bản lãnh của mình, đến thời điểm ai đệ tử lên bảng hơn nhiều, cũng không nên đoán người khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ chính mình có bản cổ phiên trấn áp xiển giáo khí vận, tự nhiên có thể bảo vệ môn hạ đệ tử, hơn nữa chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng sẽ không có sai lầm lớn. Mà Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình đệ tử cái đỉnh cái đều là vô cùng tốt, coi như là tranh đấu, cũng chưa chắc thất bại, hơn nữa đệ tử nhiều chỗ tốt chính là gặp giúp lẫn nhau, mấy vị thánh nhân bên trong, ưu thế của hắn là to lớn nhất. Vì lẽ đó Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều vui vẻ đồng ý chuẩn đề cùng tiếp dẫn, nhưng là nghị xiển giáo cùng tiệt giáo át phải đánh nhau, nếu là hai người đối lập, có thể quá nhiều đưa Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đệ tử lên bảng, cái kia còn lại do chính mình môn hạ bù đắp, cũng coi như là tốt nhất kết cục. Được. Liền y sư Minh nói. Mấy vị thánh nhân suy nghĩ sau khi, trăm miệng một lời nói rằng. Tay lạnh trở nên cứng, ai tay ấm áp, cầu ấm áp chương 236, phong thần mở màn, đế tân đăng vị phu quân, ngươi nói, mấy vị này đến cuối cùng, sẽ là cái kết quả gì đây? Mấy lần thương nghị cũng không chiếm được một cái thỏa mãn kết quả, cũng chính là lao tử tốt tính, nếu như là Hứa Phong, phòng trừng đã hất sạp hàng. Vì lẽ đó nữ hoa rất là hiếu kỳ, kết quả cuối cùng sẽ là làm sao? Đứng ở Tử Tiêu cung ở ngoài, nữ hoa tò mò hỏi. Vốn là hai người muốn rời khỏi, kết quả Hồng Quân âm thanh ở trong đầu của bọn họ vang lên, vì lẽ đó hai người dừng bước. Lập tức biết kết quả. Vốn là muốn nói cuối cùng bằng bản lãnh của mình lên bảng Hứa Phong, dừng một chút, thay đổi một cái đáp án. Đùa gì thế, nơi này là Tử Tiêu cung, Hồng Quân liền ở ngay đây, cũng không thể trực tiếp dùng trí bảo che lấp thiên cơ nói những câu nói kia đi. Nếu như thật sự làm như vậy rồi, tuyệt đối cũng bị Hồng Quân nhìn chằm chằm. Hứa Phong cũng không muốn có như vậy phiền phức. Ẩn nữ hoa gật gật đầu, kiên trì bắt đầu chờ đợi. Có điều, rất nhanh, bọn họ liền bị hô Tử Tiêu cung bên trong. Chư thánh nhìn thấy hai người lại đi vào, hơi nhíu nhíu mày. Hai người này không phải đi rồi sao? Sao lại trở về? Hứa Phong không nhìn thẳng ánh mắt mấy người, đối với trên đài cao Hồng Quân hơi cúi đầu, đệ tử nhìn thấy đạo tối, đệ tử nhìn thấy lão sư. Nữ hoa cũng theo hô. Ân Hồng Quân khẽ gật đầu, sau đó chỗ trống ánh mắt vừa nhìn về phía còn lại mấy người, nói: "Hôm nay, bọn ngươi thương nghị kết quả đã ra, này bảng chỉ cần 365 người lên bảng, phong thần đại thế không thể làm lỡ, còn người phương nào lên bảng, như bọn ngươi nghị, mà xem cơ duyên, bọn ngươi đều không thể đổi ý." Dứt lời, Hồng Quân cái kia chỗ trống ánh mắt lạnh lạnh đảo qua mọi người. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh vội vàng nói: "Đệ tử không dám." Nữ hoa cùng Hứa Phong không có quá to lớn phản ứng, thế nhưng Hồng Quân cái kia chỗ trống ánh mắt vẫn là nhìn lại. Đến rồi đến rồi, Hồng Quân mang theo hắn kính áp tròng đến rồi. Hiện tại Hồng Quân rất giống là Hứa Phong kiếp trước trong thế giới đeo kính áp tròng con mắt như thế, xem Hứa Phong khẽ to mày. Thế nhưng vẫn là cùng nữ hoa trả lời, đệ tử không dám. Chuyện này cùng chính mình cùng nữ hoa có quan hệ gì a? Nữ hoa cùng Hứa Phong không có quá to lớn phản ứng, thế nhưng Hồng Quân cái kia chỗ trống ánh mắt vẫn là nhìn lại. Đến rồi, Hồng Quân mang theo hắn kính áp tròng đến rồi. Hiện tại Hồng Quân rất giống là Hứa Phong kiếp trước trong thế giới đeo kính áp tròng con mắt như thế, xem Hứa Phong khẽ to mày. Thế nhưng vẫn là cùng nữ hoa trả lời, đệ tử không dám. Chuyện này cùng chính mình cùng nữ hoa có quan hệ gì a? Vì làm sao chính mình cũng muốn nói lời nói như vậy. Hứa Phong trong lòng một vạn cái không muốn. Thế nhưng cũng biết Hồng Quân đây là muốn mọi người đạt thành nhận thức chung. So với đệ tử, ngoại trừ chỉ có một cái đệ tử lão tử, vậy thì là Nguyên Thủy tối thiếu, hiện tại bằng bản lãnh của mình cùng cơ duyên, như vậy môn hạ của chính mình đệ tử có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Trước còn kết thành liên minh, nhưng là hiện tại việc quan hệ chính mình môn hạ đệ tử cùng giáo phái, ai còn nhớ được liên minh nha, ước gì trên tất cả đều là đệ tử người khác. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này thì có điểm lo lắng. Lão sư, không biết phong thần việc, do cái nào giáo phái chủ trì? Hoặc là do hạ nhân chủ nắm? Có điều không giống nhau, không chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liền mở miệng. Chuyện như vậy nhất định phải hỏi nhanh một chút, nói không chắc liền có thể mò đến chỗ tốt rồi đây. Nguyên Thủy lông mày né qua một tia không thích, thoáng qua liền qua, tiếp tục mở miệng nói, vọng lão sư báo cho. Người phương nào chính là ngày sau phong thần người. Chư thánh toàn bộ đều mong chờ nhìn Hồng Quân, chờ đợi Hồng Quân đáp án. Phong thần một chuyện, chính là vì tiêu thiên địa tai họa, chính là tiên thần kiếp nạn, tự nhiên khác có đắc đạo chi sĩ, chấp trưởng đả thần tiên cùng phong thần bảng, hành cái kia phong thần quyền lực. Hồng Quân hơi nhắc lên mí mắt, quét mọi người một ánh mắt, nhàn nhạt trả lời. Nam thánh nghe vậy, khá là kích động. Nếu như này phong thần người là xuất từ môn hạ của chính mình, vậy ngày sau chẳng lẽ có thể muốn cho ai lên bảng, liền để ai lên bảng. Chuyện này quả là thoải mái lật trời a. Hứa Phong thấy năm thánh trên mặt rất có sắc mặt vui mừng, khóe miệng hơi một móc, nhìn về phía Hồng Quân hỏi, đạo tổ lời ấy tâm ý, chẳng lẽ người này cũng không phải là bốn giáo phái bên trong người, cũng không phải thánh nhân môn hạ. Hắn đương nhiên biết là ai, nhưng nhìn thấy năm thánh kích động như thế, hắn liền không nhịn được nho nhỏ trò đùa dai một hồi, rồi điểm nước lạnh cũng là rất tốt đẹp. Quả nhiên, nghe được Hứa Phong câu hỏi, năm thánh đô nhíu nhíu mày. Này Hứa Phong lại không tham dự, hỏi những thứ này làm gì? Có điều, vấn đề này tựa hồ cũng rất trọng yếu. Hồng Quân quét Hứa Phong một ánh mắt, tiện đà nói, chính là lão sư. Không biết người này đến cùng là ai, kính xin lão sư chỉ điểm sai lầm. Lần này mở miệng không phải chuẩn đề, cũng không phải Nguyên Thủy, trái lại là Thông Thiên. Còn lại người cũng nhìn về phía Hồng Quân. Bọn họ cũng muốn biết người này đến cùng là ai, như vậy mới thật nhu tính. Hồng Quân khẽ cau mày, để chúng thánh vội vã cúi đầu, không dám nhìn tới Hồng Quân, đều cho rằng Hồng Quân là tức rồi. Cha cha, lá gan như vậy chi tiểu, làm sao thành sự? Hứa Phong thấy này, hơi líu lưỡi. Dưới thiên đạo, vẫn còn có một đường thiên cơ, như vậy, ta liền báo cho bọn ngươi cũng không ngại. Ngay ở năm thánh đô cho rằng Hồng Quân sẽ không nói thời điểm, Hồng Quân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chúng thánh vui mừng khôn xỉ hệ hiện ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn về phía Hồng Quân. Người này từ nhỏ có cảnh tượng kỳ dị, lưng hiện phi hùng hình ảnh. Đem lấy bất hoặc thần, bái vào thánh nhân môn hạ, chờ bái sư trăm năm sau, phong thần bảng thì sẽ vào được cái kia giáo phái. Nói xong, Hồng Quân bóng người liền ở trên đài cao biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy Hồng Quân đi rồi, liền không lưu lại nữa, trực tiếp rời đi Tử Tiêu Cung, từng người về đạo trường. Hứa Phong với bọn hắn vốn là không có gì để nói nhiều, càng là trực tiếp mang theo nữ hoa bay về phía Bổng Lai Tiên Đảo. Từ khi kiến tạo được rồi sân thí luyện sau khi, Hứa Phong liền rất ít đến nhìn. Dù sao những người long nhãi con ở bên trong sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ, hắn không cần nghĩ cũng có thể biết. Thế nhưng, duy nhất một điểm chính là, những này long nhãi con ở bên trong thí luyện sau khi, đối với long tộc lòng trung thành càng thêm mạnh không nói, thực lực cũng có tăng cường. Quan trọng nhất chính là, không còn xem trước như vậy trêu chọc thị phi. Bất quá lần này mỗi người dựa vào cơ duyên, e sợ người có trí gặp tính toán long tộc. Hứa Phong nhìn một hồi long bọn nhãi, trở về long cung, đưa tới Tứ Hải Long Vương. Bây giờ, phong thần đại kiếp sắp tới, các ngươi phân phó, long tộc không được tự ý rời long cung, e sợ có người mưu hại. Hứa Phong không khỏi nghĩ đến bị Na Cha lột da chuột rút ngao bính, hơi nhíu nhíu mày. Trước cùng tinh vệ nhân quả không có sản sinh, lần này nhân quả khi không có mới lạ. Hơn nữa cái kia Na Cha còn ở nữ hoa hoa hoàng cung bên trong chơi đùa đây, nếu như nữ hoa không tha hắn xuống, người khác cũng là không có cách nào. Quên đi, phòng ngừa chu đáo đi. Hứa Phong nhưng không hy vọng đến thời điểm thật sự có người chạy đi lên bảng, mình mới đến hối hận. A, Long Hoàng, cái gì là phong thần đại kiếp a? Tứ Hải Long Vương một mặt choáng váng. Hứa Phong nhíu nhíu mày, phát hiện mình không có cách nào giải thích, chỉ có thể đến rồi cái nguyên lành. Nói chung, các ngươi nếu là không muốn bị gò bó ở Chu Thiên Tỉnh Thần bên trong, liền cho bổn hoàng sống yên ổn một điểm, đi nhầm vào Hồng Trần a. Phải. Tứ Hải Long Vương nghe vậy, vội và đáp. Có thể ở trong Long Cung quá sống yên ổn tháng ngày, á đồng ý đi ra ngoài được người khác khí đây. Lại nói, theo Long Hoàng, hắn không thâm sao? Còn lại giáo phái thánh nhân sau khi trở về, liền bắt đầu báo cho môn hạ đệ tử vào cấp việc. Sau đó, nhân, xiển, tiệt, phương Tây Phật giáo, bốn giáo đệ tử chen chúc mà ra, chuẩn thánh bên dưới đều vào đại kiếp, mà chuẩn thánh bên trên liền ở nhân gian lập xuống đạo trường, tuyên truyền giáo phái, nhu đổ giáo phái hưng thịnh. Mà lúc này, nhân gian chính là Thương Triều Đế Ất tại vị. Đế Ất cầm quyền hơn 20 năm, có tam tử, mà Đế Ất yêu nhất tam tử Tân Đức. Hắn tài trí nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, mà thượng võ nghệ càng bị Đế Ất giao cho Thái sư Văn Trọng giáo dục học nghệ. Văn Trọng còn có một đồ, tên là Hoàng Phi Hổ, mà hoàng gia đời đời làm tướng, được Thương gia thiên tử coi trọng, có tam tử một nữ, mà Hoàng Phi Hổ tư chất tốt nhất. Bởi vậy, ở cùng Tân Đức học nghệ trong lúc, quan hệ vô cùng tốt. Đế Ất tuổi tác đã cao, biết mình không còn nhiều thời gian, ở các loại nhờ cơ duyên, chọn lựa hấu tử Tân Đức Đức. Sau đó, Nam An bộ tộc không phục Vương Hóa, khởi binh phản thương, Tân Đức Đức lập tức tấu dây đồng hồ binh bình định. Đế Ất cũng có thử thách một trong, liền cho phép. Tân Đức Đức lúc này đầy đủ thể hiện rồi chính mình tài năng, lấy Hoàng Phi Hổ làm tiên phong, trước đi về phía Nam bình định Nam An hỗn loạn. Ở trong quân càng là cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ở, hiệu lệnh nghiêm minh, rất được sĩ tốt kính yêu, danh vọng càng là như không dựng chi điểu, nhanh chóng tăng trưởng. Có điều mấy tháng, liền bình định rồi phản loạn. Đế Ất tâm duyệt, lúc này lập Tân Được Đức vì là thái tử, chỉ đợi chính mình sau khi rời đi kế thừa đại thống. Sau đó Đế Ất 30 năm, Đế Ất qua đời, ủy thác Thái sư Văn Trọng, thái tử đăng vị vì là thiên tử, tên là Đế Tân, đều triều ca, sử gọi Thương Trụ. Đang lúc bế quan tu luyện, Hứa Phong mở mắt ra, nhìn về phía nhân gian. Làm sao quên kẻ này? Chương 237, Khương Tử Nha Đông Hải cầu trường sinh trước đây xem trụ vương thời điểm, Hứa Phong không có quá to lớn cảm giác, dù sao nam nhân đều hy vọng bên cạnh mình mỹ nữ như mây, đây là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Nhưng là hiện tại nữ hoa là hắn nữ nhân, nếu như trụ vương còn không biết lợi hại tiểu muốn nữ hoa, vậy hắn không ngại khỏe mạnh giáo một hồi Đế Tân nên làm như thế nào người. Bởi vì là phong thần lượng kiếp, vì lẽ đó thiên cơ hỗn loạn, mà sau gặp làm sao phát triển cũng chưa biết chừng. Mà tứ đại giáo phái nhất định phải lựa chọn một cái trận doanh tiến hành phụ tá. Hiển nhiên Tiệt giáo đã làm ra lựa chọn, Văn Trọng chính là Tiệt giáo đệ tử, vì lẽ đó Tiệt giáo xem như là lựa chọn trụ vương. Mà còn lại tam giáo thì lại cũng có người ở Thương Triều bên trong đi lại, chỉ là Tiệt giáo khá là được trụ vương trọng dụng. Xem ra này liên minh chẳng mấy chốc sẽ ra vết nước a. Hứa Phong không cần tới suy đoán, cũng biết Lao Tử khẳng định lôi mấy người liên minh, chỉ là bọn hắn phòng trừng cũng không nghĩ tới, Đế Ất lúc tại vị liền đặc biệt trọng dụng Tiệt giáo. Tự nhiên thì có trong lòng của người ta gặp không thăng bằng, một khi không thăng bằng như vậy ắt phải gặp có mâu thuẫn, chỉ cần có mâu thuẫn Hứa Phong liền có thể xem kịch vui. Lại nói Đế Ất lúc tại vị, chiều ca phía nam có một tòa thôn trang, trong thôn chỉ có hơn 10 gia đình, bên trong có một đôi vợ chồng lấy đánh cá mà sống, ngư dân họ Khương, qua tuổi lục tuần, không có dòng dõi. Nhưng mà thê tử một ngày đột cảm không khỏe, tìm y sư kiểm tra, dĩ nhiên là người mang có thai. Khương thị vợ chồng đại hy, toại báo cho cùng người khác, đồng thời ăn mừng. Sau 10 tháng, gương vợ sinh ra một con, toàn bộ thôn trang người đều nhìn thấy phong ốc bầu trời xuất hiện dị tượng, có một cái phi hùng bóng mờ. Mọi người đều biết đạo tổ trước tiên đại năng xuất thế thời gian, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị sản sinh, lúc này gặp lại được dị tượng, tự nhiên nhận định tử nhất định bất phàm. Có điều đợi được nhìn thấy tử thời gian, mọi người càng thêm chắc ý nghĩ trong lòng. Bởi vì đứa nhỏ này từ sinh ra được chính là mái đầu bạc trắng. Khương thị vợ chồng vì là gọi là vẫn còn, tự tử nha. Trở thành Khương Tử Nha. Mà Khương Tử Nha xuất thế sau khi, tiểu tiểu niên kỷ liền theo phụ thân đi ra ngoài đánh cá, chỉ là hắn thích nhất bên bờ thả câu, một câu chính là cả ngày. Khương phụ tiến hành khuyên bảo, nhưng không có kết quả. Mười mấy năm sau, Khương thị vợ chồng lần lượt qua đời, Khương Tử Nha không nói một lời chừng mấy ngày, cuối cùng thu thập bọc hành lý, trực tiếp rời đi thôn trang. Có người hỏi hắn, "Tử Nha, ngươi đây là muốn đi nơi nào a?" "Khương Tử Nha, cầu tiên vấn đạo tìm trường sinh." "Vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm a?" Người khác lại hỏi hắn. "Khương Tử Nha, ta cũng không biết, chỉ có thể đi thẳng. Ta ngược lại thật ra nghe cụ tổ đã nói, cái kia bên bờ Đông Hải đều có đại năng, tiên giáo, cái kia Thánh Mẫu Nương Nương, còn có cái kia Long Hoàng Thánh Nhân, đều ở bên bờ Đông Hải, không bằng ngươi đi thử xem." Hai Khương Tử Nha vừa đi vừa kết giao bằng hữu, liền có người như vậy nói cho hắn. Khương Tử Nha tìm mười mấy năm cũng không quả, nghe được tin tức này, con mắt đều sáng. Có thật không? Lang thang sóc này mấy năm, hắn đều mau thả khí tìm kiếm tiên nhân, chuẩn bị kỹ càng tốt tìm một nơi cắm rễ sinh hoạt. Biết được tin tức này, hắn nhất thời lại thu thập bọc hành lý, lại lần nữa xuất phát, mục tiêu bên bờ Đông Hải. Nửa năm sau, Khương Tử Nha rốt cục đi đến bên bờ Đông Hải, nơi này phi thường phồn hoa, đây là nhân tộc khởi nguồn địa, tự nhiên không cần hắn. Nữ Hoa Nương Nương, Long Hoàng Thánh Nhân ở trên, tiểu nhân chính là nhân tộc Khương Thượng, vì là cầu trường sinh, do gió quỳ lạy. Khương Tử Nha vừa đến bên bờ Đông Hải, liền quỳ xuống đến quay về Đông Hải Long Cung phương hướng dập đầu. Cùng nhau đi tới, càng tới gần bên bờ Đông Hải, hắn liền càng là nghe nói rất nhiều liên quan với Đông Hải Long Cung cố sự. Đông Hải Long Cung Long tộc không chỉ phù hộ bọn họ bên bờ Đông Hải nhân tộc mưa thuận gió hòa, còn dĩ nhiên che chở nhân tộc ở bên bờ Đông Hải bên trong loài người, uy vọng thậm chí cao hơn hắn bốn giáo phái. Vì lẽ đó, Khương Tử Nha vừa đến, liền ngã quỵ ở mặt đất, lớn tiếng cầu xin. Khổng Tuyên vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Khương Tử Nha, hơi nhíu nhíu mày. Người này, quên đi, đi xem đi. Nếu hắn nhắc tới Long Hoàng cùng Long Hậu, chính mình đi xem nên cũng không sao. Ngươi muốn cầu trường sinh? Khổng Tuyên trực tiếp rơi vào Khương Tử Nha trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Khương Tử Nha vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Khổng Tuyên ăn mặc một thân màu xanh cầm bảo, lại nhìn thấy hắn chân đạp đám mây, đầu óc trong nháy mắt kịp thời lăng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Khổng Tuyên thấy hắn đang nhìn mình đỏ ra, liền khẽ cau mày đầu, không vui hỏi. Người này rất vô vị, chính mình ở cầu xin cầu trường sinh, kết quả hiện đang hỏi hắn, hắn nhưng ngu si, thật là không có ý tứ. Khổng Tuyên nghĩ như vậy, khẽ lắc đầu một cái, xoay người liền muốn đáp mây bay rời đi. Kết quả hắn vừa mới động, liền nghe thấy Khương Tử Nha hô to, ta Khương Tử Nha nhìn thấy Long tộc thánh nhân vạn an. Phù phù. Khổng Tuyên một cái lảo đảo trực tiếp từ trên đám mây té xuống, liền đám mây cũng không kịp tiếp được hắn. Yêu thọ rồi, người này làm sao nói lung tung? Đây là muốn hắn mệnh a? Ngươi. Khổng Tuyên nhất thời hoảng loạn một hồi. Người này làm sao có thể như vậy hại ta đây? Thánh. Khương Tử Nha thấy Khổng Tuyên té xuống, liền vội vàng đứng lên muốn đi nâng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên hơi vung tay, đem bỏ qua, ngắt lời hắn, câm miệng. Chớ có nói bậy. Khương Tử Nha liền thật sự câm miệng, thế nhưng đầy mặt hiếu kỳ cùng vô tội, tha thiết mong chờ nhìn Khổng Tuyên. Nhìn lại một chút hắn mái đầu bạc trắng, để Khổng Tuyên không tự giác đã nghĩ đến Tam Thanh cùng môn hạ đệ tử. Ta chính là Khổng Tuyên, chính là Long tộc thánh nhân ngồi xuống. Ân, môn nhân. Vốn là muốn nói là đệ tử Khổng Tuyên, nói đến bên mép, lại sợ sệt lên. Dù sao Long Hoàng chưa bao giờ thu quá chính mình làm đồ đệ, dáng dấp như vậy tự ý xưng hô, e sợ lại là bị đánh nhiều lắm. Vì lẽ đó, hắn chết chung một hồi. Cho tôi tùy tùng cái từ này, quá đi mặt, Long Hoàng nói vẫn được, tự mình nói là tốt rồi đi mặt mũi. Long tộc thánh nhân uy nghỉ, há là chúng ta có thể so với. Vì lẽ đó, chớ có nói bậy. Khổng Tuyên vội vã lại bỏ thêm một câu, nói rằng, chính mình cùng Long Hoàng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, người này con mắt thật là không dễ xài. Khương Tử Nha gật đầu liên tục, một mặt cái nấy, nhưng dù là không nói lời nào. Người câm. Thấy Khương Tử Nha luôn không nói chuyện, Khổng Tuyên lại lần nữa ngồi ở trên đám mây, hỏi. Khương Tử Nha chỉ miệng mình, để Khổng Tuyên phản ứng lại, giơ tay vỗ một cái trán của chính mình, nói chuyện. Cảm tạ tiên trưởng. Tiên trưởng tha thứ, Tử Nha chính là chưa từng va chạm xã hội, cũng không có cơ hội nhìn thấy Long tộc thánh nhân, bởi vậy gây ra nơi đây ô long, hướng về tiên trưởng không nên hướng về trong lòng đi. Nghe được Khổng Tuyên chuẩn hắn nói chuyện, Khương Tử Nha miệng lại như là cũng hạt đậu bình thường. Khổng Tuyên liên tục xua tay, không ngại, chỉ là sau đó không nên như vậy, không phải vậy, thực sự là không đủ chết. Hắn cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi a. Không đúng vậy sẽ không từ trên đám mây ngã xuống. Tiên trưởng, cầu nhận lấy đệ tử đi, đệ tử chỉ muốn tìm được tiên pháp, thu được trường sinh. Khổng Tuyên trên dưới đánh giá Khương Tử Nha một ánh mắt, không thể giải thích được có loại muốn nhận lấy hắn kích động. Thế nhưng hắn đang muốn mở miệng, liền nghe đến Hứa Phong âm thanh ở trong đầu của hắn nổ tung, đưa hắn đi Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn? Cái kia không phải Nguyên Thủy Tiên Tôn đạo trường sao? Lẽ nào người này không làm được ta đệ tử? Như thế nghe lời hài tử a, làm sao liền? Đáng tiếc. Y Khổng Tuyên nhìn Khương Tử Nha ngã quỵ ở mặt đất dáng dấp, khẽ thở một hơi, nói rằng: "Tiên trưởng là gì ý?" Khương Tử Nha nghe vậy, ngẩng đầu lo lắng nhìn Khổng Tuyên. Chương 238, chỉ sợ là cái củ khoai nóng bỏng tay người ta không có thể trò duyên phận, vì lẽ đó. Khổng Tuyên nhìn Khương Tử Nha tha thiết mong chờ nhìn mình, nhất thời trên mặt có điểm lúng túng. Đệ tử này xem ra rất nghe lời, tại sao Long Hoàng không để cho mình nhận lấy đây? Có điều, Khổng Tuyên cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại Long Hoàng nói thế nào, hắn liền làm như thế đó là được rồi. Kính xin tiên trưởng nhận lấy Tử Nha. Tử Nha định máu chảy đầu rơi, chăm chỉ nỗ lực tu luyện. Khương Tử Nha vừa nghe lời này, tâm trạng vô cùng thất lạc, thế nhưng hắn há lại là như vậy dễ dàng từ bỏ người, lập tức bắt đầu khái ngẩng đầu lên. Khổng Tuyên vung tay lên, nâng lên hắn, thở dài một hơi nói, mọi việc đều nói một cái duyên phận, người ta không có thầy trò chi duyên, nhưng không có nghĩa là ngươi không có tiên duyên. Ngươi có thể đi đến Côn Luân Sơn, bái ở Xiển giáo môn hạ. Xiển giáo? Khương Tử Nha có chút hoang mang. Từ hắn tìm Trường Sinh bắt đầu, xác thực nghe nói mấy nơi có thể cầu được tiên duyên, nhưng là hắn trèo non lội suối đi tìm Côn Luân Sơn, liền Côn Luân Sơn địa giới đều chưa tiến vào, phải biết Xiển giáo đệ tử ngưỡng cửa rất cao, vì lẽ đó bị khuyên lui. Ở hắn từ bỏ sau khi, mới nghe nói Đông Hải có hai vị thánh nhân, cho nên mới đến thử xem. Không nghĩ đến thật sự nhìn thấy tiên nhân. Coi như là thánh nhân chưa thấy, cái kia nhìn thấy tiên nhân cũng coi như là có tiến bộ. Đúng, ngươi cùng cái kia xiển giáo hữu duyên, không bằng liền do ta tiễn ngươi một đoạn đường. Khổng Tuyên trực tiếp đề nghị. Khương Tử Nha vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, tiên trưởng, ngài thật sự không lọt mắt Tử Nha sao? Cũng không phải, đây là duyên phận, thiên cơ không thể tiết lộ. Khổng Tuyên lắc lắc đầu, sau đó một tay tóm lấy Khương Tử Nha, đáp mây bay hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Mà còn lại các vị thánh nhân đều sửng sốt, này Khương Tử Nha, không phải là vậy có phi hùng hình ảnh người sao? Dù cho thiên cơ hỗn loạn, thế nhưng Khương Tử Nha lúc mới sinh ra có phi hùng hình ảnh sự tình, đại gia vẫn là suy tính ra. Trước đại gia tựa hồ cũng không có chú ý tới Khương Tử Nha, còn hiện tại tại sao chú ý tới Khương Tử Nha, cũng là bởi vì hắn xuất hiện ở bên bờ Đông Hải, còn bị Khổng Tuyên nắm lên hướng về Côn Lôn Sơn đi. Bao nhiêu năm rồi, chư thánh đã nuôi thành một cái thói quen xấu, vậy thì là nhìn chằm chằm Hứa Phong nhất cử nhất động. Liền hắn môn hạ người cũng đồng thời nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó mọi người đều hiếu kỳ. Kết quả vừa suy tính bên dưới, liền biết rồi Khương Tử Nha thân phận. Nhưng là bọn họ càng thêm khó hiểu. Này phi hùng hình ảnh người, nhưng là sau đó chấp trưởng phong thần bảng người, mọi người đều muốn hắn bái vào môn hạ của chính mình, hoặc là bị chính mình khống chế, nhưng là hiện tại Hứa Phong môn hạ Khổng Tuyên nhưng đem người đưa đi Côn Lôn Sơn. Này không phải mạnh mẽ đem chỗ tốt ra bên ngoài đời sao? Mọi người thấy không hiểu, không chỉ xem không hiểu, còn rất mê hoặc cái này thao tác. Khương Tử Nha nhưng là một lòng muốn bái vào Khổng Tuyên môn hạ. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có nghĩ rõ ràng, Khổng Tuyên liền đem người đưa đến Côn Lôn Sơn, sau đó xoay người rời đi. Hoàn toàn không nhìn thấy có một đôi mắt theo dõi hắn, trong mắt tất cả đều là ước ao. Ngươi cũng là đến Côn Lôn Sơn bái sự. Thấy Khổng Tuyên đi xa, một người thanh niên nhìn về phía Khương Tử Nha, tò mò hỏi. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười, nói, đúng đây. Cũng không biết có thể hay không bái vào. Tại hạ thân công báo, không bằng ngươi ta đồng hành đi. Thân công báo luôn luôn nhiệt tình, yêu kết bạn, nhìn thấy Khương Tử Nha là do một cái tiên trưởng đưa tới, tự nhiên tích chữ lòng kết giao. Thêm vào Khương Tử Nha xem ra khá là quen mặt, thân công báo không nói hai lời liền dự định cùng hắn đồng hành. Khổng Tuyên trở về Long Cung sau khi, lập tức đi gặp Hứa Phong. Bái kiến Long Hoàng vạn an. Khổng Tuyên trực tiếp bái ngã xuống đất. Hứa Phong hơi khoát tay áo một cái, nói, đứng lên đi. Hứa Phong biết trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, vì lẽ đó cũng không có ý định gạt. Long Hoàng, Khổng Tuyên trong lòng nghi ngờ, tại sao không cho Khổng Tuyên nhận lấy cái kia Khương Tử Nha đây? Khổng Tuyên cũng không che lấp, trực tiếp hỏi. Này Khương Tử Nha thân phận đặc thù, nhận được tay, e sợ còn là một củ khoai nóng bỏng tay. Này Khương Tử Nha từ bề ngoài nhìn lên, đúng là không có gì. Nhưng là một khi giáo dục tu luyện lên, mới biết đau đầu. Tư chất quá chênh lệch, coi như nghe thánh nhân giảng đạo nhiều lần, tu vi đều chưa chắc có bao nhiêu tiến bộ, huống hồ là Khổng Tuyên đây. Trước đây Khổng Tuyên xác thực tu rồi Thương Hiệt làm đồ đệ, nhưng mà Thương Hiệt chính là có đại công đức người, cùng này Khương Tử Nha hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm, vì lẽ đó Hứa Phong mới ngăn cản Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe được có chút bị hồ đồ rồi, thế nhưng cũng biết Long Hoàng có phải là vì chính mình cân nhắc, cũng không còn xoắn xuýt. Lại nói thân công báo cùng Khương Tử Nha hai người đến Côn Lôn Sơn sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhận lấy Khương Tử Nha. Bất quá đối với thân công báo, nhưng là không quá yêu thích. Chủ yếu hay là bởi vì thân công báo là yêu tộc người, hắn luôn luôn không thích. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ một chút, liền đem thân công báo cự tuyệt ở ngoài cửa. Đạo hữu, không nên từ bỏ, ngươi có thể đi cái kia bên bờ Đông Hải, khẳng định có đạo hữu tiên duyên. Tuy rằng thân công báo bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thế nhưng Khương Tử Nha vẫn là tới lặng lẽ thấy thân công báo, đồng thời cho thân công báo ra chủ ý, thân công báo lúc này vẫn không có tranh cường háo thắng chi tâm, chỉ là nghe được Khương Tử Nha lời nói, trong lòng cảm giác bất ức. Lập tức liền xoay người hướng về bên bờ Đông Hải đi tới. Có điều hắn cùng Khương Tử Nha không giống nhau chính là, hắn bay hướng về phía Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo. Thông Thiên giáo chủ cũng vẫn quan tâm, có điều thân công báo bị cự tuyệt ở ngoài cửa, xem như là hắn chuyện trong dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn là mang theo thành kiến xem người, thân công báo là yêu tộc, dĩ nhiên là không thích, thế nhưng Tiệt giáo không sợ à, hữu giáo vô loại, chỉ cần ngươi có thiên phú, cái kia là có thể bái nhập môn hạ. Bởi vậy, Khương Tử Nha cùng thân công báo, một người bái vào Xiển giáo, một người bái vào Tiệt giáo. Có điều hai người tình huống nhưng tuyệt nhiên không giống. Này thân công báo tình cờ có thể nghe được Thông Thiên giảng đạo, càng nhiều chính là tam tiêu chỉ đạo hắn tu luyện. Kết quả thân công báo tư chất xác thực bất phàm, tu vi tăng trưởng cũng cực nhanh. Lại nhìn Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì hắn giảng đạo nhiều lần, nhưng là tu vi chính là không có cái gì tiến bộ, điều này làm cho hắn vô cùng đau đầu. Thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là thiên đạo đã chọn sai người. Chẳng lẽ bị chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa cái kia thân công báo mới thật sự là chấp trưởng phong thần bảng người. Dù sao lúc đó đồng thời có hai người muốn bái vào chính mình môn hạ, lẽ nào là thiên cơ sai lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thôi diễn một phen thân công báo, kết quả suýt chút nữa thổ huyết. Thân công báo tu vi dĩ nhiên tăng mạnh hai cái cảnh giới. Tin tưởng tiếp tục tu luyện, Đại La Kim Tiên ngay trong tầm tay. Nhìn lại một chút Khương Tử Nha, chính mình như vậy giảng đạo, như vậy chỉ điểm, kết quả hắn chính là không có cách nào được pháp môn, thậm chí tu luyện mấy năm đều còn chỉ là phàm nhân thân. Dáng dấp như vậy xuống, đợi được hắn Dương Thọ dùng hết thời gian, e sợ đều không thể cầu đạo trường sinh. Không có biện pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể xoay người đi tìm lão tử hỗ trợ. Hắn môn hạ đệ tử rất nhiều, trong tay cựu chuyển kim đan từ lâu không có, mà lão tử không giống nhau, hắn cũng chỉ có Huyền Đô một cái đệ tử. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đi tìm lão tử muốn một viên cựu chuyển kim đan. Trước hết để cho Khương Tử Nha thoát ly phàm thai lại nói. Lão tử sau khi biết được, khẽ thở một hơi, ngươi cho rằng vi huynh đệ tử kia Huyền Đô là cái tỉnh đan dược đèn. Trong gió trong mưa, ta ở đây. Ngươi chờ ta, ta chờ ngươi, sau đó, ngươi ta liền trở thành phong cảnh. Chương 239, tiêu đề nương ai nhận được. Sư huynh, ngươi đây là cái gì ý a? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không rõ. Lão tử nhấc mâu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một ánh mắt, không nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vã giơ tay bấm toán một phen, lập tức sắc mặt hơi có chút lúng túng. Nguyên lai này Huyền Đô dĩ nhiên là dựa vào đan dược đối đi đến, không phải vậy e sợ không có cách nào chém tới một thi, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Nếu như không phải đan dược đối đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao, như vậy coi như mặt sau có công đức, cũng không có cách nào phá tan chuẩn thánh bình cảnh. Trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ nghĩ tới những này, cũng chưa từng suy tính quá những này, vì lẽ đó, hắn cùng Thông Thiên vẫn luôn cho rằng Huyền Đô tư chất không sai, mới có thể trở thành lão tử đồ đệ. Hơn nữa còn là đệ tử duy nhất, liền thân phận này, cũng phải làm cho người cảm thán hắn cơ duyên bất phàm. Tuyệt đối không ngờ rằng, này Huyền Đô dĩ nhiên là dựa vào đan dược đối đi đến. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy đến vi huynh trong tay, vẫn có thể có cựu chuyển kim đan. Lão tử liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không vui nói: "Lúc trước liền 100 viên cây mận hoàng trung, luyện chế bao nhiêu cựu chuyển kim đan, mọi người trong lòng đều nắm chắc, làm sao? Ngươi còn cảm thấy cho ngươi đại huynh ta tư tàng sao?" Bất quá nghĩ đến chuyện này, hắn đã nghĩ đến trước giúp Hứa Phong luyện chế cựu chuyển kim đan. Cái kia một đống trồng cây mận hoàng trung, thật là khiến người ta trông mà thèm a. Cái kia có thể như thế nào cho phải, sư minh ngươi là không biết, cái kia Khương Tử Nha thực sự là. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt lo lắng nói rằng, có điều vừa nhắc tới Khương Tử Nha, liền không nhịn được thở dài. Hàng này quả thực là cái thần hố a. Lão tử hơi vừa bẩm toán, liền biết rồi Khương Tử Nha tình huống, không khỏi lắc lắc đầu, nói, không nên nóng ruột, nếu hắn lưng có phi hùng hình ảnh sinh ra, cái kia chính là có đại năng, ngươi vẫn là nhiều điểm kiên trì đi. Nhưng là, sư minh, này không phải lại không kiên trì sự tình a. Này nếu như hắn ở Dương Thọ dùng hết chức vẫn chưa thể đến tiên pháp, được trường sinh, cái kia tất cả liền nói vô ích. Càng không muốn để ta chờ liên minh sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn há miệng, cuối cùng thở dài một hơi nói rằng, hắn làm sao thường không muốn có chút kiên trì đây? Nhưng là thời gian không đợi người a. Cũng được, vì huynh luyện chế hắn đan dược, cũng không phải nhất định phải cựu chuyển kim đan mới có thể làm cho hắn thoát ly phàm thai. Lão tử nghe vậy, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, từ trong tay áo lấy ra một hồ lô đan dược đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sáng lên, liên tục nói cảm ơn. Chỉ cần có thể để Khương Tử Nha thoát ly phàm thai, vậy là được. Về phần hắn, hắn cũng không hy vọng. Ai biết thiên đạo nghĩ như thế nào đây. Được rồi, đan dược Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức rời đi Thủ Dương Sơn, trở về Côn Lôn Sơn. Đem đan dược giao cho Khương Tử Nha, dặn dò hắn ăn. Khương Tử Nha bắt đầu chỉ ăn một viên, kết quả hoàn toàn không có phản ứng. Bất đắc dĩ, Khương Tử Nha chỉ có thể tiếp tục ăn. Kết quả ăn xong cái kia một hồ lô, mới rốt cục thoát ly phàm thai, trở thành Thái Ất Huyền Tiên. Xem Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp nện ngực, suýt chút nữa một hơi liền không kịp thở. Nếu là người khác, được rồi này một lạng viên đan dược, liền có thể thoát ly phàm thai. Kết quả hàng này, ăn một hồ lô mới miễn cưỡng trở thành Thái Ất Huyền Tiên. Nhìn lại một chút người khác thân công báo, đã sắp muốn bước vào Đại La Kim Tiên. Thực sự là người này so với người khác tức chết người. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các vị thánh nhân vào đúng lúc này tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi Hứa Phong tại sao muốn đem này tương lai chấp trưởng phong thần bảng người đưa đến Côn Lôn Sơn. Này hoàn toàn chính là đưa tới hãm hại hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn dần dần đối với Khương Tử Nha hết hy vọng, ném một chút tiên pháp cho hắn sau khi, liền không nữa quản. Mà Hứa Phong đã ở Long Cung cười điên rồi. Phu quân, có buồn cười như vậy sao? Nữ hoa mới từ Hoa Hoàng Thiên trở về, nhìn thấy Hứa Phong vui khôn tả dáng dấp, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hứa Phong đưa tay, liền đem nữ hoa mò tiến vào trong ngực của chính mình, khỏe mạnh hôn mấy cái sau khi, lúc này mới ôm eo nhỏ của nàng, nói Khương Tử Nha cùng thân công báo sự tình. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện sau khi, chính là nữ hoa đều nhịn không được cười lên. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là cải không được bệnh cũ, vẫn là như vậy xem thường yêu tộc. Nữ hoa sau khi cười xong, cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, đúng đấy, ánh mắt của hắn theo không kịp thời đại, nhất định gặp chịu thiệt. Hứa Phong gật gật đầu, cười nói, có điều, phu quân, nữ hoa làm một chuyện, trước, nữ hoa không phải đáp ứng muốn đưa một tên đồng tử xuống sao? Cho nên, nữ hoa liền đem Hoa Hoàng Thiên tiểu đồng tử đưa xuống đi tới. Nữ hoa y ôi tại Hứa Phong trong lồng ngực, từ từ nói rằng, Hứa Phong vốn là không để ý lắm, nhưng là nghe đến phía sau thời điểm, hơi nhíu nhíu mày. Ý này chính là Linh Châu tử vẫn là xuống thôi. Nhưng là xuống có ích lợi gì, Long tộc người không được tự ý rời Long cung. Có hắn mệnh lệnh ở, a dám rời đi Long cung. Như vậy, tiểu Na Cha cuối cùng gặp nhấc lên sóng gió gì đây? Hứa Phong có chút ngạc nhiên, có điều, hắn luôn cảm thấy cùng mình không có bao nhiêu liên hệ, đơn giản, ôm nữ hoa liền đi tới mật thất, chuẩn bị đến cái song tu. Những chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn, vẫn là cùng lao bà cùng nhau khá là hài lòng. Cho tới tu luyện, hồng hoang thời gian không đáng giá, lúc nào tu luyện cũng có thể. Lại nói đế tân kế vị sau khi, bởi vì hắn cũng không phải con trưởng đích tôn, càng không phải con trai trưởng, vì lẽ đó thân là con trai trưởng hai vị huynh trưởng, thực đều rất có vi tử. Thậm chí ở đế tân kế vị sau khi, con trưởng đích tôn vi tử Khải cùng Vây Cánh đều vẫn phản đối đế tân. Mà lúc này thương triều quý tộc đã sớm không bị khống chế, lúc trước, thương triều mấy vị đế vương liền muốn hủy bỏ quý tộc công nghị, hình thành một cái quân chủ tập quyền chế. Thế nhưng được lâu dài tới nay lấy thị tộc vì là xã hội cơ bản tổ chức xã hội hiện thực ảnh hưởng, dẫn đến quân chủ rất khó ức chế quý tộc thế lực. Mà quý tộc đều có thế lực của chính mình, mặc dù bị hung hăng thương đế quân chủ áp chế, thế nhưng một khi gặp phải quân chủ lợi yếu, liền như cỏ dại sống lại, làm theo ý mình. Đế tân kế vị sau khi, vi tử Khải phản đối dẫn đến vương tộc phân liệt càng thêm điên cuồng, mà những quý tộc này thế lực cũng dục giả dục dịch. Vì lẽ đó đế tân vào chỗ thời gian, đối với những này quanh thân chư hầu đã mất đi năng lực khống chế. Chư hầu lúc mà quy phụ, khi thì phản loạn, mà đông di càng sâu. Đế tân vào chỗ sau khi, liền bắt đầu chăm lo việc nước, bỏ cũ lập mới, hủy bỏ chế độ cũ, để nô lệ cũng tham dự đến nông chăn nuôi cùng sản xuất thủ công bên trong đến. Tiên ký đến xem, đế tân quả thật không tệ, thay đổi nhân tộc phương thức sống, thí dụ như ăn cơm dùng tay chảo, cũng đổi thành dùng chiếc đũa, mà phương thức sản xuất cũng bắt đầu phổ biến bò cày, mở rộng cày cây gieo, còn có tới thoát nước hàng ngũ nông nghiệp canh tác kỹ thuật. Làm cho thương vương hướng lần thứ hai xuất hiện phục hưng thịnh thế, nhân dân sinh hoạt tiến ổn, tứ hải chư hầu ngước nhìn, rất được bách tính kính yêu. Sau đó có tuyển tinh nhuệ dũng sĩ, phái hoàng phi hồ linh binh, ở đông. Di biên khu trắng chọn thao luyện, để cầu kinh sợ đông di. Mà đông di xác thực như hắn suy nghĩ, không dám manh động. Đến đây, hắn phái thái sư Văn Trọng cùng Vũ Thành Vương hoàng phi hồ xuất binh chỉnh chiến bắt phương, mở rộng danh giới, khiến tứ hải thần phục. Quá mấy chục năm, 800 chư hầu tận hướng với thương, bốn đường đại chư hầu xuất lĩnh 800 tiểu chư hầu. Bốn đường chư hầu chia ra làm đông bá hậu Khương Hoàng Sở, nam bá Dày Ngạc Sùng Vũ, tây bá hậu Cơ Sương, bắc bá hậu Sùng Hầu Hổ. Một đường chư hầu lĩnh 200 triệu chư hầu, cộng 800 chư hầu. Lúc này đế tân ngồi hưởng thái bình, vạn dân nhạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Có ngạn ngữ vân, đế tân giang sơn như thùng sắt. Nhưng mà đây là đế tân tiền kỳ. Hậu kỳ đế tân chấn áp thương triệu lớn nhất từ trước tới nay một lần phản loạn, bình phục thế lực khắp nơi sau khi bắt đầu bảo thủ, ngông cuồng tự lớn lên. Cuối cùng không có mất tin, nói hai tấm liền hai tấm. Sau đó. Nhớ các ngươi chương 240, nữ hoa sinh nhật, chủ vương tâm hồn mê thậm chí còn tự phong chủ vương. Sau đó liền bắt đầu không nghe đại thần khuyên bảo, liền hướng chính cũng bắt đầu lười biếng lên. Bắt đầu thời điểm thương dung còn lực gián chủ vương, kết quả chủ vương căn bản không đem thương dung gián luôn để ở trong mắt, thậm chí còn đem vấn tội. Lúc này chủ vương đã bắt đầu có chút nhẹ nhàng. Từ khi hắn đem thương dung vấn tội sau khi, còn lại đại thần càng thêm không dám nhiều lời, định nọt người trái lại bắt đầu tăng lên. Nói tốt người bắt đầu tăng lên, dẫn đến chủ vương càng thêm đắc ý, cũng càng thêm tư không e dè lên. Lúc này trụ vương lại như là cắn thuốc bình thường, sung sướng đê mê không nói, rất nhiều một loại thiên lão đại, hắn lão nhị cảm giác. Mà có thể quản được hắn thái sư Văn Trọng thì lại không ở triều ca, bởi vậy trụ vương cảm thấy đến những ngày tháng này trải qua thực sự là thoải mái. Ngày hôm đó, đến nữ hoa sinh nhật. Đương nhiên, nhân tộc tự nhiên không biết nữ hoa chân chính ngày mừng thọ là lúc nào, bởi vậy mọi người đều lấy nữ hoa tạo người một ngày kia cho rằng là nữ hoa sinh nhật. Bởi vậy, ở lâm triều thời điểm, Thương Dung liền ra khỏi hàng, lớn tiếng xin mời tấu, thần Thương Dung, tuy là mang tội thân, nhưng là thần chính là thủ tướng. Chấp trưởng triều cương, có một chuyện nhưng là không thể không. Tấu. Trụ vương vừa nhìn thấy là Thương Dung, liền nhíu nhíu mày, trong lòng không thích. Nhưng nghĩ đến hắn là thủ tướng, vẫn là phất phất tay, nói, tấu. Này Thương Dung thực sự là phiền phức, luôn yêu thích nói chút hắn không thích nghe, thực sự là khiến người chán ghét phiền. Trụ vương ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Khởi bẩm bệ hạ, ngày mai là ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương Noel chỉ thần, xin mời bệ hạ giá lâm nữ hoa cung dân hương. Thương Dung cũng không biết trụ vương suy nghĩ, hắn chỉ muốn làm một cái lao thần bản phận. Trụ vương lúc này lại như là cắn này như thế, dĩ nhiên lộ ra một tia xem thường, nói, cái kia nữ hoa có tài cắn gì, lại muốn quả nhân này vạn thừa thân thể đi cho nàng dân hương. Lời vừa nói ra, chúng thần sợ đến hồn phi phách tán, vội vã quỳ xuống, sợ xanh mặt lại nhưng không dám ngôn ngữ. Như vậy đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, trụ vương cũng dám nói, thực tại để bọn họ kinh hãi không ngớt. Có điều, kinh hãi sau khi, bọn họ nghĩ đến chính là cái kia long tộc thánh nhân. Tuy rằng long tộc đối với nhân tộc luôn luôn không sai, thế nhưng cũng từng có nghe nói đồn đại, này long tộc thánh nhân đạo lữ chính là nữ hoa nương nương. Mà này long tộc thánh nhân càng là cái tính toán chi ly người. Nếu là trụ vương không tôn nữ hoa chuyện này bị long tộc thánh nhân biết, không biết gặp không sẽ có hậu quả gì không. Thế nhưng, những này sầu lo dĩ nhiên không có một người dám nói, dù sao có Thương Dung dẫm vào vết xe đổ ở đây. Thương Dung kinh hãi sau khi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó nói, bệ hạ nói cẩn thận, cái kia nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc thánh mẫu, thời đại thượng cổ, chính là nữ hoa nương nương đem ta nhân tộc làm ra, vu yêu đại chiến thời gian, trụ trời bị đoạn, thiên phá hang lớn, thiên hà nước chảy ngược, nhân tộc nguy nan thời gian, cũng là nữ hoa nương nương luyện chế ngũ sắc chi thạch, bù đắp thanh thiên. Vì vậy, nhân tộc lấy lập miếu báo chỉ, hương hỏa cung phụng từ xưa đến nay chưa bao giờ có biên. Thêm nữa đạo lữ long tộc thánh nhân vẫn che chở nhân tộc, khiến bốn mùa an khang, mưa thuận gió hòa, quốc tộc lâu dài, vì lẽ đó ở nhân tộc uy vọng không thể đo đếm. Lớn như vậy thần, bệ hạ lẽ ra nên thân hướng về dân hương. Thương Dung có lý có chứng cứ, chúng thần liên tục phụ họa, trêu đến trụ vương nhíu mày càng chặt. Có điều, hắn vẫn là khoát tay háo một cái, nói, như vậy, chuẩn đấu. Nói xong, trụ vương đứng dậy liền đi. Mà Thương Dung cùng Bi Kiển hơi đối diện, sau đó lắc lắc đầu. Xem ra phải nhanh một chút xin mời Văn Trọng Thái Sư trở về mới được. Có thể quản được trụ vương, cũng chỉ có Văn Trọng. Hiện tại trụ vương lại như là thay đổi một người tự. Có điều, chúng thần vẫn là rất nhanh đi chuẩn bị đi Nữ Hoa Cung dâng hương sự tình. Ngay kế, trụ vương cưới xe kéo, xuất lĩnh chúng thần đi đến Nữ Hoa Cung dâng hương. Lúc này trụ vương vẫn là rất được bách tính kính yêu, bởi vì hắn còn chỉ là tự đại mà thôi, ngoại trừ triều chính có chút lười biếng ở ngoài, không nghe đại thần gián ngôn ở ngoài, còn chưa từng làm ra quá cái gì bất lợi bách tính sự tình. Bởi vậy, hắn xuất hành, bách tính ra ra đốt hương, răng đèn kết hoa, thậm chí nhìn thấy trụ vương còn lớn tiếng hô bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Trụ vương thấy này, vô cùng đắc ý, thậm chí nhô đầu ra quay về bách tính vây tay lấy lòng. Liên như vậy, vốn là mấy cái thời thần liền có thể đến lộ trình, cứ thế mà đi rồi nửa ngày, mới đến Nữ Hoa Cung. Trụ vương nhìn thấy trang nghiêm cổ điện cung điện, không khỏi có chút kinh hãi. Cung điện này dĩ nhiên so với hắn hiện tại trụ cung điện còn muốn khí thế. Trụ vương kinh hãi sau khi, trong lòng có chút không thích, thế nhưng ở bách quan cùng các thần xem trước mặt, cũng không dám có biểu lộ. Mà đến đại điện sau khi, trụ vương nhìn thấy bên trong thật là hoa lệ. Kim đồng đúng đúng chấp phiên tràng, ngọc nữ song song phụng như ý ngọc cầu treo chết, nửa vòng trăng non huyền không. Bảo chướng bay tròn, vạn đối với thải loan hương đấu. Bích lạc bên giường, đều là vũ hạc tường loan. Trầm hương bảo tọa, tạo nên đi long phi phượng. Phiêu phiêu kỳ thải dị tầm thường, kim lô thủy xương. Lượn lờ trinh tường đằng khói tím, bạc trúc huy hoàng. Trụ vương vốn là có kinh hãi, bây giờ nhìn đến nơi này, càng là sửng sở. Thương Dung thấy này, vội vã nhắc nhỏ trụ vương, bệ hạ, nên dâng hương. Trụ vương lúc này mới hoàn hồn, thu dọn một hồi chính mình quần áo, đối mặt cái kia ẩn dấu ở thải phía sau rèm diện tượng thần quỳ xuống lạy. Chúng thần vội vã quỳ theo bái lên, liền khấu 9 lần lễ, sau đó dâng hương. Nữ Hoa Cung tuy rằng tên là Nữ Hoa Cung, thế nhưng là không ngừng nữ hoa một người tượng thần, còn lại thánh nhân tượng thần cũng ở bên trong. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, còn có Hứa Phong, chỉ là duy chỉ có nữ hoa tượng thần là ở thải liêm sau khi. Ở chúng thần quỳ lạy thời điểm, cái kia chuẩn đề tượng thần chẳng biết lúc nào nháy mắt một cái. Trụ vương đang muốn lên, thế nhưng đột nhiên lòng sinh một niệm. Sở hữu thánh nhân tượng thần đều có thể nhìn thấy, chỉ có này nữ hoa tượng thần bị thải liêm che chắn, như vậy, này nữ hoa nương nương đến cùng dung mạo ra sao đây? Hắn có một loại muốn vén rèm lên vừa nhìn đến tột cùng ý nghĩ. Thế nhưng, Thương Dung lời nói còn văng vẳng bên tai, đây là nhân tộc thánh mẫu. Vẫn là quên đi, một cái tượng thần mà thôi, có gì đáng xem đây? Trụ vương như vậy an ủi mình, muốn áp chế lại lòng hiểu kỳ của mình, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, điện bên trong không biết từ nơi nào thổi tới một con gió, trực tiếp nhấc lên nữ hoa tượng thần trước mặt thải liêm. Để đang muốn xoay người trụ vương nhất thời dừng bước, nhìn chằm chằm nữ hoa tượng thần nhìn chằm chằm không chớp mắt, dung mạo dịu y ly, điềm lành siêu mẹo, tuyệt sắc dung mạo, trông rất sống động, lại như là cái kia hoa thần cung tiên tử lâm phàm, dưới trăng hàng nga dáng thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trụ vương khởi điểm lòng hiếu kỳ đã lặng yên chuyển biến, hướng về sắc tâm mà đi. Đẹp quá! Trụ vương nhìn thấy nữ hoa tượng thần, coi như người trời, không khỏi ở trong lòng phát sinh một câu cảm thán. Có câu nói đến được, sắc đảm bao thiên, người này một khi có sắc tâm, lá gan tự nhiên cũng là lớn lên. Trước Thương Dung lời nói đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Lúc này liền sai người đem ra văn phòng tứ bảo. Thương Dung không rõ ý tưởng, còn tưởng rằng trụ vương là muốn để thơ ca tụng nữ hoa nương nương công đức, lập tức người đưa tới văn phòng tứ bảo. Lúc này, trụ vương liền muốn để thơ, có điều vừa mới để bút, trụ vương đầu góc liền sửng sốt một chút. Chính mình là muốn làm gì tới? Có điều, rất nhanh, trụ vương ngắn ngủi thanh minh liền biến mất rồi, để bút liền bắt đầu viết, một phen rồng bay phượng múa sau khi, mới hài lòng thả xuống văn chương, mà trên tường đã có một bài thơ. Chúng thần vừa nhìn, lập tức sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Hồn vía lên mây. Này trụ vương cũng quá mức vô liêm sỉ, lại dám viết thơ khinh nhẫn nữ hoa nương nương. Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, này trụ vương thật sự là không biết lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thần trong lòng cũng bắt đầu lo lắng lên, vội vã bắt đầu dập đầu, trong miệng cầu nữ hoa nương nương chớ trách. Thương Dung càng kinh hãi hơn thất sắc, vội vã quỳ rạp xuống nữ hoa tượng thần trước mặt, liền cầu 9 cái đầu, một phen xin lỗi sau khi, sai người đến đem thơ tẩy đi. Trụ vương vừa thấy, lập tức nổi giận, lớn mặt Thương Dung, ngươi đây là cái gì ý, quả nhân thư pháp há có thể cho ngươi tùy ý phá hủy. Chính mình thơ viết giỏi như vậy, dĩ nhiên không trải qua ta đồng ý, đã nghĩ tẩy đi. Lớn mật. Nhưng mà, trụ vương lời còn chưa dứt, thanh âm của một nam nhân ngay ở trong đầu của hắn nổ tung. Mà Long tộc thánh nhân tượng thần cũng cùng lúc đó ánh vàng rực rực. Đại gia muốn cho trụ vương chết như thế nào? Đến, nói một chút. Tiếp thu ý kiến của chúng. Luận trụ vương 101 cái chết. Chương 241, nữ hoa nhận biết manh mối chúng thần vừa nhìn Long tộc thánh nhân tượng thần ánh vàng rực rực, vội vã cúi đầu, hô to, cầu thánh nhân thứ tội. Thương Dung càng là vội vã điểm ném xuống thùng nước. Trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng mà đập đầu. Mà cái kia chỉ cảm thấy một trận kim quang lướt qua, sau đó phù phù một tiếng, lại như là bị một ngọn núi lớn ép ngã xuống đất, hắn muốn dây rủa bỏ lên đều không làm được. Ai dám đối với quả nhân bất kính? Ngã quỵ ở mặt đất làm sao đều không ngóc đầu lên được, lại như là một con husky như thế ở suối ngòi. Hơn nữa hắn phát hiện mình càng là muốn đứng lên đến, liền càng là bị áp chế. Cuối cùng trực tiếp không chịu nổi ý thế, bò ở trên mặt đất, lại như một cái chó ghẻ. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, Tân Thị nghe kim xảo dạng trang. Quanh con núi xa phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Nước mắt như mưa tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Đãng đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Chúng thần nghe được thanh âm kia đột nhiên đọc thơ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Này thơ mới vừa không phải Thương Dung tẩy đi sao? Sao như vậy? Xem ra là thật sự làm tức giận thánh nhân. Cũng là, thánh nhân cũng dám mạo phạm gia hỏa, đúng là lao thái bà ăn thạch tín, chán sống. Lúc này, chúng thần chỉ hy vọng thánh nhân hiền linh, chỉ chú ý một người, còn bọn họ những này bạn giá, tốt nhất là trực tiếp quên đi. Thậm chí trực tiếp làm một người thí, thả là tốt nhất. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, này đạo kim quang chính là Hứa Phong bế quan chức tùy ý lưu lại nơi này tượng thần trên một hơi thở thôi. Từ Đức Đức, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm thanh lại vang lên, uy thế lại lần nữa gấp bội, mà vậy thì cảm giác có xe ngựa ở trên người chính mình ép quá như thế. Lúc này coi như lại tự đại, cũng không cách nào lơn là này vì thế sức mạnh. Hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép, cảm giác mình bất cứ lúc nào đều sắp muốn nổ tung. Hộ giá. Hắn gian nan phát ra âm thanh, lại phát hiện quần thần vô cùng lạnh lùng nhìn hắn, liền hắn chết đi phụ thân cũng xuất hiện, thậm chí còn có mẹ của hắn, một mặt căm ghét nhìn hắn. Toàn bộ đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn, lại như là nhìn một con kiến bị ép chết như thế bình tĩnh. Ngay ở hắn cảm giác mình muốn nổ tung thời điểm, âm thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Ngươi mạo phạm nhân tộc thánh mẫu, không tôn thánh nhân, bất kính thánh nhân, còn không biết tội. Tội thêm một bậc. Ít ngày nữa, ngươi chi trừng phạt sắp tới. Bọn ngươi đem ngã vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Mà chúng thần chỉ nhìn thấy đầu tiên là ngã quỵ ở mặt đất, sau đó lại nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt hết sức thống khổ, nhưng là không ai dám đi kéo, cũng thật không dám hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mọi người liền duy trì một loại rất kỳ quái tư thế ở tại nữ hoa trong cung, mãi đến tận Long tộc thánh nhân tượng thần trên quang biến mất sau khi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trực tiếp hôn mê đi. Chúng thần nhìn về phía Thương Dung, vào lúc này, đại gia cũng chỉ có thể nhìn hướng về Thương Dung. Nhân vì mọi người dĩ nhiên không có người tâm phúc. Trước bị Thương Dung tẩy đi câu thơ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện lần nữa ở nữ hoa tượng thần ngồi xuống trên vách tượng, lại như là chưa bao giờ bị tẩy đi quá như thế. Thương Dung một trái tim từ đầu đến chân đều là lương. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy, trụ vương lần này triệt để làm tức giận thánh nhân. Thương Dung chìm một trái tim, cũng không còn tẩy đi cái kia câu thơ, khiến người ta giơ lên trụ vương trở về cung đi tới. Đồng thời lệnh cưỡng chế chúng thần không được truyền ra ngoài. Bi Kiện rất nhanh đi đến đại điện, nhìn thấy Thương Dung. Thủ tướng, không biết việc này nên xử lý như thế nào. Trụ vương là Thương Triều đế vương, là bọn họ quân, mà hiện tại ra chuyện này, thành tựu trụ vương hoàng thúc, tự nhiên là rất gốc. Hôm nay hắn vốn là cũng là muốn đi, có điều bị một chuyện bắn ở, lúc này mới không đi. Kết quả trụ vương sắp tới, hắn liền biết rồi. Thương Dung vẻ mặt buồn thiu, trong giọng nói tràn đầy hối hận, sớm biết sẽ phát sinh hôm nay các loại, hôm qua Thương Dung liền không nên xin mời bệ hạ đi dâng hương. Dù cho trước trụ vương đã không nghe gián ngôn, có chút ngông cuồng tự đại a, nhưng cũng không phải loại này sắp đảm bao thiên đồ, hậu cung cũng là một vương hậu, một quý phi, hai phi mà thôi, còn lại đều không có nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng vạn vạn không ngờ được này trụ vương dĩ nhiên hội kiến tượng thần khởi sắc y, nếu sớm biết như vậy, hắn thà rằng trụ vương ngốc ở trong vương cung ngủ gà ngủ gật, cũng không muốn đi dâng hương. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay các loại. Bị Kiện lắc lắc đầu, nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, vẫn là sớm ngày thông báo thái sư tốt hơn, dù sao thái sư chính là tiệt giáo đệ tử, nói không chắc có thể có chút biện pháp. Vừa nhưng đã làm tức giận thánh nhân, đương nhiên phải tìm kiếm biện pháp giải quyết. Huống hồ này trụ vương đã rơi vào hôn mê, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Chuyện này khẳng định là phải nói cho Văn Thái Sư. Đến cùng là tại sao hôn mê, Vương Y cũng không tìm được đáp án. Vì lẽ đó, chỉ có thể để trụ vương vẫn ngủ. Nhưng bọn họ không biết, lúc này trụ vương ở trong mơ, chính đang gặp giàn vặn. Hắn còn vẫn ở vào nữ hoa trong cung nằm út sấp trạng thái, thân thể bị mãnh liệt đè ép, thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu của chính mình đang từ da rẻ chảy ra, một giọt một giọt, để hắn khủng hoảng đồng thời, đau đớn không ngót, mà đáng sợ nhất là trước mặt hắn đứng, đều là bình thường hắn nhìn thấy người, chúng thần, còn có hắn vương hậu, hai tử, còn có hắn phụ vương, mẫu hậu. Hắn bình thường sủng tín, bình thường chán ghét, bình thường yêu thích, toàn bộ chạm ở xung quanh hắn. Bọn họ mắt lạnh nhìn hắn, ngoài miệng còn mang theo nụ cười. Không ngừng tuần hoàn, trở thành hắn ác ngộng, hắn âm thầm thề, chính mình sau khi đi ra, nhất định phải giết chết những người này. Nhưng mà, không có ai đáp lại hắn, bất luận hắn làm sao kêu cứu. Hắn thật giống ý thức được chính mình sai lầm, bắt đầu đứt quãng sám hối, nhưng mà, đáp lại hắn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Long cung, cùng nữ hoa đang tu luyện Hứa Phong đống nhiên mở mắt ra. Phu quân. Nữ hoa thấy Hứa Phong đột như lai phản ứng, sợ hết hồn. Cũng mở mắt ra. Không có chuyện gì, phu nhân, ngươi trước tiên cố gắng tu luyện một phen, vi phu có chút việc muốn đi xử lý một chút. Nhìn nữ hoa tuyệt sắc dung mạo, Hứa Phong tâm trạng hơi động, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, giơ tay xoa xoa nàng tóc dài nói rằng. Nữ hoa đôi mi thanh tú hơi một túc, có chút không rõ, trước mắt là phong thần kiếp khó, cùng ngươi ta cũng không quá to lớn quan hệ, phu quân ngươi đến cùng có chuyện gì đây? Hứa Phong khó mà nhận ra thở dài một hơi, quả nhiên, có thể trở thành thánh nhân nữ nhân, cũng không tốt lựa gạt. Hứa Phong vung tay lên, hướng về nữ hoa trên trán một điểm. Nữ hoa trong đầu liền hiện ra một đoạn hình ảnh. Lập tức, nữ hoa biến sắc, tức giận nói, "Này chủ vương, thật can đảm. Phụ nhân không cần nổi giận, vi phu thì sẽ trừng trị cho hắn, có điều, ngươi có từng chú ý tới cái kia thánh nhân tượng thần bên trong có thể có dị động?" Hứa Phong giơ tay đem nữ hoa ôm vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vô vô nữ hoa phía sau lưng nói. Nữ hoa nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một lần, lập tức con mắt nhất định, sau đó nhìn về phía Hứa Phong, phu quân, là chuẩn đệ. Ừm, chính là hắn, cái kia con lửa chọc xem ra là đã lâu không bị chỉnh đốn, ra ngứa. Hứa Phong khẽ gật đầu, biểu thị nữ hoa tìm tới đáp án chính xác. Trước tiên không nói Hứa Phong đối với nhân tộc ảnh hưởng, liền nói nữ hoa ở nhân tộc địa vị, cái kia trụ vương coi như lại tự đại, cũng không thể sắc đảm bao thiên đến nước này. Huống hồ Hứa Phong trước để lại một hơi thở ở tượng thần bên trên, chính là vì lưu ý chuyện này. Không nghĩ đến vẫn đúng là để hắn bắt được manh mối. Cái kia chuẩn đề cũng thật là muốn làm việc. Cái kia phu quân, ngươi dự định làm sao làm? Nữ hoa tức giận sau khi, liền nhìn về phía Hứa Phong. Ngày ngày tư quân bất kiến quân, cộng ẩm chương 242, đưa ngao bính một hồi tạo hóa Hứa Phong trầm tư chốc lát, lập tức lộ ra một cái nụ cười xấu xa, nói, nếu này trụ vương tìm được chết, không ngại chúng ta tiến hắn một đoạn. Nữ hoa nhìn Hứa Phong, đầy mặt nghi hoặc, nhưng là, phu quân, không phải chuẩn đề tính toán sao? Hứa Phong giơ tay nâng lên nữ hoa khuôn mặt nhỏ, cười nói, phu nhân, hai người này, từng cái đến. Vi phu tuyệt đối muốn cho chuẩn đề hối hận. Nghĩ đến là hắn những năm này quá mức tốt tính, mới dẫn đến những người này từng cái cho rằng hắn là cái gì người hiền lành. Dù cho là chuẩn đề tính toán, thế nhưng cái kia câu thơ nhưng là trụ vương viết, hơn nữa, nếu như không có sát tâm, chuẩn đề làm sao có thể kích cho hắn viết xuống như vậy đại nghịch bất đạo câu thơ. Chuẩn đề là người ngoài, mà bên trong nhân nhưng là ở trụ vương trên người. Đã như vậy, còn khách khí làm gì? Nữ hoa giơ tay bấm toán một phen, sau đó tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thực sự là đáng ghét, này thương vương hướng vẫn còn có chừng 20 năm khí số. Nàng vốn là muốn nhìn một chút này thương vương hướng có phải là khí số đã hết, mới an bài xong 1, 2, kết quả vừa bấm toán, lại phát hiện thương vương hướng vẫn còn có hơn 20 năm. Nguyên bản, thời gian ở thánh nhân trong mắt vốn là không đáng giá, hơn 20 năm có điều trong nháy mắt mà thôi, nhưng là nhân vì là chuyện này, nữ hoa cảm giác thật sự có chút buồn bực. Không ngại, bao nhiêu năm khí số cũng không là đại sự gì. Hứa Phong thấy nữ hoa tức giận, vội vã giơ tay vỗ vỗ nàng. Phía sau lưng, động viên nói, cũng còn tốt chính mình ở nữ hoa bên người. Không phải vậy, Hứa Phong thật sự sợ nữ hoa trực tiếp đưa đi hiên viên mộ ba yêu, còn để trụ vương hưởng phúc. Cái kia không phải tiện nghỉ hắn sao? Phu quân. Nữ hoa thấy Hứa Phong thật giống đều không thế nào có vẻ tức giận, trong lòng trái lại dầu dĩ. Hứa Phong vừa nhìn nữ hoa dáng vẻ, liền không khỏi bật cười. Không nên sốt ruột. Chuyện này giao cho vi phu xử lý, sau khi xong, chúng ta lại đi phương Tây một chuyến. Nữ hoa lúc này mới đình chỉ đầu nhỏ bên trong suy nghĩ lung tung, nhìn về phía Hứa Phong. Cái kia thương triều hiện tại là tiệt giáo ở bảo vệ, mà cái kia xiển giáo cùng Phật giáo thì lại quyết ý bảo vệ Tây Kỳ. Lần này chuẩn đề thành tựu, chính là vì nhường ngươi vợ chồng ta gia nhập vào, đẩy mạnh thương triều diệt tiến trình mà thôi. Động viên nữ hoa một phen, Hứa Phong này mới nói rằng. Vung tay lên, một bàn đồ ăn liền xuất hiện ở trước mắt, Hứa Phong cầm bầu rượu lên rót một chén linh tử uống. Này chuẩn đề con lựa chọn, thật sự đáng trách. Nữ hoa giơ tay vô vô bàn, rất là phẫn nộ nói rằng. Nếu như không phải giết không chết thánh nhân, nữ hoa thật muốn giết hắn một lần. Thánh nhân bất tử bất diệt, coi như Hứa Phong ra tay, cũng có điều là lột bỏ hắn nói hành mà thôi, coi như lột bỏ mấy triệu năm đạo hạnh, như thế làm hắn không chết. Dù sao thật đến cái mức kia, Hồng Quân không thể gặp ngồi yên không để ý đến. Đến thời điểm Hồng Quân giáng lâm, cái kia cục diện liền dường như khó quân. Phu nhân, ngươi thật muốn giết hắn một lần? Vi phu có cái biện pháp, so với giết hắn một lần, càng đã nghiền, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hứa Phong ánh mắt xoay một cái, nhấc mâu nhìn về phía nữ hoa hỏi. Nữ hoa tiếp nhận rượu trong tay của hắn ly, có chút kích động hỏi, phu quân, ngươi nói mau a. Trước tiên xử lý trụ vương, còn chuẩn đề, trước hết để cho hắn đắc ý một phen đi. Hứa Phong lắc lắc đầu, bán cái nút. Đông Hải Long Vương, mau tới thấy bổn hoàng. Hứa Phong trực tiếp truyền âm xuống, sau đó mang theo nữ hoa xuất quan. Đợi được hai người xuất quan đến đại điện thời điểm, Đông Hải Long Vương đã đi đến đại điện, nhìn thấy hai người, vội vã quỳ lạy, nhìn thấy Long Hoàng, nhìn thấy Long Hậu, Long Hoàng Long Hậu vạn thọ vô cương. Hứa Phong hơi giơ tay, ra hiệu hắn lên. Đông Hải Long Vương vội vã đứng lên, có chút lo sợ bất an nhìn Hứa Phong. Lẽ nào là có tin tức? Nhưng là xem Long Hoàng cùng Long Hậu dáng vẻ cũng không giống như là có hỉ a. Long Hoàng cùng Long Hậu đều kết thành đạo lữ mấy triệu năm, nhưng là nhãi con cứ thế mà không có một cái. Điều này làm cho Tứ Hải Long Vương đều sốt ruột không được. Cho tới ý nghĩ của hắn, bọn họ cũng thật là không có. Bọn hắn bây giờ đã nghĩ Hứa Phong tái sinh mấy cái huyết thống tinh khiết đời sau, kéo cao một hồi lòng tộc thực lực. Loại này cảm giác lại như là trong nhà có vương vị muốn kế thừa như thế. Nếu như Hứa Phong biết Tứ Hải Long Vương ý nghĩ, phỏng chừng muốn một cái tát đập chết bọn họ. Có điều, Đông Hải Long Vương rất nhanh sẽ ngăn chặn ý nghĩ của chính mình, túi đầu chờ Hứa Phong mở miệng. Bốn cái Long Vương, chỉ có chính mình đến rồi, còn lại đều không có tới, chẳng lẽ mình cái kia mấy thằng nhãi con lại gặp rắc rối sao? Đông Hải Long Vương bắt đầu còn có chút chờ mong, hiện tại cũng chỉ còn sót lại lo sợ bất an. Bổn hoàng muốn cho Ngao Bính đi nhân gian, làm cái kia để vương, làm sao? Hứa Phong cũng không biết Ngao Quảng ý nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi. Đông Hải Long Vương trực tiếp bối rối, một mặt choáng váng nhìn Hứa Phong, tựa hồ không có nghe hiểu Hứa Phong là có ý gì. Bổn hoàng ý tứ là, để con trai của ngươi Ngao Bính trực tiếp hồn xuyên người kia để vương. Hứa Phong thấy Ngao Quảng như vậy hoang mang, cũng không còn đả ách mê, nói rằng, mặc dù nói Hứa Phong có thể trực tiếp giết chết chủ vương, sau đó đẩy người khác thượng vị, thế nhưng Hứa Phong không quá muốn làm như vậy. Làm như vậy, quá tiện nghi chủ vương. Hắn có biện pháp tốt hơn. Ngao Quảng nghe được một mặt choáng váng, càng không rõ ràng Hứa Phong là có ý gì. Kính xin Long Hoàng công khai, Ngao Quảng vụ về. Ngao Quảng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, nói chung, đem Ngao Bính cho bổn hoàng mang đến. Hứa Phong chẳng muốn cùng Ngao Quảng nhiều lời, trực tiếp gọi người đem Ngao Bính mang đến. Đợi được Ngao Bính bị mang đến sau khi, Hứa Phong trực tiếp liền đem Ngao Bính chân nguyên lấy đi ra. Ngao Bính chân nguyên nhìn Hứa Phong run lẩy bẩy, Long Hoàng Ngao Bính không biết phạm hà sai, Long Hoàng tại sao muốn như vậy? Hứa Phong thở dài một hơi, lắc lắc đầu, nói, ngươi là ta Long tộc người, tự nhiên có thể đăng ngôi cửu ngũ, ngươi những năm gần đây cũng coi như ngoan ngoãn, bổn hoàng liền đưa ngươi một hồi tạo hóa. Loại này thay đổi người chân nguyên sự tình, Hứa Phong vẫn là lần thứ nhất làm đây. Có chút kích thích. Phu quân, ngươi đây là vẫn ở một bên nhìn nữ hoa, cũng hoang mang, không hiểu lắm Hứa Phong thao tác. Đi, chúng ta đi một lần thương triều. Hứa Phong không cần phải nhiều lời nữa ngữ, trực tiếp mang theo nữ hoa đi tới thương triều vương cung. Vương cung, trụ vương tẩm điện. Trụ vương nằm ở trên giường, vẫn như cũ hôn mê, chỉ là hắn tựa hồ rất không vững vàng, trong miệng tất cả đều là xin tha nói mớ, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, xem ra sớm sẽ không có trước hăng hái răng rớp. Hứa Phong khỏe miệng một móc, tay vừa nhấc, liền nhìn thấy trụ vương linh hồn xuất hiếu, chân nguyên cũng bị câu lên. Chân nguyên kia nhìn thấy Hứa Phong cùng nữ hoa, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, hô to, thánh nhân nương nương nhớ mệnh, tử tân không dám. Cầu nương nương tha mạng. Tử tân biết sai rồi. Hắn thậm chí không có phát hiện mình đã biến thành một tia du hồn. Nếu biết sai rồi, cái kia liền trước tiên theo bổn hoàng đi một lần đi. Hứa Phong không có cho hắn quá nhiều thời gian, vung tay lên, liền đem Ngao Bính chân nguyên ép vào đế tân trong cơ thể. Mà Tử Tân hồn nhiên không có phát hiện, còn coi chính mình là bị buông tha, nhưng là vừa nhìn thấy Hứa Phong động tác, đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, đó là chính mình thân thể. Thánh nhân, nương nương, các ngươi làm cái gì vậy? Tự nhiên là dẫn ngươi đi chỗ tốt. Hứa Phong vung tay lên, trụ vương chân nguyên liền bị thu được trong hồ lô. Đại gia nhiều xuyên điểm, cảm mạo tìm tùm cũng là vô dụng. Dù sao, tùm là cái chính mình cảm mạo cũng không có gì hay biện pháp tích cực ra rưởi. Chương 243, xin mời hậu thổ Huyền Minh tề đi Linh Sơn địa phương tốt. Nơi nào có thể so với làm quốc chi đế vương càng tốt hơn đây? Trụ vương rất muốn hỏi một câu, đáng tiếc Hứa Phong căn bản không cho hắn cơ hội này. Lập tức, hắn cảm giác chính mình thân thể biến thành một cái tạp long. Kết quả còn không phản ứng lại, mới ra hiện tại trần đường quan trong vùng biển, liền bị một cái cầm trong tay hôn tiên lăng cùng càn khôn quyển tiểu tử phủ đầu đập một cái. Hắn muốn phản kháng, nhưng là được chính là càng to lớn hơn cường độ công kích, cái kia hôn tiên lăng trói chặt hắn, càn khôn quyển một hồi hướng về thân thể hắn đánh. Đau hắn hô hoán lên. Lớn mật tập nhân, dám tập kích quả nhân. Trụ vương đau không được, muốn dậy ra, nhưng là hắn càng dãy rủa, trên người hôn thiên lăng liền càng là căng thẳng, để hắn không có sức lực chống đỡ lại. Đứa bé kia nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến trên đầu hắn, giơ tay liền cầm càn khôn quyển quay về hắn đầu đập xuống. Đứa nhỏ, quả nhân chính là trụ vương, ngươi dám to gan như vậy đối với quả nhân nhất định phải khiến người ta san bằng trần đường quan. Chính mình liền quay đầu lại đều không làm được, trụ vương chỉ có thể lớn tiếng uy hiếp tiểu hải nhi. Ngươi này xấu xí, lại vẫn dám uy hiếp ta. Xem tiểu gia ta hôm nay không lột da của ngươi ra, giật ngươi gân, lấy về nấu canh cho mẫu thân uống. Nói, tiểu hài nhi liền bắt đầu từng mảnh cắt trụ vương trên người vảy rồng. Bên trong kéo vảy ngược thời điểm, trụ vương trực tiếp gọi lên, một tiếng rồng gầm hưởng phá thiên thế. Nhưng mà, không chờ hắn tiếp tục gọi, tiểu hài nhi liền trực tiếp lấy ra hắn gân. Nhất thời, trụ vương cảm giác mình chân linh lại bay ra trong cơ thể. Hắn chết rồi. Nhưng mà, chưa kịp hắn từ loại đau khổ này cảm bên trong rút đi, trước chứa hắn chân linh hồ lô lại lần nữa bay tới, hắn muốn chạy, thế nhưng hồ lô căn bản không cho hắn cơ hội. Phu quân, thực sự là đã nghiền. Nữ hoa nhìn trụ vương bị Linh Châu Tử lột ra chuẩn rút, trong lòng vô cùng khoái ý, vốn là bởi vì Hứa Phong nhúng tay, Linh Châu Tử coi như là chuyển thế trở thành Na Cha, cũng không thể cùng Long tộc kéo lên nhân quả. Thế nhưng trụ vương nhất định phải tìm đường chết, cái kia Hứa Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Lột ra chuột rút cảm giác rất thống khổ. Không nên hốt hoảng, này còn chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Hài lòng một điểm không có. Hứa Phong ôm nữ hoa eo nhỏ nhắn, sùng định hỏi. Nữ hoa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. So với trong lòng nàng trừng phạt, hiển nhiên, Hứa Phong trừng phạt càng làm cho nàng thư thái. Phu quân, vậy chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào a? Có điều, ngượng ngùng qua đi nữ hoa phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hứa Phong mang theo nàng không phải hướng về Long cung đi, mà là hướng về một hướng khác. Vì lẽ đó nữ hoa tò mò hỏi. Tự nhiên là đi lục đạo luân hồi. Hứa Phong cũng không muốn liền tiện nghỉ như vậy chủ vương. Dám phán đoán hắn nữ nhân, như vậy liền phải bị hắn trừng phạt. Cho tới thương triều khí đếm cái gì, Hứa Phong một mực không để ý ai lên bảng, ai tọa trấn vương triều, đều với hắn không có quan hệ. Nhân tộc khí vận phần lớn đều ở hắn cùng nữ hoa trên người, liền coi như bọn họ nhảy nhót có thể như thế nào đây. Hơn nữa phong thần kiếp khó là bọn họ kiếp nạn, lại không phải hắn Hứa Phong, vì lẽ đó, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là xử lý tốt cái này trụ vương, sau đó đi phương Tây một chuyên. Thuận tiện dạy dỗ chuẩn đề, làm sao đạo lý là người. Rất nhanh, hai người liền đi đến lục đạo luân hồi. Hậu thổ cùng Huyền Minh phát hiện Hứa Phong cùng nữ hoa đi đến lục đạo luân hồi, không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Bình thường đều là Hứa Phong một người đến, sao hôm nay còn mang theo nữ hoa đến rồi? Hậu thổ không có quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng Huyền Minh đầu góc nghi hoặc nhỏ nhiều không được. Thậm chí suy đoán Hứa Phong có phải là lại nghiên cứu ra tư thế mới. Khắc khắc. Chính mình đang suy nghĩ gì? Nhận ra được ý nghĩ của chính mình, Huyền Minh vội vã cúi đầu, che lại chính mình đỏ bừng mặt. Đều do Hứa Phong, luôn chạy đến lục đạo luân hồi thử nghiệm một ít kỳ kỳ quái quái tư thế, dẫn đến nàng gần mực thì đen. Hứa Phong trực tiếp đi vào, nữ hoa nhìn thấy hậu thổ, khẽ gật đầu. Hậu thổ cùng Huyền Minh cũng đúng nữ hoa gật gật đầu. Không biết phu quân hôm nay đến, vì chuyện gì? Hậu thổ đưa ánh mắt chuyển hướng Hứa Phong, mềm nhẹ hỏi. Hứa Phong trong tay xuất hiện một cái hồ lô, sau đó mở ra, thả ra trụ vương chân linh. Đây là? Hậu thổ cùng Huyền Minh nhìn trụ vương, nghi ngờ hỏi. Đây là cái nào, thật thê thảm dáng vẻ. Bởi vì trụ vương hiện tại duy trì trước khi chết trạng thái, xem ra đặc biệt thê thảm, cho nên bọn họ cũng không có nhận ra. Hứa Phong không nói gì, mà là giơ tay hướng về hai người trên đầu một điểm. Trong nháy mắt, hậu thổ cùng Huyền Minh liền hiểu rõ ra, nhìn về phía trụ vương ánh mắt thay đổi, trước là không rõ, hiện tại là ghét bỏ. Này còn là một đế vương, thật sự là ngu ngốc đến cực điểm. Nhân tộc thánh mẫu là khái niệm gì? Nữ hoa tạo nhân tộc, nói thông tục một điểm, nữ hoa chính là nhân tộc mẫu thân, là hắn trụ vương lão tổ tông, nhưng là vị này thậm chí ngay cả lão tổ tông cũng dám kinh nhận, thật sự là lao thái thái ăn thạch tín, chán sống. Thương trụ vương, ngu ngốc vô đạo, tàn bạo bất nhân, dĩ nhiên bất kính thánh nhân, khinh nhẫn nhân tộc thánh mẫu, quả thực tội không thể xá, bổn hoàng phạt hắn hồn phách vĩnh viễn giam giữ ở địa ngục đạo bên trong, chu tội, vô lượng lượng kiếp không được rời, không được luân hồi. Hứa Phong một tay tóm lấy trụ vương chân linh, suy cho đứng ở bên cạnh Huyền Minh, lớn tiếng nói. Hậu thổ trực tiếp chào một cái, nói, hậu thổ xin nghe thánh nhân pháp chỉ. Không được. Không muốn a, thánh nhân, van cầu ngươi, tha Tử Tân đi. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác Tử Tân nghe được Hứa Phong pháp chỉ sau khi, lập tức lớn tiếng gọi lên. Có điều, rất nhanh sẽ không còn âm thanh, bởi vì Huyền Minh trực tiếp dẫn hắn đi tới địa ngục đạo, cho hắn biết biết bông hoa làm sao sẽ như thế hồng. Từ trên danh nghĩa tới nói, chính mình cùng hậu thổ đều là Hứa Phong nữ nhân, mà nữ hoa cũng là Hứa Phong đạo lữ, càng thêm có thể xưng là tỷ muội. Dưới tình huống như vậy, Huyền Minh đối xử trụ vương chắc chắn càng thêm để tâm. Tỷ tỷ, này trụ vương tìm đường chết, ngươi có thể chớ đừng tức chết rồi thân thể. Hậu thổ tiến lên, nắm chặt nữ hoa tay, ôn nhu an ủi. Nữ hoa lắc lắc đầu, nói, tỷ tỷ tự nhiên là hiểu được, có điều, việc này còn không chỉ là trụ vương. Một người việc. Phu quân, tỷ tỷ đây là ý gì? Hậu thổ không rõ, nhìn về phía Hứa Phong. Bổn hoàng quyết ý đi phương Tây Linh Sơn một chuyến, không bằng ngươi cùng Huyền Minh theo chúng ta đồng hành, cũng ngắm nghĩa cẩn thận bổn hoàng làm sao giáo chuẩn đề làm người. Hứa Phong câu thần nợ nụ cười, trực tiếp phát ra lời mời. Hậu thổ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu lia lịa. Không có chuyện gì so với xem chuẩn đề xui xẻo càng làm cho các nàng hơn tỷ muội cấp trên. Vì lẽ đó, hậu thổ trực tiếp gọi lên Huyền Minh, theo Hứa Phong cùng nữ hoa hướng về phương Tây bay đi. Lúc này Xiển giáo Tiệt giáo chính đang đánh hừng hực, lão tử ở tại đâu xuất trong cung tu luyện, đối với nhân gian sự tình, không có quá nhiều hỏi đến, thậm chí có thể nói là mặc kệ. Hiện tại vẫn chưa tới cuối cùng đại quyết chiến thời điểm, vì lẽ đó hắn sẽ không còn nhiều. Thế nhưng Hứa Phong mang theo hắn ba cái lao bà hướng về phương Tây đi, hắn liền lập tức mở mắt ra. Mà Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên biết được trụ vương làm chuyện hoang đường, chỉ là còn không chờ hắn tìm được xử lý biện pháp, hắn liền bấm tính tới Hứa Phong đem trụ vương đổi hồn. Còn để trụ vương bị lột da chuột rút một lần, cuối cùng ném tới lục đạo luân hồi địa ngục đạo. Thật cái quái gì vậy, là kẻ hung hãn. Thông Thiên giáo chủ xem như là phát hiện, Hứa Phong đúng là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Hô vẫn là chỉ có thể viết canh một quá khó khăn, ta tỉ tỉ tay bị thương, dẫn đến trong nhà giặt quần áo làm cơm, còn có hai đứa bé đưa đón đều là ung tùm. Ung tùm chỉ muốn nói, ta cũng chỉ là một bảo bảo nha, hức hức hức. Chương 244, bổn hoàng liền muốn cái kia công đức kim liên hắn thánh nhân, dù cho là tính khí không tốt nguyên thủy, gặp phải chuyện như vậy, cũng không thể làm như vậy quyết tuyệt. Nhiều nhất cũng chính là phái mấy cái tiểu yêu tinh, đi ra tốc thương triều diệt mà thôi. Nhưng mà Hứa Phong trực tiếp thay đổi linh hồn đi vào, sau đó lôi kéo trụ vương đi cho Na Cha luyện lấy tay, lại ném tới lục đạo luân hồi địa ngục đạo bên trong bị tra tấn. Không thể không nói, đây là thật tác động. Bất quá bọn hắn đi phương Tây làm cái gì? Lẽ nào chuyện này cùng phương Tây có quan hệ? Thông Thiên nhíu mày nhìn về phía phương Tây, khóe miệng không tự giác lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại hắn Tiệt giáo bảo vệ thương, Xiển giáo cùng Phật giáo chạm vị Tây kỳ, vì lẽ đó xem như là đối lập một mặt. Chỉ là hiện tại Đế Tân tuy rằng thay đổi một cái linh hồn, biến thành Ngao Bính, thế nhưng Ngao Bính xác thực không có cái gì trị quốc tài năng. Sống phóng túng đúng là chơi rất lưu. Thế nhưng không có trụ vương thái quá, trụ vương là tàn bạo bất nhân, mà Ngao Bính cũng chỉ là sống phóng túng, còn đại thần gián luôn, hắn nghe, thế nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp toàn quyền ném cho Văn Trọng. Vì lẽ đó hiện tại tình thế không rõ. Thế nhưng nếu như phương Tây Phật giáo xuất hiện chỗ sơ suất, hắn cũng là nhạc thấy thành, dù sao không sợ quy không sợ, thế nhưng có thể ít một chút lực cản, cũng là rất tốt đẹp. Thông Thiên cảm thấy thôi, bất luận Hứa Phong lần này là đi làm e ỉ, đều là một chuyện tốt. Cho tới liên minh. Thông Thiên cười nhạo một tiếng, một mặt xem thường. Nói tới cái này liên minh, liền vô cùng buồn cười, bởi vì hắn môn hạ đệ tử nhiều, thêm vào lại là bảo vệ thương, vì lẽ đó Xiển giáo cùng Phật giáo liên hợp lại nhằm vào Tiệt giáo, chỉ sợ là sớm có liên minh. Phương Tây Linh Sơn. Chuẩn Đề mở mắt ra, cũng không còn gõ mõ, quay đầu nhìn tiếp dẫn, nói: "Sư huynh, cái kia Hứa Phong mang theo hắn nữ nhân hướng về chúng ta phương Tây mà đến rồi." Tiếp dẫn cũng thả xuống mõ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông, sau đó nhíu nhíu mày. Lúc này chính là phong thần lượng kiếp thời kỳ, dựa theo trước Hứa Phong dự định, hẳn là ở tại Long cung không dính líu mới đúng, làm sao hiện tại chạy đến nơi đây đến rồi? "Sư đệ, ngươi không làm cái gì chứ? Tiếp dẫn trong lòng không biết tại sao có chút thất vọng, nhấc mâu nhìn về phía Chuẩn Đề hỏi. Chuẩn Đề sững sờ, lập tức một trái tim hồi hộp một hồi, cả người đều có chút chột dạ. Hắn há miệng, sau đó thở dài một hơi, nói, sư huynh, sư đệ khả năng bị phát hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiếp dẫn liền vội vàng hỏi. Chuẩn Đề lúc này mới đem chính mình từng làm sự tình cùng nguyên bản dự định nói cho Tiếp dẫn nghe. Hắn nguyên bản là dự định đem nữ hoa kéo vào phong thần kiếp khó, gia tốc thương triều diệt tiên trình. Nhưng là hiện tại tựa hồ là lạ ở chỗ nào? Tiếp dẫn nghe vậy, lập tức bắt đầu bấm toán lên. Lập tức, sắc mặt hết sức khó coi. Sư huynh, làm sao? Chuẩn Đề thấy Tiếp dẫn sắc mặt hết sức khó coi, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Tiếp dẫn thở dài một hơi, nói, vị kia sợ là đã biết ngươi hành động, không đúng vậy sẽ không hướng về ta chờ phương Tây mà đến. Trời mới biết Hứa Phong cỡ nào ghét bỏ phương Tây, ngoại trừ đến xem qua Hy ở ngoài, bình thường là chưa bao giờ đến phương Tây. Vì lẽ đó, lần này Hứa Phong mang theo chính mình nữ nhân đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không đang suy nghĩ cái gì Hứa Phong mang theo người phụ nữ tới du phương Tây. Bọn họ phương Tây như vậy cằn cỗi, có gì đáng xem? Xem sao mà sao? Không nên a, sư minh, ta làm vô cùng ẩn nấp. Chuẩn Đề lắc lắc đầu, bắt đầu cho mình an định tâm hoàn nói rằng, chính mình lúc đó cũng chỉ là nhiễu loạn trụ vương tâm trí, sau đó để cái kia bài thơ Tây Tẩy không đi mà thôi, còn lại cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Vì lẽ đó Chuẩn Đề cảm thấy đến sẽ không có như thế xui xẻo. Tiếp dẫn lắc lắc đầu, cái kia trụ vương đã đến lục đạo luân hồi địa ngục đạo bên trong bị tra tấn đi tới, vô lượng lượng kiếp không được ra. Cái gì? Chuẩn Đề sửng sốt một chút, cũng mau mau bấm toán lên. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng không so với Tiếp dẫn tốt hơn chỗ nào. Hiện tại tại vị không phải trụ vương bản thân, mà là chướng ngao bính chân linh đế tân. Chẳng trách gần nhất đế tân danh tiếng không có trước hỏng bét như vậy. Có điều, hiện tại đều không đúng lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại hắn nếu muốn chính là làm sao chịu đựng Hứa Phong lửa giận. Nếu như một lúc hắn muốn làm quá một hồi, chúng ta liền điểm đến mới thôi, nên chịu thua liền chịu thua. Chỉ cần chịu thua nhận nhanh, không có bi thương chỉ có yêu. Đây là Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm. Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người đều cảm thấy đến này không là đại sự gì, vì lẽ đó đến thời điểm hơi hơi từng làm một hồi sau khi, lập tức chịu thua. Như vậy mới có thể đem tổn thất nhỏ nhất hóa. Nghĩ kỹ đối sách sau khi, Chuẩn Đề cảm giác mình không có như vậy hòa rồi. Những năm này, Hứa Phong tính khí dần dần biến được rồi, chính mình hẳn là sẽ không quá thảm đi. Hứa Phong cũng không biết Chuẩn Đề là nghĩ như thế nào, hắn bây giờ chỉ muốn đem Linh Sơn trước tiên chém thành hai khúc lại nói. Chờ bọn hắn đến Linh Sơn thời điểm, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn vội vã đi ra đón lấy. Không biết bốn vị đạo hữu đến ta phương Tây Linh Sơn, vì chuyện gì a? Chuẩn Đề nở nụ cười, thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, nhìn về phía Hứa Phong nói rằng. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, xem ra cũng vô cùng bình tĩnh. Hậu thổ cùng Huyền Minh thấy này, hơi có chút xem thường. Cũng thật là ra mặt thật dày. Mà nữ hoa nhìn Chuẩn Đề, cũng không có cái gì tốt sắc mặt, thậm chí còn có chút vẻ giận dữ. Chuẩn Đề nhất thời trong lòng có chút chột dạ, có điều nhìn Hứa Phong sắc mặt cũng không tệ lắm, hắn một trái tim xem như là bình ổn rất nhiều. Thế nhưng như cũ hư vô cùng. Cũng không chuyện gì, chỉ là buồn hoàng nghĩ đến hỏi một chút ngươi Chuẩn Đề, đến cùng là cái có ý gì? Hứa Phong nhíu mày nhìn Chuẩn Đề, nói vô cùng tùy ý, thế nhưng trong ánh mắt nhưng ẩn náu sát ý bẩn đạo ngu dốt, không biết đạo hữu có ý gì. Chuẩn Đề sửng sốt một chút, tiếp theo sau đó cười nói, ai là ngươi đạo hữu? Buồn hoàng cũng không có như ngươi vậy đạo hữu, lại dám đầu độc cái kia trụ vương khinh nhỏ nhân tộc thánh mẫu, bọn ngươi thật đúng là thật can đảm, thật cho là buồn hoàng là cái người hiện lành sao? Hứa Phong bạo a một tiếng, cười lạnh, xem thường nhìn Chuẩn Đề, chào phúng nói rằng. Chuẩn Đề bị Hứa Phong như vậy dưới mặt mũi, tự nhiên tức giận không thôi, có điều mới vừa muốn mở miệng, liền bị Tiếp dẫn ngăn trả tay. Tiếp dẫn tiến lên, quay về Hứa Phong khẽ gật đầu, nói, Long Hoàng, việc này đúng là ta chờ làm không đủ phúc hậu, Long Hoàng không bằng nói thẳng ra điều kiện hoặc là yêu cầu, chúng ta Phật giáo nhất định dùng hết khả năng bồi thường Long Hoàng cùng sư. Long Hậu vốn là muốn nói sư muội, nhưng là nói đến bên mép, Tiếp dẫn liền theo bản năng sửa lại miệng nói rằng, trước bị nữ hoa uống hai lần sau khi, hai người cũng không dám nữa gọi nữ hoa sư muội. Ha ha, nếu như thế, cái kia bổn hoàng cũng sẽ không khách khí, bổn hoàng xem ngươi cái kia công đức kim liên đúng là miễn cưỡng, không bằng liền cái này đi. Hứa Phong cười lạnh, trực tiếp nhìn về phía cái kia gắn vào linh sơn trên công đức kim liên nói rằng, hiển nhiên Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn vô cùng sợ chính mình trực tiếp bổ ra linh sơn, hoặc là đối với linh sơn động thủ, vì lẽ đó dùng công đức kim liên che lại linh sơn. Lời vừa ra khỏi miệng, Chuẩn Đề vô cùng phẫn nộ, mà Tiếp dẫn nhưng là sắc mặt khó coi nhìn Hứa Phong, đạo hữu, ngươi đừng muốn đùa giỡn mới lạ. Công đức kim liên chính là bọn họ trấn giáo đồ vật, cho Hứa Phong, cái kia lấy cái gì trấn giáo đây? Huống hồ bọn họ phương Tây vốn là cằn cỗi, nếu như sẽ đem công đức kim liên cho Hứa Phong thành tựu bồi thường, cái kia không thể nghi ngờ là vốn là không giàu có gia đình lại lần nữa cho căn áo rách. Ta tối lặng lẽ cũng chuẩn bị đi lặng lẽ ai cũng nắm bắt không được. Chương 245, là người vẫn là không muốn quá song tiêu, vì lẽ đó, cái này công đức kim liên tuyệt đối không thể. Long Hoàng, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Tiếp dẫn còn ở nói chuyện cẩn thận, thế nhưng Chuẩn Đề liền không kiềm chế nổi, đầy mặt vẻ giận dữ nhìn về phía Hứa Phong. Nữ hoa nhìn Chuẩn Đề một ánh mắt, khó mà nhận ra nhíu mày. Thật muốn đánh này con lựa chọn một trận. Ồ, khinh người quá đáng. Chuẩn Đề, bổn hoàng liền bắt nạt ngươi, ngươi có thể làm sao? Hứa Phong nhíu mày, cho Chuẩn Đề một cái ánh mắt khinh thường, cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Ta chính là bắt nạt ngươi, ngươi có thể làm gì ta đây? Hơn nữa, ngươi không phải ngứa người sao? Bổn hoàng đặc biệt đến cho ngươi thả ra ra, không cần cảm tạ nha. Lấy giúp người làm niềm vui chính là bổn hoàng nhân sinh ham muốn một trong.
Ngươi,
Hứa Phong, ngươi thật sự cho rằng chư thánh bắt ngươi một điểm biện pháp đều không có sao? Nghe vậy, không chỉ là chuẩn đề phân nộ, liền tiếp dẫn sắc mặt cũng khó nhìn. Phu quân, cái kia công đức kim liên cho ngươi cũng không tác dụng lớn, không bằng quên đi thôi. Có điều, nữ hoa nhìn này Linh Sơn như vậy đứng vững tại đây sa mạc bên trên, thấy thế nào đều cảm thấy đến có chút chỉ một. Nếu không, phu quân, ngươi giúp giúp bọn họ. Nữ hoa ánh mắt xoay một cái, nhìn cái kia bị công đức kim liên che lại Linh Sơn, lòng sinh một kế, lập tức ôm lấy Hứa Phong cánh tay, cười híp mắt nói rằng: "Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe vậy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay lập tức, hai người liền thấp thỏm bất an. Này nữ hoa nhưng là mới vừa bị chính mình tính toán, gặp có cái này lòng tốt giúp hắn Phật giáo giải vây. Quên đi thôi. Nếu như là không có cùng Hứa Phong kết làm đạo lữ, như vậy nữ hoa khả năng còn chưa thích tranh đấu. Nhưng là then chốt là hai người bọn họ là đạo lữ, hơn nữa nữ hoa còn nhấc theo thí thần thương trải qua Linh Sơn, đánh cho thương để hắn tu dưỡng đã lâu mới khôi phục như cũ. Hứa Phong là người điên, mà lúc này nữ hoa cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu như hậu thổ cùng Huyền Minh tính khí táo bạo không dễ chơi, là hai con cọp cái lời nói, cái kia nữ hoa chính là cọp cái bên trong tối không chút biến sắc máy bay chiến đấu. Vì lẽ đó, bọn họ có thể không tin tưởng nữ hoa gặp có hảo tâm như vậy, gặp không làm khó dễ bọn họ phương Tây. Khẳng định có trò lừa. Hứa Phong cũng mặc kệ chuẩn đề tiếp dẫn làm sao nghĩ tới, nghe được nữ hoa đề nghị, đàng hoàng trịnh trọng nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, phu nhân có cái gì tốt kiến nghị sao? Ngươi xem, này Linh Sơn như vậy đơn điệu, không bằng phu quân trực tiếp đem chia ra làm hai, như vậy cũng có vẻ số lượng nhiều một điểm. Nữ hoa vừa dứt lời, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt liền sắp biến thành màu đen. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Một cái khỏe mạnh Linh Sơn ở đây, ngươi nhất định phải ghét bỏ nó chỉ một, còn có chia ra làm hai lời giải thích. Ngươi sao không nói chia ra làm bốn đây? Mà hậu thổ cùng Huyền Minh nghe vậy, con mắt đều sáng lên. Chủ ý này cũng quá tốt rồi. Có điều, không giống nhau, không chờ chuẩn đề nói tiếp, Huyền Minh ánh mắt xoay một cái, lập tức lộ ra một cái nụ cười thật to, giành nói, nữ hoa tỷ tỷ, coi như là chia ra làm hai, cũng không tránh khỏi đơn điệu chút, chia ra làm bốn, đó mới là tốt nhất kế sách đây. Phúc hậu thổ thực sự là không nhịn được, bật cười. Mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe vậy thật huyền không có một cái lao huyết phun ra. Này đều là những người nào a? Quả nhiên, nữ nhân không chỉ là có cái, vẫn là rắn giết tâm địa. Nhìn một cái, nói chính là tiếng người sao? Chuẩn đề thật sự không muốn nhịn nữa, mấy người này cũng quá đáng ghét. Làm nhục như thế bọn họ, này không phải đem ra mặt bọn họ ném xuống đất, mạnh mẽ giẫm đạp sao? Mặc dù hắn chuẩn đề không để ý thể diện, nhưng cũng không có như thế bị người ước hiếp thời điểm. Chuẩn đề sắc mặt đen lại như là mực nước như thế, nếu không là tiếp dẫn đè lại hắn tay, hắn thật muốn lấy ra pháp bảo, trước tiên đánh một trận. Có câu nói đến được, thua người không thua trận. Bọn họ phương Tây như thế nào đi nữa càng cối, tốt xấu bọn họ phương Tây còn có hai vị thánh nhân, mà không phải không người. Bốn vị, các ngươi hơi bị quá mức phân, như vậy điều kiện hà khắc, Long Hoàng thật sự là muốn làm khó ta hai người. Luôn luôn tâm tình không lộ ra ngoài tiếp dẫn nghe xong mây người lời nói sau khi, cũng không nhịn được nữa. Nếu không thể đồng ý, vậy thì không cái gì có thể đàm luận. Thiếu lôi nhiều như vậy, lâu như vậy rồi, các ngươi minh hiếu cũng nên đến đi. Đối với hai người dáng dấp phẫn nộ, Hứa Phong thực sự là không có hứng thú xem. Có điều là vô năng phần nộ thôi. Có điều không thể nghi ngờ chính là, này hai tại đây kéo dài thời gian, đơn giản chính là đang đợi đội hưu mà thôi. Không liên quan, chờ sẽ chờ chứ, thời gian khác có rất nhiều. Hắn phất tay biến thành một cái bàn, trên bàn có đồ ăn cùng linh tựu loại hình, chậm rãi nói rằng. Sau đó liền bắt đầu bắt chuyện nữ hoa ba người ngồi xuống. Nữ hoa ba người sau khi ngồi xuống, liền đang hoàng trịnh trọng nhìn về phía Hứa Phong, phu quân, ngươi còn chưa nói, chúng ta mới vừa đề nghị thế nào đây?
Không sai.
Nếu như các ngươi thật sự yêu thích, trực tiếp nát này Linh Sơn, thì lại làm sao đây?
Hứa Phong, ngươi dám?
Chuẩn đề cũng không nhịn được nữa, quát to một tiếng.
Có gì không dám?
Hứa Phong nắm bắt một cái ly rượu, nhấc mâu lạnh lạnh nhìn về phía chuẩn đề hỏi ngược lại. Trên mặt dĩ nhiên mang theo ý cười, thế nhưng là cả người đều hiện ra khí tức lạnh như băng. Các ngươi cũng dám tính toán đến nữ hoa nương nương trên người, bổn hoàng có gì không dám trả thù? Âm thanh đột nhiên một đột ngột, Hứa Phong một hồi liền đứng lên, rượu trong tay ly một hồi liền bay ra ngoài, đập về phía chuẩn đề. Chuẩn đề trừng mắt lên, vội vã giơ tay tiếp được ly rượu, nhưng cũng chịu đến quán tính lui về sau một bước. Tiếp dẫn một cái đỡ lấy chuẩn đề, đầy mắt lửa giận nhìn về phía Hứa Phong. Đạo hữu, hà tật như vậy đây? Một thanh âm vang lên, ngay lập tức hai bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong phạm vi. Nhìn người tới, chuẩn đề cùng tiếp dẫn rõ chàng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều là liên minh, nếu như ta phương Tây gặp nạn các ngươi không đến, như vậy sau đó liền không muốn nói chuyện gì liên minh. Chuẩn đề tiếp dẫn đang nhìn đến Hứa Phong mang theo nữ hoa ba người đến phương Tây thời điểm, liền lập tức cho lão tử truyền âm. Lão tử cũng không có phụ lòng chuẩn đề tín nhiệm, trực tiếp đi tới Côn Lôn Sơn, mang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi. Cho tới thông thiên, hắn căn bản không dám đi. Dù sao ở phong thần kiếp khó bên trong, xiển giáo cùng tiệt giáo đã hình thành đối lập, hơn nữa ở kiếp nạn này bên trong, bởi vì môn hạ đệ tử tranh đấu, Phật giáo cùng xiển giáo phối hợp, đã giết không ít tiệt giáo đệ tử. Vì lẽ đó có thể nhìn thấy Phật giáo xui xẻo, thông thiên làm sao có khả năng đến đây? Đạo hữu đúng là đứng nói chuyện không đau eo a. Nếu như là đạo hữu bị người mưu hại, đạo hữu gặp nuốt xuống cơn giận này sao? Hứa Phong nhìn lão tử, trêu tức nói rằng: "Là người, vẫn là không muốn quá xong tiêu được. Không phải vậy sẽ bị ngụm nước chết đối nha. Đạo hữu, lão tử nguyên vốn là muốn khuyên Hứa Phong không nên động thủ, nhưng là bị Hứa Phong như thế một đối, lão tử bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có muốn hay không nói tiếp. Này phương Tây xác thực nên đánh. Tính toán ai không được, dĩ nhiên đi tính toán Hứa Phong, này không phải tìm đường chết là cái gì? Làm sao? Đạo hữu chẳng lẽ là muốn quên ta? Không bằng như vậy, ta nhớ rằng hai vị đạo hữu đều nợ ta một món nợ ân tình, không bằng hôm nay hay dùng đi. Hứa Phong thu hồi ánh mắt của chính mình, cũng không nhìn tới lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhặt cười nói. Chuẩn Đề tiếp dẫn nghe vậy, trong nháy mắt Hoa Cúc căng thẳng, trong lòng có cái lo lắng. Trước thời điểm, Chuẩn Đề nhưng là bị Nguyên Thủy cùng lão tử sát bên đến tức một trận. Chẳng lẽ, hôm nay hắn Minh Hữu còn muốn bị Hứa Phong điều khiển lại xử bọn hắn một trận sao? Thánh nhân ân tình liền như thế dùng. Đạo hữu, không, Long Hoàng. Có chuyện dễ thương lượng, bẩn đạo biết, việc này là bẩn đạo làm sai, mong rằng Long Hoàng cho bẩn đạo một cơ hội, lấy công chu tội. Vừa nghĩ tới có khả năng bị lão tử cùng Nguyên Thủy đồng thời đánh một trận, Chuẩn Đề lập tức thì có điểm túng. Mị Án liệt cầu sinh dục vọng sông lên đầu, Chuẩn Đề lập tức nhận sai. Nhận sai nhận ra nhanh, không có bi thương chỉ có yêu. Đúng, nhận túng mà thôi, thể diện mà thôi, có cái gì trọng yếu đây? Này Hứa Phong quá âm hiểm, vì lẽ đó bọn họ mới không thể muốn mặt muốn thể diện. Trời lạnh, đại gia ôm chặt bạn gái cùng bạn trai, mà ung tùm chỉ cần ôm chặt chén trà phao câu kỷ. Chương 246, đây chính là ngươi phương Tây nhận sai thành ý. Cho mình làm việc tốt lý xây dựng sau khi, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hoàn toàn không có áp lực, rất thẳng thắn nhận túng. Lão tử cùng Nguyên Thủy muốn nói tiếp, thế nhưng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn căn bản không cho bọn họ nói tiếp cơ hội. Nếu như có cái cơ hội có thể đem ghi nợ ân tình dùng mất rồi, cái kia cũng khá. Đặc biệt trong loại tình huống này. Hơn nữa Chuẩn Đề tiếp dẫn có thể đoán được Hứa Phong lời nói, lẽ nào hắn hai người còn có thể đoán không ra sao? Vì lẽ đó, hai người vẫn là rất hy vọng Hứa Phong đưa ra yêu cầu này. Thánh nhân ân tình, vẫn là sớm ngày dùng đi tốt, không phải vậy đợi được sau đó tranh đấu thời điểm, Hứa Phong đột nhiên muốn dùng ân tình, bọn họ nên làm gì? Hứa Phong nắm ly rượu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Ồ, vậy liền đem công đức kim liên cho bổn hoàng đi. Hứa Phong trên dưới đánh giá một hồi Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, sau đó cười nhạt nói rằng. Nghe vậy, Chuẩn Đề suýt chút nữa nhảy lên đến đánh Hứa Phong đầu gối. Mà tiếp dẫn cũng cảm giác mình tam hoa lên đỉnh đầu chuyển động lên, có điều vẫn là kéo Chuẩn Đề. Long Hoàng, bần đạo cùng sư đệ là chân tâm thực lòng nhận sai, vẫn là xin mời Long Hoàng không muốn chọc ghẹo bần đạo cùng sư đệ. Tiếp dẫn trong lòng một vạn con ạ nạ cả lao nhanh qua, nhưng không được không biến mất vẻ giận dữ, đối với Hứa Phong nói rằng. Thực sự là làm cái đại chết. Xem ra hai vị xin lỗi cũng không có bao nhiêu thành ý mà. Nếu như thế, cái kia còn nói gì đây? Hứa Phong một mặt không kiên nhẫn thu hồi ánh mắt, không thích nói rằng. Vốn là hắn nói muốn công đức kim liên chính là vì buồn nôn Chuẩn Đề bọn họ, không nghĩ đến hai người này đúng là xem ra bản thân chỉ là hù dọa mà thôi, còn chuẩn bị kinh hãi đến cùng, sau đó việc này liền sống chết mà bay. Nếu như là gặp phải Nguyên Thủy hoặc là lão tử, cái phương pháp này khả năng thì có dùng. Thế nhưng thật không tiện, hai người bọn họ hôm nay gặp phải chính là hắn Hứa Phong. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Hứa Phong dự định liền muốn công đức kim liên. Nhận sai không đúng chỗ, bi thương phải tăng gấp bội. Ân, ngày hôm nay liền dạy dỗ bọn họ hai người đạo lý này. Miễn cho hai người vẫn cho rằng nhận túng liền có thể giải quyết tất cả sự tình. Nếu đạo hữu không muốn nói, vậy thì đi chỗ đó hư không từng làm một hồi đi. Chuẩn Đề là cũng không nhịn được nữa, trực tiếp duỗi tay một cái, trên tay mõ liền biến thành thất bảo diệu thụ. Hắn xem như là nhìn ra rồi, này Hứa Phong vốn là mềm không được cứng không xong, đã như vậy, vậy bọn họ liền kiên cường một điểm. Bốn cái thánh nhân ở đây, coi như chịu đòn, có thể ai đi nơi nào. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên chịu đòn. Không thể không nói, Chuẩn Đề đúng là cái đại nghị lực người, ở tình huống như thế biến hóa bên dưới, có thể bất cứ lúc nào cho mình làm việc tốt lý xây dựng, cũng là lợi hại một bút. Lão tử cùng Nguyên Thủy trên mặt né qua một vệ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thoáng qua liền qua. Nay Chuẩn Đề dĩ nhiên cho hắn hai người truyền âm, muốn liên thủ đánh Hứa Phong. Có điều nếu là Minh Hữu, cái kia từng làm một hồi cũng không sao. Hai người bọn họ chuẩn bị lấy ra pháp bảo, chỉ đợi Hứa Phong đồng ý sau khi, cùng đi hư không đại chiến một trận. Thế nhưng, bọn họ còn không động tác, Hứa Phong âm thanh liền ở trong đầu của bọn họ vang lên. Bổn hoàng hôm nay liền muốn dùng đạo hữu ân tình. Đạo hữu, ngươi đây là muốn bẩn đạo hai người làm cái gì? Lão tử nghe vậy, lập tức truyền âm hỏi. Bổn hoàng muốn hai người ngươi, bất luận phát sinh cái gì, không được nhúng tay. Cũng không cho nói cho hắn hai người. Hứa Phong nhìn Chuẩn Đề, khóe miệng hơi dương lên. Nguyên Thủy nhìn về phía lão tử, sau đó nhanh chóng quét Chuẩn Đề tiếp dẫn một ánh mắt. Làm sao? Không được sao? Hứa Phong thấy lão tử không trả lời, liền tiếp tục truyền âm. Tự nhiên có thể. Suy nghĩ nháy mắt, lão tử liền đại Nguyên Thủy đồng thời đồng ý trong hư không. Không bằng ngay ở này Linh Sơn từng làm một hồi đi. Hứa Phong khoát tay, trước mặt bàn cùng đồ ăn đều trực tiếp biến mất, sau đó đứng lên, tay trái nắm nữ hoa, tay phải ôm hậu thổ eo nhỏ, cười híp mắt đề nghị. Đây là muốn đem ta Linh Sơn san bằng tiết tấu sao? Phốc Chuẩn Đề trực tiếp tức giận công tâm, khí ra một cái lao huyết. Khóe miệng mang theo tơ máu hắn nhìn Hứa Phong, tức giận không ngót, "Hứa Phong, người ta đều là thánh nhân, thế nào như vậy dồn ép không tha?" Dù cho hắn là nho nhỏ tính toán một hồi nữ hoa, nhưng này là đại sự gì sao? Đến cùng là ai dồn ép không tha? Buồn hoang ở cái kia long cùng an ổn sống qua ngày, bọn ngươi càng muốn gây chuyện thị phi, cho bổn hoàng tìm không thoải mái, cái kia bổn hoàng cũng chỉ có thể tìm được ngươi rồi không thoải mái. Hứa Phong trên mặt nụ cười biến mất, lạnh như băng nhìn chuẩn đề, chất vấn. Dù cho là bần đạo sai, cái kia bần đạo đã nói, trong hư không từng làm một hồi. Chuẩn đề muốn phản bác, nhưng không tìm được thích hợp lời nói, chỉ có thể tiếp tục trước lời nói. Hứa Phong xem thường nợ nụ cười, nói, dựa vào cái gì ngươi đến quyết định ở nơi nào từng làm một hồi? Bổn hoàng liền phải ở chỗ này cùng ngươi từng làm một hồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đạo hữu, tại đây hồng hoang cũng không tốt triển khai quyền cước không phải, không bằng liền đi hư không đi. Lão tử thấy này, tiến lên đánh gãy lời của hai người, nói rằng, ở hồng hoang tranh đấu, chỉ sợ là thật sự muốn đem Linh Sơn san bằng. Nếu như thật sự đứt đoạn mất Phật giáo dễ, cái, như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, có thể sẽ chó cùng rất dậu. Nói không chắc gặp dưới cơn nóng giận chung quanh nhằm vào nhân giáo, xiển giáo, thậm chí tiệt giáo. Đã như thế, trái lại để bọn họ đạo giáo không tốt phát triển. Nếu là như vậy cục diện, khẳng định không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để cho Hứa Phong ở Linh Sơn từng làm một hồi. Nếu Thái Thanh đạo hữu nói như thế, cái kia liền đi hỗn độn bên trong từng làm một hồi, còn hư không, bổn hoàng có thể không đi. Hứa Phong nhìn chằm chằm lão tử nhìn hồi lâu, sau đó nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn nói rằng: "Nghe vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt rất khó coi. Bọn họ là thánh nhân, ở hồng hoang bên trong có thể điều động sức mạnh đất trời đến phối hợp tác chiến. Mặc dù đi tới hư không, thực lực cũng sẽ không bị áp chế. Chỉ có ở trong hỗn độn, thánh nhân không cách nào điều động sức mạnh đất trời không nói, còn phải tùy thời phòng bị hỗn độn khí lưu. Đờ ồ ồ chơi kia không phải là vật gì tốt. Thế nhưng không đi, vậy cũng chỉ có thể ở Linh Sơn. Hỗn độn liền hỗn độn." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối diện một ánh mắt, cắn răng một cái, trực tiếp đồng ý. Nữ hoa có chút không rõ nhìn Hứa Phong, không phải nói tốt bổ ra Linh Sơn sao? Hiện tại tại sao muốn đi hỗn độn bên trong từng làm một hồi? Không hiểu thì không hiểu, thế nhưng nữ hoa ba người vẫn là theo Hứa Phong đi đến hỗn độn. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối với Thích Ca Mâu Ni dặn dò vài câu sau khi, lúc này mới đi theo. "Sư huynh, chúng ta..." Nguyên Thủy đi đến lão tử bên người, có chút khó khăn hỏi. "Đi, đi xem." Lão tử tâm tư xoay một cái, liền có quyết định. Từ Hứa Phong thành thánh sau khi, bọn họ đều không có lĩnh giáo qua Hứa Phong thực lực chân chính. Mà lần này, hiển nhiên là một cái cơ hội tốt. Có điều, Hứa Phong đối chiến chuẩn đề, tiếp dẫn bị nữ hoa ngăn cản lời nói, khả năng Hứa Phong thực lực cũng sẽ không hoàn toàn bày ra. "Được." Nguyên Thủy gật gật đầu, cùng lão tử đồng thời đi đến hỗn độn. Ở Kim Ngao đảo Thông Thiên vẫn quan sát động tĩnh của bọn họ, bây giờ nhìn thấy mấy người đều đi đến Tam Thập Tam Ngoại Thiên ở ngoài, cũng có chút hiếu kỳ. "Đa bảo, vi sư không ở tháng ngày, giáo bên trong sự vụ giao cho ngươi." Dặn dò sau khi xong, Thông Thiên liền đáp mây bay đi đến trong hỗn độn. Không thể không nói, đại gia đưa trà sữa uống ngon thật. Đây thực sự là tùn uống qua uống ngon nhất, không có một trong. 2. 21 chương 247, dẫn hai thánh thâm nhập hỗn độn nguyên bản hắn là không cần dặn dò, nhưng là hiện tại là phong thần kiếp khó thời kỳ, giáo phái tranh đấu còn chưa kết thúc, đương nhiên phải có nhân chủ nắm. Có điều, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Hứa Phong dĩ nhiên vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên, đây là nói sau. Đi đến hỗn độn sau khi, Hứa Phong cho nữ hoa ba người truyền âm, một lúc các ngươi không cần ra tay, ai tất cả không được lúc đích. Nhưng là, phu quân, nữ hoa có thể ngăn cản tiếp dẫn nhỉ? Ở có thí thần thương tình huống, nữ hoa rất tự tin chính mình có thể ngăn cản tiếp dẫn. Vì lẽ đó nữ hoa không rõ. Ngươi đây là không tin tưởng vi phu sao? Vi phu tuy rằng tạm thời không cách nào giết chết hắn, thế nhưng chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hậu thổ cùng Huyền Minh nghe vậy, trong lòng trở nên kích động. Các nàng thực sự là ngày đêm đều hy vọng có thể giết chết chuẩn đề, nhưng là không có cách nào. Hiện tại Hứa Phong rốt cục muốn ra tay rồi, mặc dù là giết không chết hắn, có thể để hắn ăn thật ngon cái thiệt lớn cũng là có thể. Phu quân, cố lên. Huyền Minh vô cùng hiếm thấy mở miệng. Thông Thiên ở lão tử cùng Nguyên Thủy mặt sau đến, quay về Hứa Phong cùng lão tử gật gật đầu. Cho tới Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh, Thông Thiên trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Các ngươi môn hạ đệ tử giết ta nhiều môn như vậy dưới đệ tử, còn hờ vọng ta có thể đối với ngươi có sắc mặt tốt. Sợ là đang muốn ăn cức. Có điều Nguyên Thủy có thể không nghĩ như thế, hắn làm sao đều là Thông Thiên huynh trưởng, bị Thông Thiên như vậy đối xử, vậy dĩ nhiên là mất hết mặt mũi. Vì lẽ đó, hắn xem này Thông Thiên là càng ngày càng không hợp mắt lên. Đứng ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối diện Hứa Phong thấy này, đều sắp muốn bật cười. Này chính là các ngươi cái gọi là liên minh sao? Như thế yếu đối sao? Quả nhiên, rộn rộn ràng ràng đều vì lợi hướng về, người xưa thực không lừa ta vậy. Ở lợi ích hai chữ trước mặt, bất luận là đồ vật gì cũng có thể đánh vỡ, cho dù tốt liên minh quan hệ thì có ích lợi gì đây? Nếu như liên minh quan hệ thật sự có tốt như vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hà tất vẫn muốn đi đào Tam Thanh, dễ, cái đây. Tam Thanh cũng sẽ không bởi vì lợi ích mà huyên náo không thể tách rời ra. Chuẩn đề, bọn ngươi muốn như thế nào chết? Trong hỗn độn, to rõ tiếng rồng ngâm truyền khắp quanh thân khu vực, vô số hỗn độn chi khí bị đánh tan, đáng sợ xung kích bao phủ mọi người, để bọn họ không thể không lui ra vòng tròn, trốn đến xa xa đi quan sát. Quả nhiên, Hứa Phong thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Đối mặt bắt đầu làm khó dễ Hứa Phong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi. Bọn họ biết Hứa Phong thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác, có một số việc một khi làm liền không quay đầu lại con đường, bóp mũi lại ngươi cũng phải nhận, mình lựa chọn đường quỷ đều muốn tiếp tục đi. Cho tới chuẩn đề tại sao lại như vậy làm tự nhiên là muốn cho thương triều nhanh lên một chút suy sụp. Các vị, vẫn là cách khá xa một điểm, nếu là đại chiến lan đến gần các vị liền không tốt, đây chính là ở trong hỗn độn, cũng không phải ở hồng hoang, một khi bị cuốn vào hỗn độn nơi sâu xa, muốn trở về hồng hoang nhưng là khó khăn. Đối mặt Hứa Phong uy hiếp, lão tử nhíu mày, vẫn chưa nói cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Có điều hắn cùng lão tử vẫn là lui ra một khoảng cách, làm hết sức đi xa một chút, miễn cho thật sự bị sóng đánh đến liền không tốt. Thông Thiên suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn theo rời đi. Nữ Hoa mọi người cũng không ngoại lệ, bọn họ tin tưởng Hứa Phong thực lực, huống hồ Hứa Phong cũng nói không sai, một khi không cẩn thận bị cuốn vào chiến đấu, bị cuốn đến hỗn độn nơi sâu xa, muốn trở về nhưng là phiền phức. Một khi ở trong hỗn độn lạc lối phương hướng, khả năng liền Hồng Quân đều không có cách nào tìm tới bọn họ, khi đó ngươi liền khóc địa phương cũng không tìm tới. Ha ha ha, đến đây đi, để bổn hoàng nhìn, ngươi hai người những năm gần đây thực lực tăng cường bao nhiêu. Hứa Phong cười to hướng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhào tới. Đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn như gặp đại địch, công đức kim liên đem hai người bao phủ ở bên trong, Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ quay về Hứa Phong đánh tới, thật dài thời gian sông dài xuất hiện ở trong hỗn độn, quay về Hứa Phong xoạt đến. Ngừng. Tiếng rồng ngâm dựng lên, một đầu đáng sợ thượng cổ ứng long xuất hiện ở trong hỗn độn. Cái kia nhìn qua rất là đáng sợ, thời gian sông dài đối mặt này thượng cổ ứng long liền phảng phất một dòng suối nhỏ, có vẻ không chịu nổi một đòn như vậy, lại có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả. Ầm ầm ầm, hầu như có thể xé rách tất cả vớt rồng, quay về vậy thời gian sông dài tổng tới. Thời gian sông dài rội rửa ở vớt rồng bên trên, vẫn chưa đưa đến cái gì hiệu quả, ngược lại bị cái kia khủng bố vớt rồng xé ra, tiêu tan ở trong hỗn độn. Hống, ị che kín bầu trời đôi rồng quăng lại đây, tiếp dẫn kinh hãi, hô, sư đệ, A Di Đà Phật. Hai vị màu vàng cự Phật ngồi ngay ngắn ở công đức kim liên bên trên. Công đức kim liên ánh vàng rừng rực, cùng cái kia đuôi rồng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trực tiếp bị Hứa Phong một đôi đánh bay, rơi xuống ở trong hỗn độn, không ngừng thâm nhập hỗn độn bên trong. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Nữ Hoa mọi người vừa định tiến lên, bên hai bỗng nhiên nổ tung, Hứa Phong âm thanh như là bị phóng to vô số lần ở bên hai, ở trong đầu vang lên. Đùng. Hỗn độn trung vang lên. Hứa Phong thân thể cao lớn vung một cái, tiến vào trong hỗn độn, biến mất ở mênh mông hỗn độn chỉ khí bên trong, liền mang theo tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Vừa vang chấn sân hạ, hai hưởng chấn tinh thần, ba hưởng chấn vật vật. Đáng chết. Hứa Phong dĩ nhiên dùng hỗn độn trung đem không gian chung quanh cho phong tỏa, liền ngay cả thời gian đều đọc lại, để bọn họ muốn dựa vào gần một điểm quan sát cũng không được. Trừ phi bọn họ sẽ mặt xuống diện, cùng Hứa Phong trực tiếp làm một cuộc. Hơn nữa hỗn độn trung phong tỏa cũng không có tốt như vậy đột phá. Vài món chí bảo bên trong, hỗn độn trung không phải công kích mạnh nhất, không sánh được bản cổ phiên cùng thí thần thương, cũng không phải phòng ngự mạnh nhất, không sánh được thái cực đồ cùng tiên địa huyền hoàng bảo tháp. Nhưng hỗn độn trung mạnh nhất địa phương chính là ở nó có thể cầm cố thời gian, chấn áp không gian, đem không gian đều phong tỏa ngăn cản. Nhờ ngươi thánh nhân liền đường hầm không gian đều không mở ra, muốn rời đi hoặc là tiến vào cũng khó khăn. Chớ nói chỉ là xé rách không gian. Đùng. Mỗi khi tam thanh hơi hơi tới gần, hỗn độn trung liền vang lên, ngăn lại bọn họ tới gần. Tức giận lao tử phẫn nộ, Nguyên Thủy âm thầm truyền âm nói, đại huynh, chúng ta chờ. Lao tử hoành Nguyên Thủy một ánh mắt. Hiện tại lao tử chỉ có thể chờ đợi, không có biện pháp khác. Hứa Phong rõ ràng không muốn bọn họ theo vào đi, hơn nữa trước cũng đã nói không cho hai người đầu thủ. Mà cái kia Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tựa hồ cũng không có đến cẩn trợ giúp mức độ, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi. Hai mặt, Thông Thiên bĩu môi, cũng yên tĩnh chờ đợi lên. Nữ Hoa mọi người cũng không ngoại lệ. Mà hỗn độn nơi sâu xa, Lý Thông đuổi theo tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liền đánh đi đến, không ngừng kéo hai người hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi. Chuẩn Đề giận dữ nói, Hứa Phong, ngươi điên. Nếu là thâm nhập hỗn độn, coi như là ngươi ta trở thánh nhân cũng có lạc lối thời điểm. Nay không phải đang nói đùa, rời đi hùng hoang, thâm nhập hỗn độn khoảng cách quá xa lời nói, thánh nhân cũng có thể sẽ bị lạc phương hướng. Một khi phát sinh chuyện như vậy, bọn họ liền có thể vĩnh viễn cũng không tìm tới trở về Hồng Hoang đường. Vì lẽ đó Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cảm thấy đến Hứa Phong điên rồi, mang theo bọn họ không ngừng hướng về hỗn độn nơi sâu xa chạy. Chương 248, không chết không thôi. Ngươi cũng xứng khà khà, vậy là các ngươi, bổn hoàng cũng không nằm trong số này, huống hồ bổn hoàng cũng không có để bọn ngươi ở trong hỗn độn lạc lối phương hướng cơ hội. Hứa Phong cười ha ha, nói, Chuẩn Đề, ngươi Tây Phương Nhị Thánh hết lần này đến lần khác khiêu khích cùng bổn hoàng, chẳng lẽ làm bổn hoàng không thể giết các ngươi? Người điên. Này Hứa Phong con mẹ nó chính là người điên. Chuẩn Đề không thể giải thích được có chút hối hận rồi. Long Hoàng có chuyện từ từ nói, không nên như vậy. Chậm. Hứa Phong rít gào một tiếng, thân thể cao lớn bao phủ ở vô tận lôi đình bên trong, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hoàn toàn biến sắc, chỉ thu hồi đàm phán tâm, chống lại lên. Ầm. Ầm. Từng đạo sấm sét đánh vào công đức kim liên bên trên, Hứa Phong nhìn cái kia công đức kim liên, mắng thầm, cứng quá mai rùa. Ấn định. Tin nếu này công đức kim liên rất cứng, bản nắm hoàng trước hết đem này mai rùa đánh nát. Hứa Phong gầm thét lên. Thí thần thương từ trong miệng hắn bay ra, quay về tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề đâm tới. Không tốt, thí thần thương. Phong bị. Vừa nhìn là thí thần thương, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn giật mình, bọn họ cũng không muốn bị này thí thần thương cho thương tổn được, tuy rằng sẽ không chết, nhưng bị thí thần thương làm thương, nguyên thần bị hao tổn tư vị thực sự là không dễ chịu. Ẩm. 3. Công đức kim liên một trận lay động, thí thần thương trở lại Hứa Phong trong tay, Hứa Phong khôi phục tiên thiên đạo thể răng dấp, lại một lần nữa nhấc theo thí thần thương giết tới. Cứng rắn hơn nữa mai rùa cũng sẽ có bị đánh vỡ thời điểm. Thuấn hổ công đức kim liên mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi, làm sao có thể cùng trí bảo lẫn nhau so sánh? Ngăn trở. Màu vàng cự Phật hai tay giơ tay lên che ở công đức kim liên bên trên, từng trận tiếng phạn thanh âm nhẹ nhàng đi ra, muốn lấy này đến ảnh hưởng Hứa Phong tâm tình, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, Hứa Phong có thể đi tới ngày hôm nay, thực nho nhỏ tiếng phạn thanh âm có thể ảnh hưởng. Thí thần thương lại lần nữa đánh vào công đức kim liên bên trên, để chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt khó coi chính là, bọn họ Phật tổ kim thân căn bản không ngăn được thí thần thương. Nếu là ở hồng hoang bên trong, bọn họ điều động sức mạnh đất trời, Phật tổ kim thân gặp cường đại hơn, nhưng là thâm nhập trong hỗn độn, từ đâu tới sức mạnh đất trời cho bọn họ điều động? Không có sức mạnh đất trời giúp đỡ, bọn họ căn bản là không ngăn được thí thần thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật tổ kim thân bị xuyên thấu, thí thần thương lại một lần đánh vào công đức kim liên bên trên. Ca ba để chuẩn đề cùng tiếp dẫn tâm đều ngội nửa đoạn chính là, công đức kim liên xuất hiện tổn hại, ở Hứa Phong như vậy không muốn sống công kích bên dưới, công đức kim liên căn bản là chịu không được, đổi thành thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng bảo tháp đến còn tạm được. Hứa Phong, công đức kim liên bị đánh vỡ, không biết cần bao nhiêu ngày địa bảo tài, tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể chữa trị lại đây, tiếp dẫn phát sinh gầm lên giận dữ, thì đau tâm đều đang nhỏ máu. Vô dụng. Thí thần thương xuyên thấu thời gian sông dài, Hứa Phong đã sớm đối với chuẩn đề công kích này miễn dịch, tới tới lui lui liền yêu thích thời gian sử dụng quang sông dài soạt người khác, có ý gì? Ngươi chuẩn đề còn có thể chơi điểm tân trò gian đi ra. Có điều chuẩn đề thật giống cũng chơi không ra cái gì tân trò gian đi ra. Muốn trí bảo không trí bảo, muốn pháp tắc cảm nộ không pháp tắc cảm nộ, toàn vị trí đều gặp phải Hứa Phong nghiền ép, làm sao biến? Ẩm. Thí thần thương xuyên thấu thời gian sông dài đánh vào cái kia thất bảo diệu thụ bên trên, để thất bảo diệu thụ một đoạn chổi nụ trực tiếp nổ tung. Ta. Ly chuẩn đề kêu thảm một tiếng, ôm đầu kêu lớn lên. Thất bảo diệu thụ nhưng là hắn chuẩn đề chứng đạo đồ vật, vẫn là bản thể hắn trên gọt xuống đến một đoạn cây bồ đề luyện chế mà thành, một khi tổn hại, chuẩn đề chính mình cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Sư đệ, cẩn thận. Tiếp dẫn kinh hãi, liền vội vàng đem chuẩn đề bảo vệ, cũng không kịp nhớ công đức kim liên có thể hay không tổn hại nghiêm trọng, đem công đức kim liên độ đi ra ngoài, bảo vệ chuẩn đề. Ha ha. Tiếp dẫn ném ra công đức kim liên, liền phát hiện phía sau truyền đến Hứa Phong tiếng cười, một trái tim nhất thời ngội nửa đoạn, Hứa Phong mục tiêu là hắn, mà không phải chuẩn đề. A. Chưa kịp chuẩn đề phản ứng lại liền nghe đến chính mình sư huynh tiếng kêu thảm thiết, vội vã quay đầu lại xem ra, thí thần thương từ bên cạnh hắn xuyên qua, trực tiếp đánh vào tiếp dẫn trên người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, chỉ cần trước tiên bắt tiếp dẫn, như vậy đón lấy đắc ý tất cả liền trở nên đơn giản lên, dù sao chuẩn đề thực lực liền như vậy, nếu như là Tam Thanh, Hứa Phong còn sẽ để ý một điểm, dù sao Tam Thanh có chí bảo ở tay, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn, ha ha đát, Hứa Phong căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Đáng chết. Bị thí thần thương gây thương tích, nguyên thần bị hao tổn. Những khác thánh nhân tranh đấu đều sẽ điểm đến mới thôi, một mực Hứa Phong sẽ không, vừa ra tay liền muốn ngươi nửa cái mạng. Tiếp dẫn sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng nguyên thần chịu đến thương tích, chuyện này đối với thánh nhân mà nói, liền giống như là muốn đem thân thể cho xé rách như thế, loại đau này, chuẩn đề không muốn nếm thử một lần nữa. Chủ nhân bị thương tổn, công đức kim liên vội vã bay trở về. Hứa Phong bỏ qua tiếp dẫn, đem hắn ném ở một bên, hướng về chuẩn đề đánh tới. Chuẩn đề kinh hãi, xoay người đã nghĩ chạy, vòng tới tiếp dẫn bên kia đi. Hứa Phong, ngươi muốn cùng ta phương Tây không chết không thôi. Ngươi cũng xứng. Chuẩn đề chịu chết đi. Nếu đem bọn ngươi dẫn tới trong hỗn độn, đem bọn ngươi kéo dài tới hỗn độn nơi sâu xa, ta Hứa Phong còn có thể sợ các ngươi cùng ta không chết không thôi. Liên toán hai người các ngươi dám từ bỏ Phật giáo tất cả, cùng ta Long tộc liều lấy hết tất cả, nhưng ta Hứa Phong gặp cho các ngươi cơ hội sao? Quá ngây thơ. Ở Hứa Phong bức bách bên dưới, chuẩn đề giống to, nhấc theo thất bảo diệu thụ đánh tới, Hứa Phong lộ ra một vẻ trang trọng, thí thần thương cản ở trước người, đem thất bảo diệu thụ văng ra, liền công đức kim liên đều không có cách nào cùng thí thần thương va chạm nhau, thất bảo diệu thụ tính là gì cái ngọn ý? Hảo hảo đi bồi tiếp dẫn đi, bổn hoàng đã nói, các ngươi không có cơ hội, đối với hai người ngươi, bổn hoàng nhẫn mại mức độ đã đạt đến cực hạn. Vô tận Long Uy đem chuẩn đề bao phủ, để chuẩn đề hành động đều trở nên chậm chạp lên, trong mắt tỏa ra vẻ hoảng sợ. A. Hào quang màu đen chợt lóe lên, mang theo đáng sợ lực lượng phát tắc, thí thần thương xuyên qua chuẩn đề thân thể, để chuẩn đề kêu to bưng đầu, cảm giác mình đầu đều sắp nổ tung. Vào đi. Hứa Phong không quản thí thần thương, ngược lại pháp bảo này lại không phải là mất, cả người phiêu lên, cực kỳ giống một vị thiên thần. Cái chán hỗn độn châu phát sinh một trận bảy màu hỗn độn ánh sáng, một vết nước không ngừng mở rộng, như là không gian bị xé rách, hỗn độn châu bên trong một vệ hồng mông khí tràn ngập ra, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm giác mình đầu góc đều có chút không đủ dùng. Bọn họ cảm ứng được hồng mông khí tức, là bởi vì nguyên thần bị hao tổn dẫn đến bọn họ xuất hiện cảm giác sai sao? Ngừng. Hứa Phong lại một lần nữa hiện ra bản thể, to lớn nuốt rồng hướng về hai người bọn họ bao phủ quá khứ, hỗn độn châu mở ra vết nước đem hai người cho bao phủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền bị cái kia bảy màu hỗn độn ánh sáng bao phủ bị hút vào hỗn độn châu bên trong. Hai người ngươi liền cẩn thận ở bên trong ở lại đi. Chương 249, khẳng định là ở trong hỗn độn lạc đường hào quang lóe lên, Hứa Phong khôi phục tiên thiên đạo thể, lúc này mới hướng về nữ hoa vị trí tìm kiếm. Nữ hoa ba người cùng Tam Thanh đều bị hỗn độn chung tách ra, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng chờ. Kết quả đợi rất lâu rồi, đi ra chỉ có Hứa Phong một người. Hứa Phong sau khi đi ra, liền thu hồi hỗn độn chung, nguyên bản bị hỗn độn chung cách ly khu vực hiện tại đều mở khóa rồi. Tam Thanh lên một lượt trước, chuẩn bị đi thăm dò xem một phen. Bởi vì trở về chỉ có Hứa Phong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không thấy người. Mà mới vừa kiên cường đến cùng phát sinh cái gì, cũng chỉ có Hứa Phong mới biết. Ba vị có thể phải cẩn thận một điểm, này nếu như ở hỗn độn nơi sâu xa lạc mất phương hướng rồi, vậy coi như không có lời. Bổn hoàng suýt chút nữa đều đi không ra. Hứa Phong vừa ra tới liền ôm lấy nữ hoa sượt một hồi, nhìn thấy Tam Thanh muốn hướng về hỗn độn nơi sâu xa đi, mở miệng nói. Nguyên Thủy nhìn một chút hỗn độn nơi sâu xa, lại nhìn một chút Hứa Phong, hừ lạnh một tiếng, dừng lại bước chân. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn chết sống, cùng bọn họ có quan hệ gì? Có câu nói đến được, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hơn nữa, nay Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều là thánh nhân, nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt, chỉ cần thánh nhân không có cảm ứng được nguyên thần tịch diệt, liền đại biểu bọn họ không có chuyện gì. Hiển nhiên, lão tử cùng Thông Thiên cũng nghĩ đến tầng này, cũng dừng lại bước chân. Hứa Phong nhắc nhỏ xong xuôi sau khi, liền mang theo nữ hoa ba người chuẩn bị trở về Hồng Hoang. Hắn có thể chịu đựng được hỗn độn chỉ khí, hậu thổ cùng huyền minh cũng được, thế nhưng nữ hoa không được, nàng nhất định phải dùng Hồng Tú Cầu đánh tan những người hỗn độn chỉ khí mới được. Vì lẽ đó ở lại chỗ này làm gì ngọn ý, lẽ nào ở lại chỗ này cùng Tam Thanh cãi cọ sao? Đạo hữu chấm đã, không biết cái kia Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hiện tại ở nơi nào. Mắt thấy Hứa Phong muốn rời khỏi hỗn độn, Tam Thanh lập tức đuổi tới, lão tử mở miệng hỏi tới. Hứa Phong tốc độ không giảm, một mặt không thích, nói, bổn hoàng làm sao biết? Đạo hữu tới hỏi bổn hoàng, hẳn là đang giảng chuyện cười. Hắn hai người nhưng là đạo hữu dẫn vào hỗn độn nơi sâu xa. Lão tử thấy Hứa Phong tăng nhanh tốc độ, liền vội vàng đuổi theo nói rằng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vốn cũng không muốn cùng đi, thế nhưng vừa nghĩ tới Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không thấy bóng người, liền không khỏi theo đuổi theo. Rõ ràng là hai người bọn họ đuổi theo bổn hoàng đánh đã không thấy tăm hơi người, hắn hai người truy bổn hoàng một người, bổn hoàng chẳng lẽ còn muốn đi quản bọn họ chết sống sao? Đạo hữu lời này thật đúng là kỳ quái, bổn hoàng thứ không phục bồi. Hứa Phong mới mặc kệ ba người đuổi không đây, trực tiếp mang theo ba nữ trở về Hồng Hoang, hướng về Long Cung bay đi. Nếu như Tam Thanh muốn theo đến, vậy cũng chỉ có làm tiếp quá một hồi. Tiến vào Hồng Hoang sau khi, Tam Thanh liền dừng lại bước chân, không còn đuổi. Hai vị sư huynh, Phong Thần Lượng kiếp còn có rất nhiều chuyện muốn bận điệu, bản tọa liền xin cáo từ trước. Thông Thiên đối với Lao Tử Nguyên Thủy hai người chắp tay, sau đó liền hướng chính mình đạo trường bay đi. Tuy rằng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tạm thời không gặp, thế nhưng phong thần tranh đấu vẫn chưa xong đây. Hơn nữa Phật giáo cùng Xiển giáo đã sớm liên hợp lại, đã không là bí mật gì, điều này cũng đại biểu hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không lời nào để nói. Theo đạo lý tới nói, Tam Thanh vốn là một thể, coi như liên hợp, cũng có thể là Xiển giáo cùng Tiệt giáo liên hợp, đồng thời đối phó Phật giáo mới đúng. Kết quả bởi vì lập trường trạm vị không hiểu, các ngươi liền liên hợp người ngoài tới đối phó ta người huynh đệ này. Thông Thiên tính khí quật, ở rất nhiều chuyện trên cũng có thể thể hiện ra, hơn nữa không dễ dàng nghĩ thông suốt. Lão tử thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, không bằng theo vi huynh đi đâu xuất cung luận đạo một phen đi. Vậy thì nghe đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết lão tử ý tứ, không có nhiều lời, sẽ theo lão tử đi tới Thủ Dương Sơn. Hứa Phong mang theo ba nữ, một đường trở lại Long Cung, Thường Hy cùng Hy Hòa liền tiên lên đón. Trước hai nàng liền chú ý tới Hứa Phong mang theo nữ hoa hậu thổ Huyền Minh đi đến Tam Thập Tam Ngoại Thiên, các nàng tuy rằng không có đi đến, thế nhưng cũng biết chắc là xảy ra chuyện gì. Phu quân. Hy Hòa trên dưới đánh giá một hồi Hứa Phong, lôi kéo Hứa Phong tay, có chút lo lắng hô. Thường Hy càng là lôi kéo Hứa Phong trước sau kiểm tra lên, một mặt lo lắng dáng dấp, để Hứa Phong trong lòng ấm áp. Không có chuyện gì. Các ngươi phu quân a, không có như vậy yếu, yên tâm đi. Biết hai nữ là lo lắng cho mình chịu thiệt, Hứa Phong giơ tay liền xoa xoa hai người tóc, cười an ủi. Nữ hoa ba người nhưng là đầy mặt hiếu kỳ. Dọc theo đường đi ba người đã nghĩ hỏi, thế nhưng vừa nhìn thấy Hứa Phong một câu nói cũng không muốn nói ra dấp, ba nữ cứ thế mà nhìn xuống. Phu quân, không bằng chúng ta mấy người luận đạo một phen. Tuy rằng trở lại Long Cung, thế nhưng không có che lấp tiên cơ dưới tình huống, các nàng cũng không dám tùy tiện hỏi. Tam Thanh rất quan tâm vấn đề, bọn họ cũng rất quan tâm. Hứa Phong biết nữ hoa ý tứ, lập tức gật gật đầu, đang muốn đáp ứng, có điều nhìn thấy năm nữ tụ hội, Hứa Phong đột nhiên có một cái lẩn mật ý nghĩ. Có điều ý nghĩ này hiện lại không thể nói, không phải vậy nhất định có người gặp lạc chạy. Năm người đi tới mật thất, Hứa Phong lấy ra hỗn độn trùng, che lấp thiên cơ. Hậu thổ cùng Huyền Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không thể chờ đợi được nữa nắm lấy Hứa Phong tay, hỏi, cái kia hai con lựa chọc đến cùng làm sao? Trước Hứa Phong đã nói, tạm thời làm bọn hắn không chết hay, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho hai người tốt hơn. Vì lẽ đó hai nữ đã âm thầm suy đoán, cái kia hai con lựa chọc khẳng định bị Hứa Phong trọng thương. Cho tới thương đến trình độ nào, vậy thì chờ Hứa Phong đáp án mới có thể biết. Hừm, bọn họ hẳn là ở trong hỗn độn lạc đường, còn đi nơi nào, vi phu cũng không biết, đáng tiếc đánh bọn họ không được. Hứa Phong bưng lên ly rượu, ngồi ở giường mây bên trên, thở dài một hơi, vô cùng tiếc hận nói. Phản phất sau đó không thể đánh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, là một cái cỡ nào tiếc nuối sự tình. Lúc này ở hỗn độn châu bên trong Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đã không biết chuyện bên ngoài, bọn họ sẽ ở đó một phương hồng mông trong thiên địa lạc lối, điên cuồng tìm kiếm đối phương, nhưng là rồi lại không tìm được. Huyền Minh nghe vậy, khá là thất vọng. Phu quân, còn tưởng rằng ngươi có thể mạnh mẽ cho bọn họ một bài học đây. Hậu thổ cũng có chút thất vọng nói rằng, ở trong hỗn độn lạc lối, còn có thể trở lại Hồng Hoang sao? Ở nhị nữ thất vọng thời điểm, nữ hoa chớp chớp con mắt, đột nhiên hỏi. Thanh cửu thánh nhân, nữ hoa là biết đến, một khi ở trong hỗn độn lạc mất phương hướng rồi, 90% đều không về được. Ai biết được? Nay cũng không nên trách bổn hoàng à, ai biết bọn họ có thể đuổi theo bổn hoàng đi hỗn độn nơi sâu xa đây. Vi phu có thể trở về, hoàn toàn là bởi vì quá mức lo lắng các ngươi. Hứa Phong một mặt vô tội lắc lắc đầu, đem linh tiểu uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn nam nữ. Nam nữ bắt đầu vừa nghe cảm thấy đến khá là có đạo lý, nhưng là tỉnh tế nhất phẩm, luôn cảm thấy Hứa Phong là đang ám chỉ cái gì. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hứa Phong cũng đã nhào tới. Trong nhà lá cờ đỏ, bên ngoài cờ màu, rốt cục tụ hội, đương nhiên phải để lá cờ đỏ cờ màu đón gió phiêu nhẹ nhàng. Mà Tử Tiêu cung bên trong, trên đài cao, Hồng Quân bóng người chậm rãi ngưng tụ, sau đó mở không hề lay động hai con mắt, hơi nhíu nhíu mày. Lạc lối ở hỗn độn bên trong, hắn nhắm hai mắt lại kiểm tra một hồi tiếp dẫn cùng chuẩn đề nguyên thần, sau đó thở dài một hơi. Các ngươi nói, Hồng Quân muốn đi tìm chuẩn đề cùng tiếp dẫn không? Chương 250, phong thần kết thúc, Thích Ca Mâu Ni cầu kiến nguyên thần còn ở, còn hắn, hắn cũng sẽ không cần quản. Thánh nhân trong lúc đó tranh đấu, mà ở trong hỗn độn, hắn cũng không tiện nhúng tay. Huống hồ, không có phát sinh tranh đấu ở Hồng Hoang, hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Phật giáo hưng thịnh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ghi nợ nợ nần nhất định phải trả lại, không phải vậy thiên đạo ý chí sẽ không cho phép. Hồng Quân lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bóng người chậm rãi ở trên đài cao biến mất, lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Mà ở Hồng Hoang, phong thần lượng kiếp chính đang kết thúc. Bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước khi đi bàn giao, Phật giáo đệ tử ở Thích Ca Mâu Ni dưới sự hướng dẫn, cùng xiển giáo đệ tử liên hợp đối phó tiệt giáo đệ tử. Không đến bao lâu, phong thần lượng kiếp kết thúc, thương diệt chu lên, thiên hạ đại hợp. Mà đối với giáo phái trong lúc đó phong thần kiếp khó, cũng lấy hơn 300 người đều là Phật giáo đệ tử lên bảng làm kết thúc. Xiển giáo cùng tiệt giáo tuy đều có người lên bảng, thế nhưng là chỉ có số ít mà thôi. Thích Ca Mâu Ni cùng nhiên đang suýt chút nữa nổi khủng, cũng không biết lão sư lúc nào trở về, vốn là nói tốt chính là để tiệt giáo đệ tử lên bảng, sao cuối cùng biên thành ta Phật giáo thành là chủ lực. Nhiên đang rất tức tối, ngữ khí khá là không cam lòng. Theo đạo lý tới nói, này liên minh nêu tồn tại, như vậy liền nên hảo hảo tuân thủ mới là. Thích Ca Mâu N đúng là không buồn không vui, nhìn Tam thập Tam ngoại thiên phương hướng, khẽ thở một hơi. Lão sư kể từ cùng cái kia Long Hoàng đi tới Tam thập Tam ngoại thiên sau khi, xác thực liền không thấy bóng dáng, dẫn đến Phật giáo lập tức không có người tâm phúc. Thế nhưng hắn nhất định phải đấy lên cục diện, không phải vậy Phật giáo e sợ gặp lòng người tan rã. Nhiên Đăng, bản tọa đi một chuyến Long Cung, ngươi chủ trì thật Phật giáo sự vụ. Nếu như trước thương triều chưa diệt, Tây Kỳ chưa lên, hắn còn không thấy được xiển giáo cùng tiệt giáo là cái gì con đường lời nói, như vậy hiện tại bảng danh sách hạ xuống, đại đa số đều là Phật giáo đệ tử lên bảng, hắn nên cái gì đều hiểu. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn hay là đi tìm ai đây? Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Thích Ca Mâu Ni quyết định đi tìm Hứa Phong. Tuy rằng Hứa Phong nhiều lần nhằm vào phương Tây, thế nhưng hiện tại duy nhất cùng phương Tây không có lợi ích tranh đấu chính là Hứa Phong. Cho tới Tam Thanh, Thích Ca Mâu Ni không dám quá nhiều hy vọng. Vâng, Nhiên Đăng chắc chắn bảo vệ cẩn thận Linh Sơn. Nhiên Đăng nghe Thích Ca Mâu Ni lời nói, cũng rõ ràng Phật giáo khả năng tình cảnh nguy hiểm, trịnh trọng gật gật đầu. Không thể không nói, Nhiên Đăng tuy rằng luôn luôn không cần mặt mũi, hơn nữa còn tư chất không tốt, thế nhưng đi đến Linh Sơn sau khi, bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn trọng dụng sau khi, đối với Phật giáo đúng là vô cùng trung tâm. Thích Ca Mâu Ni an bài xong tất cả sau khi, lúc này mới đi đến Long Cung. Lúc này Long Cung, Hứa Phong ngồi ở phía trên cung điện, mà Ngao Bính Chân Linh liền quỳ ở phía dưới. Mà Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đứng ở một bên, nhìn con mình Chân Linh trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước Hứa Phong không nói hai lời liền rút ra Ngao Bính Chân Linh, là thật sự đem hắn hủ chết. Có điều nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao Hứa Phong có hắn suy tính, há lại là hắn một cái nho nhỏ Long Vương có thể phỏng đoán. Bây giờ nhìn đến nhị tử Chân Linh trở về, Ngao Quảng vẫn treo một trái tim lúc này mới hạ xuống. Làm một lần chân long thiên tử cảm giác, làm sao a? Bưng lên một ly linh hữu, Hứa Phong nhìn chằm chằm Ngao Bính trêu nói. Không thể không nói, Ngao Bính thế thân trụ vương sau khi, tao thao tác là thật nhiều lắm, hậu cung bên trong nữ nhân, là một cái hạ xuống không nói, thậm chí còn mỗi năm một lần tuyển phi, chính là vì đầy đủ hậu cung. Cho tới chính vụ, là không có chút nào quản, cái gì trung thần định thần, toàn bộ mặc kệ, toàn quyền giao cho Văn Trọng Bi kiện mọi người. Nếu như không phải trước trụ vương làm việc chuyện ngu xuẩn quá nhiều, sớm ngày để Ngao Bính hàng này thượng vị, nói không chắc thương triều khí số còn có thể lâu một chút. Có thể nói, Ngao Bính làm cái này đế vương, ngoại trừ háo sắc, không có những khác khuyết điểm, đương nhiên, cũng không có những khác ưu điểm. Vì lẽ đó Hứa Phong mới gặp trêu chọc hắn. Ngao Bính trên mặt né qua một vẻ thật không tiện, túi đầu, nói, bái tạ Long Hoàng cho Ngao Bính như cơ duyên này. Ngao Bính vô cùng cảm kích. Ngao Quảng nghe vậy, không khỏi thỏa mãn nhìn Ngao Bính một ánh mắt. Tiểu tử này đi tới nhân gian một chuyến, tựa hồ rốt cục thận trọng hiểu chuyện một chút. Nghĩ đến bên trong, Ngao Quảng cảm kích nhìn về phía Hứa Phong, lão thần cảm ơn Long Hoàng vun bón tiểu nhi ân huệ. Nói, Ngao Quảng liền cho Hứa Phong quỳ xuống. Người cái lao long, tiểu nhân không hiểu chuyện thì thôi, ngươi lên cái gì hướng a? Mau mau, cho bổn hoàng lên. Hứa Phong thả xuống ly rượu, ghét bỏ nhìn Ngao Quảng một ánh mắt. Ta Hứa Phong như là hội thao tâm ngươi hậu thế sự tình. Các ngươi có thể hay không muốn quá nhiều. Bổn hoàng chính là trừng trị trụ vương thời điểm, thuận lợi đưa một hồi cơ duyên mà thôi, cũng coi như là một loại tưởng thưởng mà thôi. Long Hoàng, Ngao Bính đồng ý đi lên sân thí luyện, tiến hành thí luyện. Xin mời Long Hoàng cho phép. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn Hứa Phong, khẩn cầu. Hắn thành tựu Long tộc một thành viên, thực lực nhưng nhược đi cặn bã, ở nhân gian này một chuyện, hắn đột nhiên tỉnh ngộ một vài thứ, khiến cho hắn muốn trở nên mạnh hơn. Đúng, muốn có được khá một chút đãi ngộ, liền đem thực lực nhắc tới, nhắc lên, còn có, nhân gian một giấc ngộng, đừng quá chấp nhất. Hứa Phong nhấc vung tay lên, liền đem hai người đưa ra đại điện. Có điều, mặt sau lời nói cũng truyền cho Ngao Bính. Thường Hy từ giữa điện đi ra, ngồi vào Hứa Phong trên đùi, ôm cổ của hắn, tò mò hỏi, "Phu quân, ngươi vì sao phải để cái kia Ngao Bính đừng quá chấp nhất đây?" Hứa Phong bưng lên ly rượu uống một hớp, đặt lên môi nàng quán tiến vào, sang đến Thường Hy suýt chút nữa khạc lên. Phu quân Thường Hy lập tức đứng lên, ninh đôi mi thanh tú, mang theo e thẹn cùng trách cứ ánh mắt nhìn Hứa Phong. Ha ha, vi phu liền thích xem ngươi hồng khuôn mặt nhỏ dáng dấp. Hứa Phong đem nàng kéo vào trong ngực của chính mình, bắt đầu cười lớn. Phu quân, ngươi thật là xấu. Thường Hy ngắt hai lần, cuối cùng không dãy rủa nữa. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, huống hồ là như ngươi vậy nữ thần mặt trăng đây. Hứa Phong ôm nàng, vuốt nhẹ nàng tóc đen, cười híp mắt nói rằng: cái kia ngao bính ở Thương Triều lúc, cuối cùng một cái xuống phi, ngươi cũng biết cuối cùng đi nơi nào. Dù cho không có nữ hoa phái ra Hiên Viên Mộ Ba yêu đi mê hoặc chủ vương, nhưng cũng khó tránh khỏi có yêu vật hóa thành nhân tộc giáng dấp, cùng nhân tộc yêu nhau. Mà ngao bính có chút may mắn, lại có chút không may, hắn hậu cung bên trong trà trộn vào một con thỏ yêu. Cùng nhân gian đại thể thoại bản như thế, ngao bính cùng thỏ yêu yêu nhau, thỏ yêu sủng quan sáu cung, phong hoa tuyệt đại đồng thời, vì ổn định Thương Triều giang son, nàng xin mời không ít yêu tộc bạn tốt đến bảo vệ thương. Có điều cuối cùng, vẫn không thể nào cứu lại Thương Triều diệt vận mệnh. Cuối cùng, thỏ yêu lên phong thần bảng, mà ngao bính trở về Long Cung. Ngao bính muốn trở nên mạnh hơn, cũng là bởi vì như vậy. Trong lòng hắn tiểu cửu cửu, Hứa Phong so với A khác đều rõ ràng. Còn thật là nhìn không ra đến, cái kia ngao bính càng còn là một sĩ tình hạt giống. Thường Hy nghe xong, hơi xúc động. Nhiều thê mỹ tình yêu cố sự A, đáng tiếc là như vậy một cái kết cục. Hắn làm sao đến rồi? Chính muốn an ủi một phen Thường Hy, kết quả Hứa Phong liền phát hiện Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở bên bờ Đông Hải, đồng thời chính đang bái thấy mình. Chương 251, tiêu đề nương lạnh la mở mở ân tờ này tiểu con lựa chọc tìm đến buồn hoàng, lại có chuyện gì? Hứa Phong giơ tay vuốt cằm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì chuẩn đề cùng tiếp dẫn, dẫn đến Hứa Phong đối với phương Tây người luôn luôn đều không có hảo cảm gì. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn là lao ngốc lư, như vậy Thích Giả Mưu Ni Phật chính là tiểu con lựa chọc. Không thật xấu. Thường Hy cũng theo Hứa Phong động tác, sờ sờ cằm của hắn, sau đó phát hiện, cằm của hắn vuốt thật thoải mái. Hi hi phu quân, cằm của ngươi thật tốt mỏ. Thường Hy mắt to chớp chớp, cười thập phần vui vẻ. Nữ hoa vừa xuất quan đi đến đại điện, liền thấy cảnh này, trong lòng né qua một vệ chua xót, thế nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Lần này ba có cái gì tốt mỏ? Ngồi tốt. Hứa Phong đem Thường Hy từ trên người chính mình rồi, sau đó thấp giọng dặn dò. Chỉ là chính hắn cũng không phát hiện chính mình âm thanh có một chút sủng lịch, nghe nữ hoa khẽ to mày. Thường Hy nhìn thấy nữ hoa đến rồi, lại nghe được Hứa Phong dặn dò, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gật đầu liên tục, sau đó an vị ở bên cạnh trên bồ đoàn. Mà Hứa Phong vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, vô cùng ôn nhu nhìn về phía nữ hoa, đến, phu nhân, ngồi ở chỗ này. Nữ hoa khẽ gật đầu, liền ngồi xuống. Ngay lập tức, Thích Ca Mâu Ni liền bị thả vào. Phật giáo đệ tử Thích Ca Mâu Nở nhìn thấy Long Hoàng, hai vị Long Hậu. Thích Ca Mâu Nở nhìn thấy Hứa Phong cùng nữ hoa Thường Hy, vội vã túi đầu hành lễ. Hứa Phong khẽ gật đầu, vung tay lên, từ dưới một cái bồ đoàn cùng một ít đồ ăn, ra hiệu Thích Ca Mâu Ni ngồi xuống. Thích Ca Mâu Ni cũng không lập dị, vội vã ngồi vào một bên. Không biết ngươi đến bổn hoàng này Long Cung, vì chuyện gì a? Hứa Phong ăn một chút trái cây, sau đó mới nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni. Sau đó hay là muốn thiết lập cái chức vị, dáng dấp như vậy mới không lấy cái gì mọi người muốn chính mình thấy. Quyết định chủ ý sau khi, Hứa Phong trong đầu liền hiện lên mấy bóng người. Đại Bằng, Khổng Tuyên, Tây Vương Mẫu, còn có ai đến? Có thể xử lý những sự tình này người vẫn là không ít, chỉ là Hứa Phong muốn tìm cái thích hợp nhất. Không thể giải thích được, ánh mắt của hắn rơi vào Thường Hy trên người, có điều rất nhanh, Hứa Phong lắc lắc đầu. Không được, Thường Hy quá hoạt bát, tính tình này khẳng định không được. Thế nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn xuất hiện một cái khác tuyệt sắc bóng người. Hy Hòa. Hai đóa hoa nở, thế nhưng hai đóa hoa tính tình nhưng không giống nhau. Thường Hy hoạt bát, thế nhưng Hát Hòa nhưng là vô cùng trầm ổn. Hơn nữa Hát Hòa xử lý những việc này hoàn toàn là điều chắc chắn. Phải biết nguyên tắc bên trong Hát Hòa nhưng là cùng Đế Tuấn đồng thời quản lý thiên đình. Lần này Thích Ca Mâu N đến đây, chính là vì Lao Sư mà đến, ngày đó, Vân Bối Lao Sư cùng Long Hoàng đồng thời đi đến cái kia hỗn độn, có thể mấy ngày nay quá khứ, chậm chạp không gặp Lao Sư bóng người Thích Ca Mâu N cũng không biết Hứa Phong ở hồn ở trên mây, tổ chức một hồi ngôn ngữ, này mới nói rằng. Hứa Phong lấy lại tinh thần, đánh giá Thích Ca Mâu N một ánh mắt, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chà chà, ngươi lời này nói được lắm sinh kỳ quái, nhà ngươi lão sư tốt xấu cũng là thánh nhân, coi như thực lực không thế nào, thế nhưng thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi cũng phải biết. Long Hoàng chớ trách, Thích Ca Mâu Ni không có ý của hắn, chỉ là Phật giáo sự vụ vẫn cần lão sư cùng sư bá chủ trì, cho nên nóng ruột. Câm miệng. Ngươi dám chất vấn thánh nhân, gan chó thật là lớn. Hứa Phong vung tay lên, nguyên bản ngồi ở trên bồ đoàn Thích Ca Mâu Ni trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, hơn nữa cảm giác mình căn bản không đứng lên nổi, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều rất khó khăn. Đây chính là thánh nhân uy thế. Thích Ca Mâu Ni không phải là không có trải nghiệm quá thánh nhân uy thế, thế nhưng chưa bao giờ có một lần xem lần này kinh khủng như vậy. Chủ yếu vẫn là Hồng Quân thành thánh thời điểm, khi đó vẫn không có Thích Ca Mâu Ni. Không phải vậy hắn cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Thánh nhân tha mạng, vãn bối biết sai. Thích Ca Mâu Ni không dám lại nghĩ ngẩng đầu, vội vã xin tha. Lão sư không thấy tâm hơi, Thích Ca Mâu Ni đã không có sức lực nói chuyện. Không có thánh nhân làm chỗ dựa, hắn Phật giáo vô cùng nguy hiểm. Bọn ngươi lão sư nhận sai công lực, ngươi đúng là học cái trăm phẩm trăm ai. Hứa Phong nhìn Thích Ca Mâu N cái đầu cúi thấp, thu tay về, mắt lạnh nhìn Thích Ca Mâu Ni. Trong nháy mắt, đại điện uy thế biến mất không thấy hình bóng, mà Thích Ca Mâu Ni lúc này mới như chút được gánh nặng bò ở trên mặt đất, miệng lớn hô hấp mới mẻ không khí. Long Hoàng, vãn bối biết sai, cầu Long Hoàng nhiều vãn bối một mạng. Đối với Hứa Phong chảo phúng, Thích Ca Mâu nở mắt điếc ai ngơ, chỉ lo xin tha. Đối với lão sư chuẩn đệ cùng sư bá tiếp dẫn phát sinh cái gì, hắn cũng không dám lại đi truy hỏi. Bọn ngươi lão sư chính là thánh nhân, bất tử bất diệt, nguyên thần càng là ký thác với hư không, ai có thể tìm tới đây? Hứa Phong thu hồi một mặt vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thích Ca Mâu Ni, trêu tức nói rằng: "Không liên quan, bây giờ tìm không tới, một ngày nào đó sẽ tìm được. Chuẩn đề tiếp dẫn, chờ bổn hoàng tìm được ngươi môn nguyên thần ở nơi nào, ngày ấy chính là các ngươi ngày rỗ." Sự tình tới mức độ này, Hứa Phong cũng sẽ không cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn trở ra cơ hội. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là trực tiếp tìm tới hai người nguyên thần, trực tiếp giết chết. Là Thích Ca Mâu Ni bị hồ đồ rồi. Nghe vậy, Thích Ca Mâu Ni sợ hãi không thôi, tâm rốt cục ăn một viên thuốc can thần. Sau đó không giống nhau, không chờ Hứa Phong đuổi người, mau mau rời đi. Đợi được Thích Ca Mâu Ni rời đi, nữ hoa lúc này mới lên tiếng: "Phu quân, ngươi vì sao muốn nói cho hắn biết những câu nói kia?" Chuẩn đề cùng tiếp dẫn không gặp, với tư cách là đệ tử lo lắng cái này cũng là nhân chi thường tình, vi phu cũng chỉ là cảm khái mà thôi. Hứa Phong dắt nữ hoa tay nhỏ giải thích: "Cho tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn bị chính mình dùng hỗn độn châu nhốt lại sự tình, Hứa Phong cảm thấy đến chuyện này vẫn là hắn tự biết mình tốt hơn. Hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Chỉ có hắn tự biết mình, hắn thánh nhân coi như lây ra thiên cơ cũng vô dụng. Vì lẽ đó, đây mới là hắn không nói gì nguyên nhân. Coi như là đến Hồng Quân trước mặt, hắn cũng là như vậy nói: "Bọn ngươi, đến Tử Tiêu cung thấy ta." Ngay ở hai người nói chuyện thời khắc, Hồng Quân âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Nữ hoa nhìn về phía Hứa Phong, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói thật, nữ hoa không phải chưa từng hoài nghi chuẩn đề cùng tiếp dẫn hướng đi. Dù sao cũng là thánh nhân, cùng Hứa Phong đánh nhau đánh liền không còn, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thế nhưng thâm nhập hỗn độn sau khi, quả thật có làm mất nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm rất cao. Nói không chắc ba người đánh kịch liệt, sau đó liền. Vì lẽ đó, nữ hoa lựa chọn tin tưởng Hứa Phong. Hiện tại Hồng Quân triệu tập chư thánh, nữ hoa ngay lập tức lo lắng chính là Hứa Phong. Liên Thích Ca Mâu Ni đều cảm thấy phải là Hứa Phong tác phẩm, cái kia Hồng Quân lại gặp nghĩ như thế nào đây? Điều này làm cho nữ hoa không khỏi không lo lắng. "Đừng lo lắng, vi phu không có chuyện gì." Vừa nhìn nữ hoa vẻ mặt, Hứa Phong liền biết nàng ở lo lắng cái gì. "Thương Hy, ngươi đi nói cho Hy Hòa, Long cung sự vụ trước tiên do nàng xử lý. Vi phu cùng ngươi nữ hoa tỷ tỷ muốn đi một chuyến Tử Tiêu cung." Hứa Phong liếc mắt nhìn về phía Thương Hy, phân phó nói. Thương Hy vội vã đứng lên, gật gật đầu. Về phần tại sao giao cho Hát Hòa, trong lòng nàng rõ ràng vô cùng, chính hắn một cái tính tình có thể không quản lý tốt Long cung. Hứa Phong ôm nữ hoa eo nhỏ, liền hướng Tam thập Tam ngoại thiên bay đi. Mà Tam Thanh nhưng là từ lão tử thủ Dương Sơn xuất phát. Chương 252, Thiên Thiên Ma Thần, đâu chỉ 3000 ở. Hứa Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười, mang theo nữ hoa tiếp tục chạy tới trong hỗn độn. Nữ hoa mới vừa cũng theo liếc mắt nhìn, lập tức nhíu mày. Ba vị này, khi nào lại như vậy một thể? Nữ hoa cho Hứa Phong truyền âm nói. Hứa Phong khẽ mỉm cười, khoe miệng né qua một vệt trào phúng, Tam Thanh vốn là một nhà, khi nào một thể, khi nào ở riêng, cái kia đều là người ta huynh đệ sự việc của nhau nhi. Phu quân nói đúng, là nữ hoa nghĩ quá nhiều. Nữ hoa trong nháy mắt hiểu rõ ra, không lại hiếu kỳ. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu nói này, thả ở bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì trên đều khá là áp dụng. Đương nhiên, khả năng cũng sẽ có ngoại lệ, thế nhưng Tam Thanh tuyệt đối không phải ngoại lệ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn ở hỗn độn bên trong lạc đường, trong thời gian ngắn phòng trừng cũng không về được, mà bọn họ cùng lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn liên minh liền tạm thời mất đi tác dụng, bởi vậy, bọn họ lựa chọn tốt hơn tự nhiên là Thông Thiên giáo chủ. Vì lẽ đó, bọn họ Tam Thanh hay bởi vì lợi ích cùng nhau. Đây là lại bình thường có điều sự tình. Có điều nơi này còn phải cảm tạ Hứa Phong. Bởi vì Hứa Phong thực lực, còn có nhân tộc khí vận gia trì, dẫn đến thiên địa khí vận cũng không có thiếu gia trì ở trên người hắn, vì lẽ đó Tam Thanh hoảng rồi. Ở phương Tây không ai giúp dưới tình huống, bọn họ ba huynh đệ nhất định sẽ liên hợp lại. Cho tới là thật sự tiêu trừ ngăn cách, vẫn là ở bề ngoài liên hợp, phòng trường chỉ có ba người bọn họ mới biết. Thế nhưng, lợi ích từ xưa động lòng người a. Hứa Phong còn lại lời nói không có nói, mang theo nữ hoa đi đến Tử Tiêu cung ở ngoài, mà Tam Thanh theo sát sau. Đạo Hữu đến đúng lúc chào buổi sáng. Lão tử nhìn thấy nữ hoa cùng Hứa Phong, khẽ gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút, Thông Thiên trực tiếp mở miệng nói rằng: "Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, như cũng là như cũ." Nhìn thấy Hứa Phong chính là hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết bao nhiêu năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau đều là bộ này dáng vẻ, phảng phất lúc này mới có thể chứng minh hắn là có ngông nên như thế. Có điều này đều không có quan hệ, năm thánh đến đủ sau khi, Tử Tiêu cung cửa liền mở ra. Mấy người lúc này mới đi vào Tử Tiêu cung. Tam Thanh trong lòng cũng đang suy đoán Hồng Quân triệu bọn họ đến ý tứ. Chỉ là ba người cùng nữ hoa không giống địa phương chính là bọn họ cũng không cảm thấy tiếp dẫn chuẩn đề lạc đường cùng Hứa Phong không có quan hệ. Nói không chắc, đạo tổ Hồng Quân lần này triệu kiến chính là vấn tội Hứa Phong. Nếu như là như vậy, lão tử cùng Nguyên Thủy đối diện một ánh mắt, Nguyên Thủy trên mặt thậm chí còn xuất hiện một vẻ khoan khoái. Hiển nhiên, nếu như Hứa Phong không thoải mái lời nói, vậy bọn họ liền đau sắp rồi. Dù sao từ Hứa Phong Tử Tiêu cung nghe đạo tới nay, phát triển đều quá thuận lợi. Cho tới Hứa Phong trên người gánh vác Long tộc gông xiềng, tu hành không dễ, chứng đạo càng không dễ dàng loại hình, bọn họ chuyện đương nhiên tình lượng. Ngược lại kết quả cuối cùng chính là phần lớn chỗ tốt đều bị Hứa Phong cầm, đây chính là trọng điểm. Cái này cũng là bọn họ liên hợp, muốn đối phó Hứa Phong nguyên nhân. Nhìn thấy lão sư, Năm người đi vào Tử Tiêu cung, liền tìm đến từng người bồ đoàn ngồi xuống. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề bồ đoàn vẫn như cũ, chỉ là mặt trên không có ai. Mà trên đài cao, Hồng Quân bóng người chậm rãi ngưng tụ, năm người lúc này mới đứng dậy được rồi bái lễ. Hồng Quân cái kia chỗ trống ánh mắt như cũ nhìn phía trước, đảo qua năm thánh, chỉ là ánh mắt ở Hứa Phong trên người nhiều dừng lại một hồi, lập tức thu hồi ánh mắt. "Đứng lên đi, ta hôm nay triệu kiến bọn ngươi, chính là vì cái kia Phật giáo hưng thịnh." Hồng Quân vung tay lên, mọi người liền đứng lên, sau đó từng người ngồi vào chính mình bồ đoàn bên trên. "Phật giáo hưng thịnh, lão sư, thứ đệ tử không rõ, này chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai vị sư đệ sự tình, này cùng chúng ta có gì liên quan?" "Không giống nhau." Không chờ lão tử mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trước tiên xuất chiến. Lão tử nhắm mắt lại, khẽ thở một hơi, sau đó hỏi tiếp, "Nhưng là hai vị sư đệ xảy ra vấn đề rồi. Vừa nhưng đã là liên minh, tự nhiên không có độc thiện thân đạo lý." Thông Thiên nhìn một chút hai người, lông mày đều sắp muốn thắt. Này Nguyên Thủy vẫn là lao tính khí, như vậy nóng ruột, e sợ sẽ chọc cho đến đạo tổ không thích. Hồng Quân cái kia không có tập trung ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, "Tiếp dẫn chuẩn đề lạc lối hỗn độn, Phật giáo không nhân chủ nắm Phật giáo hưng thịnh, nhưng thiên đạo có tỷ, phương Tây ghi nợ rất nhiều nợ nần cần phải trả, vì thiên đạo hoàn chỉnh, bởi vậy, Phật giáo hưng thịnh, bắt buộc phải làm. Đây là đang cảnh cáo bọn họ thánh nhân." Hứa Phong hơi nhíu mày, nhìn Hồng Quân một ánh mắt, lập tức tờ giờ ở mở xuống ánh mắt. Không có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân, Phật giáo phòng trường ở hưng thịnh sau khi cũng là như vậy. Cho tới đến tiếp sau, chỉ sợ là không có. Một khi trả lại thiên đạo nợ nần, lấy hậu thiên đạo cũng sẽ không lại quản Phật giáo. Không thể không nói, Hồng Quân này một lời nói phi thường diệu. Quả thực tuyệt không thể tả. Tuy rằng ở bề ngoài là nói cho chúng thánh không thể trở ngại Phật giáo hưng thịnh, mà trên thực tế là đang nói, các ngươi muốn làm Phật giáo, có thể, thế nhưng phải chờ tới Phật giáo đem nợ nần trả lại sau khi. Lúc đó, thiên đạo hoàn chỉnh, tùy tiện mấy người các ngươi thánh nhân làm sao làm. Lão sư, cái kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị sư đệ, làm sao dễ dàng như thế liền ở hỗn độn bên trong lạc mất phương hướng rồi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn Hứa Phong, có ý riêng nói rằng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân cũng không thấy, làm lão sư ngươi, liền không truy cứu một chút không? Hồng Quân ánh mắt lại lần nữa đảo qua Hứa Phong cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tử Tiêu cung bên trong một hồi yên tĩnh lại. Thật giống không khí lưu động âm thanh đều có thể nghe thấy như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cúi đầu, có chút hối hận chính mình mới vừa nói. Nói không chắc Hồng Quân đây là tức rồi. Trong hỗn độn, ngoại trừ hỗn độn chỉ khí ở ngoài, còn có hỗn độn ma thần tồn tại. Ngay ở mọi người đều cho rằng Hồng Quân muốn biên mất thời điểm, tiếng nói của hắn cắt ra đại điện yên tĩnh, vang lên. Năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời gian, chém giết 3000 tiên thiên ma thần, nhưng mà, Hồng Nông thời kỳ tiên thiên ma thần, đâu chỉ 3000. Năm thánh ngoại trừ Hứa Phong, còn lại người đều khiếp sợ nhìn Hồng Quân. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ trong hỗn độn vẫn còn có tiên thiên ma thần tồn tại. Vậy này tiếp dẫn cùng chuẩn đề chẳng phải là lành ít dữ nhiều. 3000 tiên thiên ma thần liên hợp, muốn chém giết bản cổ đại thần, lại bị giết ngược lại, nhưng còn có một chút tiên thiên ma thần vì là sợ bị chém giết vận mệnh, trốn vào trong hỗn độn. Hồng Quân sau khi nói đến đây, vẻ mặt cũng không vô cùng tự nhiên. Bởi vì hắn chứng đạo thành thánh sau khi, từng ở trong hỗn độn gặp phải một cái tiên thiên ma thần. Nói đúng ra, là một vị chân chính hôn nguyên đại la kim tiên. Chính là Dương Mi đại tiên. Đương nhiên, Hồng Quân chắc chắn sẽ không nói ra chuyện này, dù sao bị đối phương vừa đối mặt liền đem sở hữu pháp bảo lấy đi sự tình, không nói tuyệt vời. Thế nhưng Hứa Phong nhưng là biết một đoạn này. Bởi vậy, hai người này kết cục chỉ có thể nhưng xem cơ duyên. Hồng Quân điểm đến mới thôi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hứa Phong. Hứa Phong ở hỗn độn bên trong chứng đạo, hắn làm sao trở về, e sợ cùng trên đầu hắn hỗn độn châu có quan hệ. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, nên làm sao đều không muốn nhiều lời. "Bọn ngươi, rời đi thôi." Thu hồi ánh mắt, Hồng Quân nhắm hai mắt lại. Thân ảnh nhất thời trở nên hư vô, sau đó biến mất với trên đài cao. Chương 253, tiêu đề nương bị bắt cóc. Là ai Hồng Quân thân ảnh biến mất, chư thánh lúc này mới đứng dậy rời đi Tử Tiêu cung. Có điều đến Tử Tiêu cung sau khi, lão tử đi lên phía trước, đối với Hứa Phong khẽ gật đầu, nói, không biết sư muội cùng đạo hữu đối với Phật giáo hưng thịnh có ý kiến gì không? Hồng Quân đem mọi người thét lên Tử Tiêu cung, căn bản là không phải vì báo cho cái gì Phật giáo hưng thịnh bắt buộc phải làm, mà là để chư thánh nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Phật giáo hưng thịnh, thế nhưng hưng thịnh tới trình độ nào? Vậy sẽ phải xem mấy vị thánh nhân tâm tình. Tâm tình tốt một điểm, nhờ ngươi hưng thịnh vượng một điểm. Tâm tình không tốt, liền để ngươi vừa vặn có thể còn song thiên đạo nợ nần. Phật giáo cùng đạo giáo vốn là đối lập, giáo phái tranh chấp, tự nhiên không có cái gì có thể hạ thủ lưu tình. Bởi vậy, Tam Thanh tất nhiên phải biết Nữ Hoa cùng Hứa Phong ý nghĩ. Hứa Phong ôm Nữ Hoa, lắc lắc đầu, hắn Phật giáo hưng thịnh quan bổn hoàng chuyện gì, bổn hoàng không có từ bên trong làm khó dễ đã nhưng mà là không sai. Đối với Phật giáo hưng thịnh, Hứa Phong chỉ có thể nói, lão tử không làm việc, nhưng cũng không sợ phiền phức. Các người phương Tây nếu như không sợ chết lại tới trêu chọc Long tộc trêu chọc hắn, vậy thì chó nên trách hắn trừng mắt tập báo. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hối hận không có, hắn một điểm đều không có hứng thú biết, bởi vì hắn liền cơ hội hối hận cũng không cho hai người. Nữ Hoa cùng Long Hoàng ý nghĩ như thế, Phật giáo làm sao hưng thịnh, hai vợ chồng ta có thể mặc kệ, nhưng mà, cũng không được liên quan đến ta Long tộc. Thấy Tam Thanh nhìn về phía chính mình, Nữ Hoa cũng bày ra chính mình thái độ. Cho tới yêu tộc, Vu yêu thời kỳ lưu lại đại yêu đô bị nàng mang về Hoa Hoàng Thiên, mà hiện tại Hồng Hoang yêu tộc, nàng đã không thế nào quản. Thiện. Lão tử gật gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi hơi kinh ngạc nhìn Hứa Phong. Hứa Phong dĩ nhiên không nhúng tay vào. Này ngược lại là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Thông Thiên hiếu kỳ nhìn một chút Hứa Phong cùng Nữ Hoa, lập tức thu hồi ánh mắt. Cái kia Phật giáo hưng thịnh một chuyện liền giao cho ba vị đạo hữu. Bổn hoàng cùng Nữ Hoa trước hết đi rồi. Hứa Phong mới chẳng muốn ứng đối Tam Thanh. Có cái kia công phu, khỏe mạnh bế quan, cảm ngộ đại đạo pháp tắc, nó không thâm sao? Nếu Hồng Quân nhắc lên Tiên Thiên Ma Thần, như vậy ai biết sau đó Tiên Thiên Ma Thần liệu sẽ có xuất hiện đây? Bất luận đến lúc nào, thực lực là ắt không thể thiếu. Huống hồ, hắn còn có sự tình của hắn muốn làm, vậy thì là đi hư không tìm kiếm chuẩn đề cùng tiếp dẫn nguyên thần. Hứa Phong nói đi là đi, lão tử cũng không giữ lại. Cho tới Long Cung luyện chế đan dược cùng pháp khí sự tình, ba người lưu lại chính mình thiện thi, coi như làm quên. Chỉ cần Hứa Phong không để cập tới, bọn họ là tuyệt đối không muốn nhắc tới lên. Sư Minh, Phật giáo hưng thịnh vẫn là giao cho Phật giáo người xử lý đi. Phật giáo hai vị thánh nhân không ở Hồng Hoang, nhưng không có nghĩa là Phật giáo không người. Cái kia Thích Ca Mâu N xử lý những sự tình này liền xử lý tốt vô cùng. Vì lẽ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản năng liền không muốn quản. Hồ đồ. Lao tử ném hai chữ, liền đáp mây bay hướng về Hồng Hoang bay đi. Thông Thiên nhíu mày, sau đó cũng đi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tức giận, thế nhưng cũng không đốc, lão tử hai chữ, hắn liền lập tức phản ứng lại, sau đó đi theo. Tam Thanh tụ hội thủ Dương Sơn sau khi, hàn huyên cái gì, Hứa Phong không biết. Bởi vì Phong Thần bảng xiển giáo cùng Tiệt giáo trong bóng tối liên hợp, dẫn đến Phật giáo hai mặt thù địch, không ít Phật giáo đệ tử lên bảng, vì lẽ đó cuối cùng cũng không ai cùng Nguyên Thủy Thông Thiên không chết không thôi. Mà Thông Thiên cũng không thể bày xuống Chu Tiên đại trận. Hồng Hoang không có bị đánh vỡ, tự nhiên cũng không có cái gì Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Đạm Bộ Châu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy trăm năm qua đi, mà nhân gian vương triều thay đổi càng là vô số kể. Này mấy trăm thời kỳ, Hồng Hoang hiếm thấy tiến vào bình tĩnh thời gian tu luyện, mà giáo phái truyền thừa vẫn ở nhân gian truyền lưu, mà vô số người bởi vậy đắc đạo, mà đã đắc đạo người tu vi càng là tăng mạnh. Bởi vì Hồng Hoang không có phá nát, vì lẽ đó Hồng Hoang linh khí cũng rất đầy đủ. Mà ở phía Đông Ngạo Lai quốc bên trong, quốc tới gần Đông Hải, mà quốc thổ bên trên có một hoa quả sơn. Ngọn núi này chính là Mười Châu chỉ tổ mạch, Tam Đảo chỉ đến Long, tự khai thiên tích địa khi thì lập, Hồng Nông sơ phán sau mà thành. Mà ở hoa quả sơn trên đỉnh núi, có một tiên thạch ám hợp chu thiên số tượng, cho nên cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, lại hợp 24 tiết khí, bởi vậy chu sâu 2 trượng 4 thước. Một ra cửu khiếu 8 khổng. Khối đá này chính là năm đó Vu Yêu đại chiến thời gian, cộng công đụng gây bất chu sơn sau khi, nữ hoa hái thất thải thạch và trời còn lại chỉ thạch. Bởi vì ngày đêm hấp thu thiên địa tỉnh hoa cùng linh khí, quanh năm suốt tháng trong lúc đó, dĩ nhiên thai nghén tiên thai. Thích Ca Mâu N đã xóm biết này tiên thạch cùng Phật giáo có cửa ải lớn liên, vì lẽ đó sáng xóm liền phái người nhìn chằm chằm. Phu quân, cái kia linh thạch tựa hồ có dị động. Đang lúc bế quan nữ hoa đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng đối với bên cạnh trên bồ đoàn ngồi Hứa Phong nói rằng. Hứa Phong cũng mở mắt ra, do tay bấm toán một phen, lập tức khẽ mỉm cười, này Tam Thanh cũng là nhân tài à. Đối với Tam Thanh sắp xếp, Hứa Phong là không có chút nào bất ngờ, không có chuẩn để cùng tiếp dẫn sắp xếp, Tam Thanh có thể sắp xếp thành như vậy, đã rất tốt. Làm sao? Nữ hoa không rõ. Nữ hoa cùng Hứa Phong không giống nhau, Hứa Phong là biết chuẩn để nguyên bản sắp xếp, mà nữ hoa cũng không biết. Cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Vô sự, vi phu đột nhiên có cảm ngộ, muốn đi một chuyến hư không, ngươi liền tiếp tục bế quan. Hứa Phong thu thập một hồi, chuẩn bị xuất quan. Nữ hoa khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại cảm ngộ phát tác. Phu quân. Hứa Phong vừa ra tới, nữ hoa liền lập tức tới rồi, sau đó kéo Hứa Phong tay, nhìn thấy hát hỏa, Hứa Phong lộ ra nụ cười, làm sao? Là nhớ nhung vi phu. Hứa Phong không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, chính mình nữ nhân tìm đến mình, vậy khẳng định trước tiên tới một người hôn, lại nói hắn. Đây chính là có lão bà chỗ tốt. Hơn nữa, rất thật không tiện chính là, xinh đẹp như vậy lão bà, hắn Hứa Phong, có 5 cái. Khi hỏa trong nháy mắt đỏ mặt, đem khuôn mặt nhỏ giấu ở Hứa Phong trong lồng ngực, sơ sượn, phu quân, ngươi làm gì thế nha, Tứ Hải Long Vương đều ở đây. Nghe vậy, Hứa Phong mới phát hiện Tứ Hải Long Vương chính ở phía sau, tuy rằng cũng không đến, thế nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, chỉ lo làm phiền Long Hoàng cùng Long Hậu vung cơm chó. Xảy ra chuyện gì sao? Hứa Phong hồn nhiên không thèm để ý Tứ Hải Long Vương tồn tại, lại như là chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Ta không chuyện gì, là bọn họ. Bọn họ mỗi ngày ở ta bên thai nói ngươi dòng dõi vấn đề. Khi Hoàng nghe vậy, vội vã thấp giọng nói rằng, xử lý Long cung sự vụ đã đủ bận rộn, kết quả còn bị 4 cái lao long điên cuồng ám chỉ huyết thống trọng yếu. Này không phải là để cao sao? Còn có chuyện này. Hứa Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nhấc mâu nhìn Tứ Hải Long Vương. 4 người trong nháy mắt cảm giác mình lạnh cả người, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Lao thần không dám. Không dám. Đề cao thúc đến bổn hoàng trên đầu, các ngươi có phải là chẳng sống? Hứa Phong âm thanh lạnh lẽo, như trời đông giá rét đột nhiên rơi xuống, trực tiếp bao phủ 4 người. Long Hoàng bất giận, chúng ta cũng chính là huyết thống Long tộc suy nghĩ a. Hiện tại Long tộc số lượng tăng gấp bội, có thể là huyết mạch thuần khiết Long tộc ngoại trừ Long Hoàng ở ngoài, là căn bản không có a. Ô. Vậy các ngươi liền như vậy xác định, bổn hoàng cùng mấy vị Long hậu dục, liền nhất định là Long tộc sao? Hứa Phong âm thanh một hỏi ngược lại. Chương 254, Hồng Hoang công địch. Đó cũng không là ngươi định đoạt vậy dĩ nhiên. Ngao Quảng ngẩng đầu lên, đã nghĩ trả lời, nhưng là nói đến bên mép, lại dừng lại. Hắn nhìn một chút còn lại ba Hải Long Vương, nhất thời cúi đầu. Nói tốt mọi người cùng nhau đề cao, làm sao cuối cùng ra mặt chỉ có ta này điều lao long? Các anh em, các ngươi không nói võ đức nha. Bác Hải, Tây Hải, Nam Hải Long Vương nhìn đại ca Ngao Quảng ánh mắt phẫn nộ, vội vã cúi đầu, rời ánh mắt. Mới vừa phát sinh cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Hứa Phong nhìn thấy này bốn cái túng hàng, cười gằn một tiếng, sau đó bổn hoàng tiếp tục nghe nói các ngươi nắm này chút việc nhỏ tới quấy rầy Long Hậu, liền đi sân thí luyện, hảo hảo tăng lên một hồi thực lực, không phải vậy liền đi cho ta tạo long. Nhất thời, Tứ Hải Long Vương thân thể run lên một hồi, sau đó câm như hến. Tính toán một chút, không trêu chọc nổi. Ngược lại Hứa Phong bất tử bất diệt, hai tử mà, sớm muộn gặp có. Không đội vã. Không đội vã. Đúng, chuyện như vậy làm sao có thể sốt ruột đây. Hứa Phong một câu nói, để Tứ Hải Long Hải từ tâm đến cùng. Một hồi muốn cái kia bị phân phối nhiệm vụ tạo long thời gian, Tứ Hải Long Vương cảm giác chân của mình đều đang run rẩy. Làm sao? Các ngươi còn muốn đề cao? Hứa Phong không có đợi được bốn người trả lời, âm thanh cất cao, quét bốn người một ánh mắt. Lao thần không dám, lao thần xin nghe Long Hoàng mệnh lệnh. Tứ Hải Long Vương vội vã hoàn hồn, liên tục đáp lại. Rất nhanh, bốn người liền liên tục lăn lộn rời đi. Đợi được bốn người rời đi, Khi Hòa thực sự là không nhịn được, bật cười. Bọn họ tại sao như thế túng a? Khi Hòa một bên cười vừa hỏi. Bốn người này cũng quá túng, Hứa Phong một câu nói, bọn họ liền không có gì để nói. Càng xem nàng càng muốn cười. Đại khái là sinh con sinh sợ chưa? A, N Hứa Phong trả lời để Hát Hòa sửng sốt một chút. Sinh con chỉ lo. Đây là ý gì? Hứa Phong thấy Hát Hòa rất tò mò, liền đem chính mình trước yêu cầu Tứ Hải Long Vương làm những chuyện như vậy nói rồi một lần. Phúc hóa ra là như vậy a. Khi Hòa thực sự là không nhịn được. Chẳng trách Hứa Phong một câu nói, bốn người chân đều run lên. Đây là có bóng tối a. Long tộc sự vụ, sau đó liền giao cho ngươi xử lý, vi phu có chút việc muốn đi một chuyến hỗn độn. Hứa Phong dắt Hi Hòa tay, trịnh trọng nói. Hi Hòa sửng sốt một chút, nhìn Hứa Phong, có chút lo lắng hỏi, phu quân, ngươi vì sao phải đem sự vụ giao cho Hi Hòa đây? Là xảy ra chuyện gì sao? Tự nhiên không phải, ngươi tài năng, đủ để xử lý những này, long tộc người, tất nghe ngươi hiệu lệnh. Mà vi phu lần này đi hỗn độn, chính là vì tìm kiếm cái kia chuẩn đề tiếp dẫn. Hứa Phong nuốt nhẹ Hi Hòa tay nhỏ, thay lòng đổi dạ nói rằng, tay nhỏ thật sự là nhu nhược không có xương, làm sao mỏ đều mỏ không đủ. Nghe vậy, Hi Hòa trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái quỷ gì? Ta có phải là nghe lầm? Ngươi đi tìm chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Các ngươi quan hệ tốt đến phần này lên sao? Hát Hòa cảm thấy đến khả năng này là thế giới bí ẩn. Phu quân, ngươi cùng cái kia Tây Phương Nhị Thánh người, khi nào quan hệ giỏi như vậy? Nếu như Hát Hòa nhớ không lầm lời nói, cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai người chính là cùng Hứa Phong tranh đấu mới ở hỗn độn bên trong lạc đường a, còn không phải là bởi vì thánh nhân bên trong cũng chỉ có đạo tổ cùng vi phu dám thâm nhập hỗn độn, còn lại người ai dám nhỉ? Huống hồ thánh nhân đối với cái này hồng hoang vẫn là rất trọng yếu, vi phu hơi tận sức mà thôi. Hứa Phong không chút nghĩ ngợi, mở miệng liền đến, nói cái kia tình chân ý thiết, Hát Hòa suýt chút nữa liền tin tưởng. Phu quân hãy yên tâm, Long tộc giao cho Hát Hòa chắc chắn bảo vệ Long tộc chu toàn, chờ phu quân sau khi trở về, Hát Hòa có cái tin tức nói cho phu quân. Hát Hòa buông xuống con ngươi, càng nói càng nhỏ thành, cuối cùng trên mặt còn né qua một vẻ vui sướng. Chỉ tiếc Hứa Phong không có nhìn thấy, ánh mắt của hắn ở hư không. Có tin tức gì là hiện lại không thể nói sao? Hứa Phong quay đầu lại, nhìn Hi Hòa hỏi. Không được, ngươi vẫn là trước tiên đi làm chính mình đi. Hi Hòa lắc lắc đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Hứa Phong hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không có quá nhiều hiếu kỳ, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đi tìm đến chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thần. Rất nhanh, Hứa Phong rời đi Long cung. Ở Thủ Dương Sơn lão tử mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Phong là đi hư không, giơ tay bấm toán một phen, không có được kết quả sau khi, lão tử lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Hứa Phong nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiếp tục cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Thiên đạo ở từ từ hoàn thiện, bọn họ thánh nhân cảm ngộ pháp tắc tốc độ cũng rõ ràng để sắp rồi. Vì lẽ đó đang dùng thực lực nói chuyện hồng hoang, thánh nhân cũng cần không ngừng tu luyện, tăng cao thực lực của chính mình. Không phải vậy cùng hắn thánh nhân tranh đấu thời khắc, nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Hứa Phong đi đến hư không sau khi, liền bắt đầu tìm kiếm lên. Nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt. Thế nhưng là chỉ có thánh nhân mới biết nguyên thần của chính mình ký thác ở cái kia viên trong tinh thần, mà hắn thánh nhân chỉ có thể cảm nhận được nguyên thần vẫn còn lại không biết gì cả. Vì lẽ đó Hứa Phong đến chậm rãi tìm. Trong hư không có vạn ngàn tinh thần, Hứa Phong cũng không đội vã, từng mảnh tìm kiếm. Còn chưa nói, những này tinh thần ở trong hư không có vẻ vô cùng mỹ lệ. Trước đây thích xem tinh không, luôn cảm thấy tinh không mênh mông, hiện tại hắn đến trong hư không, nhìn gần những này tinh thần, cảm thấy đến thật là mỹ lệ. Ở trong hư không, không giống ở hỗn độn, không có hỗn độn chỉ khí ăn mòn, Hứa Phong đúng là có vẻ vô cùng tự tại. Có điều tìm một mảnh lại một mảnh tinh thần sau khi, Hứa Phong một bên tìm kiếm, một bên cảm ứng chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thần. Cho tới Tam Thanh nguyên thần, Hứa Phong không chút nào ý nghĩ. Hiện tại hắn nếu như đi tìm Tam Thanh nguyên thần, vậy thì tương đương với triệu hoán Tam Thanh đến hư không từng làm một hồi. Hứa Phong tìm sắp tới hơn nữa, rốt cục ở một viên băng màu xanh lam tinh thần cảm ứng được tiếp dẫn nguyên thần. Hắn không do dự, trực tiếp vung tay lên, đem tiếp dẫn nguyên thần kéo dài tới biển ý thức của mình bên trong. Tiếp dẫn nguyên thần bắt đầu thời điểm còn chưa kịp phản ứng, chờ Hứa Phong đem kéo vào ý thức hải sau khi, liền hét lớn, "Hứa Phong, ngươi đây là muốn trở thành Hồng Hoang công địch sao?" Hứa Phong nhếch miệng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là xem thường, có được hay không vì là công địch, không phải là ngươi định đoạt, hai ngươi chính mình thâm nhập hỗn độn thất lạc, này cùng buồn hoàng có chuyện gì đây? Hơn nữa, chờ ta đem các ngươi xé nát sau khi, lại đem các ngươi ném vào Hồng Mông không gian, đến thời điểm ai có thể biết là bổn hoàng làm đây? Hứa Phong, ngươi khinh người quá đáng, bản phật nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Tiếp dẫn nguyên thần tức giận mắng, lập tức vọt tới. Ngươi biết đây là cái nào sao? Đây là bổn hoàng ý thức hải, hơn nữa ngươi sợ là đã quên, bổn hoàng nguyên thần nhưng là một cái ứng long. Vành Hứa Phong trên mặt né qua một vẻ khinh bị nụ cười, lập tức một cái ứng long liền biên ảo đi ra. Đối mặt tiếp dẫn công kích, Hứa Phong nâng lên một cái móng vuốt, trực tiếp đập tới. Tiếp dẫn nguyên thần cùng Hứa Phong nguyên thần so sánh, lại như là một con kiên cùng voi. Hứa Phong một móng vuốt liền đem tiếp dẫn đánh bay, lập tức mặt khác một cái móng vuốt tiếp được tiếp dẫn nguyên thần. Chương 255, ngươi Phật giáo bị sắp xếp minh rõ ràng ràng ngươi muốn làm gì? Tiếp dẫn nguyên thần không khỏi hô to. Ngâm một tiếng rồng gầm phóng lên trời, Hứa Phong vẫn chưa trả lời tiếp dẫn vấn đề. Bản Phật liền cùng ngươi không chết không thôi. Thấy Hứa Phong không trả lời chính mình, tiếp dẫn nguyên thần càng hoảng rồi. Không có công đức kim liên, không có pháp bảo kệ bên người, hắn cùng Hứa Phong nguyên thần lẫn nhau so sánh, trên lệch thực sự là quá to lớn. Dù cho Hứa Phong nguyên thần cũng sử dụng không được pháp bảo, thế nhưng lấy lực chứng đạo người, xa so với chém ba thi thành thánh giả cường hãn. Hắn bị Hứa Phong đập lại đây đập tới, lại như là một cái đồ chơi bình thường, dẫn đến hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, Hứa Phong ngừng lại, tiếp dẫn chuẩn bị phản kích, bất luận làm sao, cũng không thể dập tắt ở đây. Nếu như tiếp dẫn bỏ mình, nguyên thần vẫn còn, như vậy tiếp dẫn còn có thể sống lại, nhưng nếu như bị Hứa Phong dập tắt nguyên thần, như vậy, vậy thì là thật sự vô vọng. Cái này cũng là tại sao hắn thánh nhân cũng không đội vã nguyên nhân. Thánh nhân bất tử bất diệt, nguyên thần ký thác hư không, chỉ có mình mới biết ở nơi nào, người khác dựa vào gần, liền sẽ ngay lập tức biết được, vì lẽ đó thánh nhân trong lúc đó cũng sẽ không đi tra xét người khác nguyên thần. Thế nhưng Hứa Phong không giống nhau, hắn đầu tiên là đem chuẩn đề tiếp dẫn nút lại, nhưng không có trực tiếp giết chết, cũng là bởi vì nguyên thần của bọn họ còn ở hư không, giết chết bọn họ, trái lại là phiền phức. Vì lẽ đó à, Hứa Phong đem hai người nút vào hỗn độn châu thời gian, liền để lại một tay, đem hai người cách ly, để hai người vĩnh viễn không tìm được đối phương. Tiếp dẫn nguyên thần bay lên, muốn công kích Hứa Phong, Hứa Phong một móng vuốt liền đập tới, chỉ là lần này sức mạnh so với trước càng ác hơn. Ngay lập tức, Hứa Phong một cái móng khác cũng tới đến, đặt tại tiếp dẫn trên người, sau đó mạnh mẽ vạch một cái. Xé nát. Tiếp dẫn nguyên thần cuối cùng đã rõ ràng rồi Hứa Phong muốn làm gì. Hắn muốn đem nguyên thần của chính mình xé nát. Xé nát nguyên thần sẽ không dập tắt, thế nhưng là cũng mất đi phần lớn năng lực. Không giống nhau, không chờ tiếp dẫn nguyên thần nghĩ đến cái gì ứng đối phương pháp, Hứa Phong liền trực tiếp phó chư hành động. Hứa Phong nguyên thần muốn xé nát tiếp dẫn nguyên thần, quả thực dễ như ăn bánh. Sau đó, Hứa Phong mở ra hỗn độn châu, đem xé nát nguyên thần ném vào. Người sao không giết ta? Tiếp dẫn nguyên thần nhịn đau hô lớn. Hứa Phong khẽ mỉm cười, nói: Ngươi yên tâm, bổn hoàng nhất định sẽ giết ngươi, chỉ có phải là hiện tại. Hỗn độn châu phát sinh hào quang nhàn nhạt, đem tiếp dẫn nguyên thần ngăn cách. Sau đó ánh sáng qua đi, lại biến thành nguyên bản rằng rớp. Hứa Phong đóng kín biển ý thức của mình, tiếp tục tìm kiếm lên. Giải quyết tiếp dẫn, đón lấy chính là chuẩn đề. Lúc này chuẩn đề còn ở hồng mông trong không gian tìm kiếm tiếp dẫn. Hắn không có cách nào đi ra ngoài, cho nên muốn tìm tới tiếp dẫn. Sau đó hai người đồng thời nghĩ biện pháp. Nhưng là hắn tìm cũng không biết bao lâu, chính là không tìm được, không chút nào cảm ứng được Hứa Phong đang tìm nguyên thần của hắn. Hơn nữa rất không may, Hứa Phong thật sự đang tìm một mảnh tinh thần, lại một mảnh tinh thần, rốt cuộc tìm được chuẩn đề. Hứa Phong là tuyệt đối không ngờ rằng, nay chuẩn đề nguyên thần lại khoảng cách tiếp dẫn nguyên thần như vậy xa. Có điều thật khi tìm thấy, Hứa Phong không nói hai lời, trực tiếp đem chuẩn đề nguyên thần kéo vào biển ý thức của mình bên trong. Hứa Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Chuẩn đề nguyên thần vừa nhìn là Hứa Phong, nhất thời giận dữ không thôi. Đây là bổn hoàng ý thức hải, ngươi cảm thấy đến bổn hoàng muốn làm gì đây? Hứa Phong một mặt trêu tức nhìn chuẩn đề hỏi. Chuẩn đề liếc mắt nhìn này mênh mông vô biên ý thức hải, có chút sốt sáng lùi về sau hai bước. Hứa Phong, ngươi có thể không muốn sảng bậy, chúng ta đều là thánh nhân, ngươi cảm thấy cho ngươi hôm nay đối với bản Phật ra tay, thiên đạo ý chí gặp mặc kệ sao? Còn có lão sư sẽ không bỏ mặc phương Tây không người tỏa chấn. Chuẩn đề nguyên thần cảm thấy đến Hứa Phong tất nhiên là không nghĩ rõ ràng, không phải vậy làm sao có khả năng đối với thánh nhân nguyên thần ra tay đây? Nếu như thánh nhân ngã xuống, thiên đạo ý chí và hồng quân tất nhiên sẽ không bỏ qua Hứa Phong. Như vậy Hứa Phong lúc này động tác liền sẽ có vẻ đặc biệt ngu xuẩn. Hứa Phong nghe vậy lại như là nghe một cái chuyện cười lớn như thế, trực tiếp bật cười, thậm chí suýt chút nữa cười ra nước mắt được. Hứa Phong, ngươi cười cái gì? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem bản Phật thả ra ngươi ý thức hải, việc này bản Phật có thể không đi tính toán, cũng sẽ không báo cho lão sư. Chuẩn đề thấy Hứa Phong cười càn rỡ, trong lòng càng là hoảng loạn một hồi. Hứa Phong chính là lấy lực chứng đạo người, chính mình có điều là chém ba thi Hứa phát ý nguyện vĩ đại thành thánh, này sự chênh lệch coi như sau đó không có thật sự đánh qua, trong lòng hắn cũng là có chút để. Bổn hoàng cười ngươi quá ngây thơ. Hứa Phong dừng nụ cười, ánh mắt khinh bi nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề nguyên thần nghe vậy, sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Hứa Phong, ngươi lời ấy đến cùng là gì ý? Ngươi cũng biết ngươi cùng sư huynh ngươi ở hồng hoang biến mất rồi bao nhiêu năm tháng. Hứa Phong hơi nhíu nhíu mày, thưởng thức chuẩn đề hoảng loạn một hồi lại hét tầm như lôi dáng vẻ, thực sự là quá thú vị. Hiện tại Hứa Phong có nhiều thời gian cùng chuẩn đề tán gẫu một hồi. Mặc dù là nguyên thần, nhưng cũng không trở ngại Hứa Phong phát ra bạo kích thương tổn. Chuẩn đề sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói: Hứa Phong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không muốn đánh chống lảng, nếu là đạo tổ cùng thiên đạo biết ngươi như vậy đối xử thánh nhân, định không có ngươi quả ngon ăn. Ha ha ha, quá buồn cười, ngươi biết không? Ngươi cùng sư huynh ngươi làm mất sau khi, đạo tổ chẳng hề nói một câu, chớ đừng nói chi là tìm tìm các ngươi. Chuẩn Đề cảm giác Hứa Phong lời nói lại như là một cái đồ đao, ở trên người hắn chậm rãi xẹt qua, một đao một đao.
Không thể.
Bản Phật không tin tưởng, bản Phật là phương Tây thánh nhân, không có bản Phật, phương Tây nhất định sẽ đại loạn, hơn nữa bản Phật ghi nợ nợ nần đều không có trả hết nợ, thiên đạo ý chí cũng sẽ không cho phép bản Phật cùng sư huynh xảy ra chuyện. Chuẩn Đề giống to lên, phản phất lời này không chỉ là nói cho Hứa Phong nghe được, hơn nữa còn là nói cho chính hắn nghe.
Đúng, chính mình còn thiếu nợ bút lớn nợ nần, phương Tây cũng không hưng thịnh, vì lẽ đó thiên đạo ý chí và đạo tổ sẽ không bỏ mặc chính mình mặc kệ.
Chắc chắc điểm này sau khi, hoang mang Chuẩn Đề lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Hứa Phong khẽ mỉm cười, nhìn Chuẩn Đề lại như là nhìn một cái thằng hề như thế, nói, ổ cũng đúng, ngươi phương Tây còn có nợ nần, thiên đạo xác thực không cho phép các ngươi không trả nổi.
Vì lẽ đó à, ngày trước đạo tổ triệu chư thánh đi chỗ đó Tử Tiêu Cung, chính là vì chuyện này.
Chuẩn Đề nghe vậy, một trái tim càng thêm yên ổn rất nhiều.
Cũng còn tốt, đạo tổ không hề từ bỏ bọn họ.
Định là nói cho mọi người muốn tìm kiếm tự mình cùng sư huynh.
Ha ha, có điều, không phải là vì tìm tìm các ngươi nha, mà là nói cho chúng ta, phương Tây nợ nần nhất định phải trả lại, vì lẽ đó, chuyện này à, liền giao cho Tam Thanh.
Cái gì?
Chuẩn Đề ánh mắt nhất thời trắng bệnh, không thể tin vào thai của mình.
Làm sao có thể chứ?
Đây là từ bỏ hắn cùng sư huynh sao?
Nhất thời, Chuẩn Đề nguyên thần như rơi vào hầm băng.
Tam Thanh sắp xếp Phật giáo hưng thịnh.
Đùa gì thế?
Hắn Phật giáo cùng đạo giáo nhưng là đối đầu, làm sao có khả năng chân tâm đi sắp xếp Phật giáo hưng thịnh đây?
Ha ha, xem vẻ mặt của ngươi, bổn hoàng liền biết ngươi khẳng định đoán được Tam Thanh sẽ như thế nào sắp xếp chứ.
Không sai, bổn hoàng tới tìm các ngươi trước, sắp thực phát hiện Tam Thanh sắp xếp.
Thật sự là bị sắp xếp thỏa thỏa con cong, rõ rõ ràng ràng.
Chương 256, Trấn Nguyên Tử trước đến bái phòng cái gì?
Chuẩn Đề khiếp sợ sau khi còn có phẫn nộ.
Chính mình cùng sư huynh hai người còn chưa dập tắt, này Tam Thanh lại dám sắp xếp Phật giáo sự tình.
Thật sự coi hắn cùng sư huynh là đã chết rồi sao?
Này Tam Thanh thật sự là bất vi nhân tử.
Mọi người đều đối với các ngươi lạc đường cảm giác sâu sắc đồng tình, thế nhưng hỗn độn quá to lớn, các ngươi đi mất rồi, nên làm gì trở về đây?
Cha cha thực sự là quá làm khó dễ người.
Hứa Phong một mặt đồng tình nhìn Chuẩn Đề, trong miệng còn không ngừng chà chà hai tiếng, biểu thị chính mình nguyện chuyển cảm thán.
Thế nhưng rơi vào Chuẩn Đề trong mắt, đây chính là một cái gọi là trào phúng đao, ở đâm hướng về hắn.
Đặc biệt nồng nặc trào phúng.
Nếu như không phải ngươi, Phật giáo làm sao có thể lạc đến một bước này đất ruộng, ngươi có tư cách gì tại đây giả mù sa mưa?
Chuẩn Đề lên cơn giận dữ, nhìn Hứa Phong giận không chỗ phát tiết.
Hắn hiện tại liền muốn đánh chết Hứa Phong, sau đó trở lại Hồng Hoang, đi chủ trì Phật giáo, miễn cho bị Tam Thanh tính toán.
Chỉ là hắn tựa hồ còn chưa ý thức được Hứa Phong đem mình kéo dài tới này trong biển ý thức, đến cùng muốn làm gì.
Ha ha, ngươi làm bổn hoàng giả mù sa mưa hoặc là đến chế giễu cũng
không đáng kể, bổn hoàng lần này đến, chính là vì xem chuyện cười của ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta đây.
Hứa Phong nhíu mày nhìn Chuẩn Đề nguyên thần, lại như là đang xem một cái thằng hề như thế, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bi.
Ngươi,
Hứa Phong, ngươi thực sự là khinh người quá đáng.
Chuẩn Đề do tay chỉ vào Hứa Phong, suýt chút nữa tức giận thổ huyết.
Cha cha, ngươi có phải là muốn thổ huyết ta?
Đáng tiếc, đây là nguyên thần của ngươi, phun không ra.
Nhìn thấy Chuẩn Đề nguyên thần đều đang phát run, Hứa Phong đơn giản xúc phạm tới để, một mặt trêu tức nhìn hắn hỏi.
Bản Phật cùng ngươi, không chết không thôi.
Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hứa Phong nói rằng.
Hứa Phong nhíu môi, giả bộ vô ý nói rằng, lời này thật quen thuộc, nha.
Đúng rồi, trước đây không lâu, sư huynh ngươi nguyên thần cũng là nói như vậy.
Kinh hỉ hay không?
Có bất ngờ không?
Nghe vậy, Chuẩn Đề nguyên thần thật muốn xé nát Hứa Phong tấm kia đắc ý mặt, tức giận ngũ quan đều muốn bặm mẹo.
Hứa Phong, ngươi đến cùng đối với ta sư huynh nguyên thần làm cái gì?
Ngươi không nên hỏi, một lúc ngươi liền biết rồi.
Hứa Phong một tiếng cười khẽ, sau đó biến đổi, nguyên thần xuất hiện.
Cùng tiếp dẫn như thế, Chuẩn Đề nguyên thần ở Hứa Phong ứng long thân thể trước mặt, cũng chỉ là một con kiến nhỏ như thế.
Chuẩn Đề thấy này, lập tức bắt đầu chạy trốn lên.
So với nguyên thần, hắn khẳng định là không sánh bằng Hứa Phong, hắn hiện tại chỉ muốn trước tiên ra Hứa Phong ý thức hải, sau đó hướng về Hồng Quân cầu cứu. Chỉ có Hồng Quân mới có thể cứu hắn.
Không thể không nói, lúc này Chuẩn Đề so với tiếp dẫn tỉnh táo hơn nhiều, hắn không co sông lên, mà là nghĩ làm sao đi ra ngoài.
Bổn hoàng ý thức hải, ngươi cảm thấy đến bằng ngươi, có thể đi ra ngoài sao?
Hứa Phong khinh bị nói rằng, đuôi rồng vung một cái, trực tiếp đem Chuẩn Đề nguyên thần hất tung ở mặt đất, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Chuẩn Đề nguyên thần lại bỏ lên, bị đau nhìn Hứa Phong quát hỏi.
Ngâm một tiếng rồng gầm phóng lên trời, Hứa Phong một móng vuốt liền trước mặt đánh tới, căn bản không cho Chuẩn Đề phản ứng quá trình.
Cùng trước tiếp dẫn như thế thao tác quy trình, duy nhất không giống chính là Chuẩn Đề nguyên thần. Hứa Phong tê đến cả nát.
Hiện tại ngươi biết sư huynh ngươi thế nào rồi đi.
Liền như vậy.
Hứa Phong vừa nói, một bên đem nuốt vào hỗn độn châu bên trong.
Hứa Phong thu hồi ý thức, vỗ tay một cái, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười.
Vừa nghĩ tới Chuẩn Đề cái kia vặn mẹo vẻ mặt, Hứa Phong liền cảm thấy trong lòng cơn giận này rốt cục đi ra.
Trực tiếp rời đi hư không, trở về Hồng Hoang.
Lúc này Tôn Ngộ Không đã xuất thế, đồng thời đã đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn.
Không thể không nói, Tam Thanh thực sự là ngoan nhân a, Tôn Ngộ Không tên tuổi không phải là nháo địa phủ đến, mà là đi đánh giết những người yêu tộc xưng bá đại vương.
Dù sao ở yêu tộc, chỉ cần chiếm lấy một cái đỉnh núi là có thể làm đại vương.
Sau đó vũ khí cũng là cùng kim cô đồng tương tự, chỉ là không có kim cô đồng hiệu dụng.
Định Hải Thần Châm chính là công đức chí bảo, bất luận Tôn Ngộ Không đánh giết bao nhiêu sinh linh, đều sẽ không chiếm nhân quả nghiệp lực. Thế nhưng Tam Thanh làm sao có khả năng cho Định Hải Thần Châm cho Tôn Ngộ Không sử dụng đây? Tùy tiện luyện chế một món pháp bảo, chúng vẫn là rất nặng, chính là đánh giết sinh linh sau khi, nhân quả nghiệp lực tất cả đều dính lên. Bị Thích Ca Mâu N phái đến bàn bạc Tôn Ngộ Không nhân đăng, thực sự là khóc không ra nước mắt. Dáng dấp như vậy xuống, Phật giáo hưng thịnh sau khi, e sợ tùy theo mà đến chính là tai họa. Đặc biệt Tôn Ngộ Không nháo quá Thiên Cung sau khi, càng là không coi ai ra gì, toàn bộ Thiên Đình không chỉ khó gặp địch thủ không nói, còn có Thái Thượng lão quân khoe khoang khoác lác, nói toàn bộ hừng hăng, có thể đánh thắng Tôn Ngộ Không người đã ít lại càng ít. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không đánh giết sinh linh, càng là không kiêng dè gì không thể không nói, Tam Thanh chiêu này, thật sự độc. Nay không, mặc dù là bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, Tôn Ngộ Không nghĩ tới đều là sau khi đi ra, muốn giết tới Linh Sơn, cho Như Lai một cái đẹp đẽ. Hứa Phong bấm tính tới sau khi, không khỏi bật cười. Nay bắt hầu, cũng thật là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Hứa Phong không có quá nhiều dừng lại, mà là đáp mây bay trở về Long Cung. Có điều, hắn vừa tới Long Cung, liền nhìn thấy một vệt bóng người quen thuộc. Trấn Nguyên Tử. Hứa Phong không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Trấn Nguyên Tử mời đến Long Cung. Bái kiến Long Hoàng. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Hứa Phong, ánh mắt sáng lên, sau đó đối với Hứa Phong được rồi một cái bái lễ. Đạo hữu không cần khách khí. Mời ngồi. Hứa Phong phất tay, đem nâng lên, sau đó ra hiệu Trấn Nguyên Tử ngồi xuống. Đạo hữu lần này đến Long Cung, vì chuyện gì a? Hứa Phong bưng lên linh tửu uống một hớp sau khi, lúc này mới hỏi. Trấn Nguyên Tử vội vã thả xuống ly rượu, đối với Hứa Phong chắp tay, thở dài một hơi, nói, Long Hoàng cũng biết Phật giáo hưng thịnh việc. Chuyện này là Tam Thanh Thánh Nhân ở sắp xếp, vì lẽ đó muốn bẩn đạo phối hợp ở cái kia lấy kinh trên đường, thu nhận giúp đỡ Kim Thiền Tử thầy trò nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, hắn rất không muốn đáp ứng a. Dựa vào cái gì phương Tây sự tình, muốn tới hắn ngũ trang quan nghỉ ngơi chứ? Vì lẽ đó hắn đến bái phòng Hứa Phong, muốn nhìn một chút có cái gì thượng sách. Phật giáo hưng thịnh, chính là bắt buộc phải làm, nếu Tam Thanh cần đạo hữu phối hợp, việc này bổn hoàng cũng không tiện đúng tay. Hứa Phong nghe vậy, lại bung lên ly rượu nói rằng. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nhất thời cúi đầu, khó chịu lên. Thế nhưng Hứa Phong âm thanh lại vang lên, Trấn Nguyên Tử lập tức ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Hứa Phong. Long Hoàng, xin mời cứ nói đừng ngại. Trấn Nguyên Tử thấy Hứa Phong dừng lại, vội vã thúc giục lên. Hứa Phong nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, thế nhưng nếu như đạo hữu có dũng khí chơi một vố lớn nói, bổn hoàng liền giúp ngươi một tay. Chơi một đám lớn đại. Trấn Nguyên Tử có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy Hứa Phong nụ cười trên mặt, trong lòng đột nhiên có sức lực. Long Hoàng, bần đạo nguyện dựa hai lắng nghe. Lập tức, Trấn Nguyên Tử liền làm ra quyết định. Hứa Phong có chút tán thưởng nhìn Trấn Nguyên Tử một ánh mắt, lúc này mới lên tiếng nói, đạo hữu cam tâm bị trở thành thánh nhân quân cờ sao? Chương 257, Tôn Ngộ Không đánh gãy cây quả nhân sâm. Trấn Nguyên Tử nổi giận, Trấn Nguyên Tử sức sở, trong lòng quẩn quẩn lên, cuối cùng thở dài một hơi, nhìn về phía Hứa Phong, bần đạo tự nhiên là không muốn. Nếu như có thể, ai đồng ý thành làm quân cờ đây? Dù cho là thánh nhân quân cờ, thì lại làm sao? Còn chưa là một con cờ. Đối mặt Hứa Phong vấn đề, Trấn Nguyên Tử lựa chọn thành thực. Nếu như hắn là đồng ý, như vậy hắn hiện tại đến Long Cung, lại là vì cái gì đây? Vì lẽ đó, Trấn Nguyên Tử lựa chọn chân thực trả lời vấn đề này. Hứa Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, Trấn Nguyên Tử đáp án, ở trong dự liệu của hắn. Nếu đạo hữu không muốn, như vậy, bổn hoàng đúng là có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Hứa Phong thả xuống ly rượu, ánh mắt thanh minh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử nói rằng. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, cảm giác tim đập đều tăng nhanh, hô hấp cũng biến thành bất ổn lên. Nắm bắt ly rượu tay cũng bắt đầu run rẩy. Hứa Phong cũng không thúc giục, chậm chạp khoan thai ăn đồ vật, uống linh cửu, chờ đợi Trấn Nguyên Tử phản ứng. Ở hư không nốc thời gian không tính là quá lâu, thế nhưng cũng không tính quá ngắn, tìm tỉnh thần phí không ít thời gian. Vì lẽ đó, hắn còn rất nhớ Nhung Linh Tửu cùng đồ ăn. Kính xin Long Hoàng nói rõ. Hạ quyết tâm sau khi, Trấn Nguyên Tử đứng lên, đối với Hứa Phong được rồi một cái bái lễ nói. Nói rõ không tính là, chỉ là bổn hoàng trợ giúp đạo hữu, như vậy chắc chắn làm tức giận Tam Thanh Thánh Nhân, ngươi có thể có làm tốt cái này chuẩn bị đây. Có mấy lời trước hết nói rõ ràng, thí dụ như khả năng sản sinh ra sao hậu quả chờ chút, đều phải nói rõ ràng. Cho tới thế nào trợ giúp hắn, Hứa Phong cũng không tính bây giờ nói. Trấn Nguyên Tử trong lòng tất cả xoắn xuýt. Làm tức giận Tam Thanh Thánh Nhân, xác thực cần dũng khí. Dù sao thánh nhân bên dưới đều là run rế. Thế nhưng, hắn cũng không cam lòng tùy tùy tiện tiện bị thánh nhân giàn vặt, xem là đá kê chân dẫm. Đặc biệt ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ dưới tình huống. Huống hồ bây giờ còn có Long Hoàng đồng ý có thể giúp hắn một tay, như vậy, run rế không thể phản kháng sao? Không, hắn muốn phản kháng. Bần đạo tự nhiên trong lòng hiểu rõ, Long Hoàng yên tâm. Quyết định sau khi, Trấn Nguyên Tử trực tiếp cắn răng đồng ý, vậy ngươi mà đi thôi, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao sắp xếp, ngươi liền nghe theo chính là. Chờ mắt sau, bổn hoàng tự nhiên sẽ trợ đạo hữu một chút sức lực. Hứa Phong gật gật đầu, sau đó để điểm Trấn Nguyên Tử một đôi lời, liền để hắn rời đi. Rời đi Long Cung sau khi, Trấn Nguyên Tử trong lòng lại như là có truy nhỏ đang đánh phồng lên, một trái tim thịch thịch nhảy loạn. Trở lại Ngũ Trang Quan sau khi, Trấn Nguyên Tử liền bắt đầu thu dọn chính mình tâm tư, theo ngày tháng trôi qua, hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Kiên trì chờ đợi lên. Ít ngày nữa, Trấn Nguyên Tử đột nhiên thu được Nguyên Thủy Thiên Tôn xin mời hắn đi Côn Lôn Sơn luận đạo. Trấn Nguyên Tử cũng không có từ chối, mà là đem đệ tử gọi tới trước mặt, vi sư được mời đi chỗ đó Côn Lôn Sơn cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân luận đạo, lần này gặp có Đường Tăng thầy trò sắp đến, ban thưởng bọn họ quả nhân sâm ăn được. Vâng, xin nghe lão sư chỉ mệnh. các đệ tử không rõ vì sao, thế nhưng vẫn là đồng ý nếu là lao sư dặn dò, như vậy làm theo là được rồi. Lúc này Đường Tăng đã cứu Tôn Ngộ Không, sau đó bước lên lấy kinh con đường, thu rồi chư bát giới, xa tăng mọi người, trải qua một chút kiếp nạn, có điều Tôn Ngộ Không cũng đánh giết không ít yêu tộc. Trấn Nguyên Tử căn dặn xong xuôi sau khi, liền rời khỏi Ngũ Trang Quan, đi đến Côn Lôn Sơn luận đạo. Mà hắn chân trước đi không lâu, Đường Tăng thầy trò liền đi đến Ngũ Trang Quan. Báo lên tên tuổi sau khi, Đường Tăng liền bắt đầu thỉnh cầu tá túc. Hai cái đồng tử thấy này, nhớ tới lão sư dặn dò, liền để thầy trò bốn người đi vào. Đồng thời còn đặt xuống bốn viên quả nhân sâm, cầm cho Đường Tăng thầy trò ăn được. Đây là lão sư ban xuống quả nhân sâm, xin mời các vị thưởng thức. Đồng tử đem quả nhân sâm dâng, sau đó liền rời đi. Có điều Đường Tăng nhìn thấy này quả nhân sâm, cũng không dám ăn được, lắc đầu liên tục không nói, còn vẫn cảm tạ Trấn Nguyên Tử chiêu đãi. Có điều Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới Sa Tăng ăn cái này quả nhân sâm sau khi, liền bắt đầu nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên sau khi, chư bát giới liền bắt đầu giật dây Tôn Ngộ Không, hầu ca, ngươi không phải trước nói này Hồng Hoang không có mấy người có thể đánh được ngươi sao? Ngươi liền Vương Mẫu nương nương bàn đảo cũng dám ăn vụng, này cây quả nhân sâm mà thôi, chẳng lẽ còn sợ sao? Tôn Ngộ Không con mắt xoay chuyển lại chuyển, trong lòng một trận sáng sủa. Đúng đấy, chỉ cần mình không đi chạm Như Lai cái kia viên đỉnh cứng, còn lại người còn chưa là theo hắn đánh. Ta thể Thiên Đại Thánh liền Vương Mẫu nương nương bàn đảo cũng dám ăn, liền Thiên Cung cũng dám náo, một cái nho nhỏ Ngũ Trang Quan quả nhân sâm, có gì ăn không được? Vừa nghĩ như thế, Tôn Ngộ Không lập tức có lá gan, con lấy Đường Tăng, mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng liền tìm tới cây quả nhân sâm, vừa nhìn thấy trên cây ăn quả trái cây, ba mắt người đều sáng lên, trực tiếp cầm lấy gậy trúc liền bắt đầu đánh. Bắt đầu thời điểm, Tôn Ngộ Không nghĩ tới là lại ăn một hai thì thôi. Nào có biết càng ăn càng nghiện, ăn hoàn toàn dừng không được đến. Hai cái tiểu đồng tử phát hiện thời điểm, quả nhân sâm rơi mất một chỗ, trên cây lá cây cũng bị đánh cho đầu đầu cũng có. Bọn ngươi quả thực bất vi nhân tử. Ta chờ lòng tốt mời các ngươi ăn quả nhân sâm, kết quả các ngươi nhưng ân đền đoán trả. Các ngươi cùng đạo tặc có gì khác biệt? Chúng ta thật sự là dẫn sói vào nhà. Hai cái đồng tử chỉ vào ba người liền bắt đầu tức giận mắng lên. Chư bát giới cùng Sa Tăng cũng còn tốt, biết là chính mình không đúng, đối lý, một câu nói cũng không dám nói. Thế nhưng Tôn Ngộ Không liền không giống nhau, vốn là tính tình của hắn liền không được, hiện tại lại bị tại chỗ nắm lấy chỉ trích, nhất thời thẹn quá thành giận. Cầm lấy Như Ý Côn liền đem cây quả nhân sâm đánh gãy, sau đó mang theo Đường Tăng mấy người rời đi. Đường Tăng thấy này, trong lòng hoang mang không ngớt, thế nhưng là lại không dám nhiều lời. Con khỉ này mặc dù mang theo vòng kim cô, cũng không là cái gì dễ trêu chủ, hắn không dám nhiều lời. Mà Trấn Nguyên Tử luận đạo sau khi trở về, nhìn thấy chính là cây quả nhân sâm bị đánh đổ, mà hai cái đệ tử bị đả thương. Trấn Nguyên Tử nhất thời lên con giận dữ, cũng mặc kệ cái ỷ Tam Thanh sắp xếp, trực tiếp đi đem Đường Tăng thầy trò tóm lấy. Nguyên bản kiêu ngạo rất hung hăng Tôn Ngộ Không, đối mặt Trấn Nguyên Tử, một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, để chư bát giới mọi người mở rộng tầm mắt. Bị trói sau khi thức dậy, chư bát giới không khỏi trào phúng lên, hầu ca, ngươi không phải nói chính mình ở Hồng Hoang. Đối thủ đã ít lại càng ít sao? Làm sao một cái Ngũ Trang Quan quan chủ liền đánh ngươi không có sức lực chống đỡ lại cơ chứ? Loạn chết, câm miệng. Đối mặt chư bát giới trào phúng, Tôn Ngộ Không có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đường Tăng thầy trò bị tóm lên đây rồi, tin tức này không đến bao lâu, Như Lai liền biết rồi. Dù sao vẫn quan tâm Đường Tăng thầy trò người chính là Nhiên Đăng, nhìn thấy Trần Nguyên Tử đem trảo sau khi thức dậy, Nhiên Đăng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói cho Như Lai. Như Lai vội vã tới rồi, đem cây quả nhân sâm khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, Trần Nguyên Tử vẫn là không vui thả Đường Tăng thầy trò. Này hỏa, không dễ như vậy dưới. Chương 258, Bần đạo dạy dỗ ngươi làm người lúc này Như Lai cũng không phải nguyên bản đa bảo, mà là Thích Ca Mâu Ni. Không có hai vị thánh nhân tọa trấn, Thích Ca Mâu Ni chủ trì Phật giáo đại cục, làm sao chả dám đi tìm tiệt giáo phiền phức đây? Cái kia không phải muốn đòn phải không? Tam Thanh có thể để Phật giáo hưng thịnh tiếp tục nữa, đã xem như là không sai, coi như Tam Thanh từ bên trong làm khó dễ một chút, nhưng cũng không tính quá phận quá đáng. Cho tới sau đó làm sao bây giờ? Thích Ca Mâu Ni cảm thấy thôi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước tiên đem Phật giáo hưng thịnh, sau đó sẽ nói hắn. Tôn Ngộ Không đánh gãy cây quả nhân sâm sắc thực không đúng, thế nhưng hắn lập tức tới rồi, dùng Tam Quang Thần Thủy đem cây quả nhân sâm khôi phục. Chuyện này tới đây, nên liền xong xuôi. Thế nhưng Trấn Nguyên Tử lệch lệch một chút động tĩnh đều không có. Đường Tăng thầy trò vẫn bị cuốn vào Ngũ Trang Quan bên trong. Thế này, Như Lai hít sâu một hơi, điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình, quay về Trấn Nguyên Tử vị trí xa xa cúi đầu, "Đạo hữu, bây giờ, bần đạo đã đem cây quả nhân sâm khôi phục, không biết đạo hữu vì sao còn không thả người đây?" Nguyên bản Như Lai cảm thấy đến nếu là cây quả nhân sâm bị cắt đứt, Trấn Nguyên Tử mới đưa Đường Tăng thầy trò nắm lên đến không thả người, vì lẽ đó Như Lai mang tới Tam Quang Thần Thủy, đến đây khôi phục cây quả nhân sâm. Ai biết hiện tại cây quả nhân sâm đều khôi phục, Trấn Nguyên Tử vẫn là một mặt không dáng vẻ cao hứng. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, không thích liếc mắt nhìn bị trói Đường Tăng thầy trò, trong lòng hỏa nhưng không có bởi vì cái kia cây quả nhân sâm bị khôi phục, liền diện ở dưới, vốn là hắn liền không muốn bốn người này tới đây Ngũ Trang Quan, sau đó là không có cách nào, mới để bọn họ tá túc. Chính mình lúc gần đi còn dặn dò đệ tử cho bốn người đánh mấy viên trái cây ăn được, kết quả đổi lấy cái gì? Đổi lấy lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đường Tăng thầy trò hắn chỉ có thể nắm lên đến, nhưng cũng không dám xỉ, khẩu khí này biệt ở trong lòng hắn. Không trên không dưới, hiện tại Như Lai mở miệng, chuyện này quả là chính là mình đụng vào trên lưới thương đến rồi. Nếu không thể nắm Đường Tăng thầy trò xì, như vậy, Như Lai, chính là ngươi. Tìm tới xì mục tiêu, Trấn Nguyên Tử cũng là bay ra, điều khiển đám mây, khiếp mắt nhìn cách đó không xa Như Lai, khỏe miệng một móc, cười lạnh nói, đạo hữu. Người phương nào là ngươi đạo hữu? Đạo hữu, ngươi này. Vốn là Như Lai nhìn thấy Trấn Nguyên Tử đi ra, còn có chút kích động, nghĩ thầm chuyện này rốt cục muốn có một kết thúc, kết quả Trấn Nguyên Tử một câu nói, trực tiếp đem hắn hỏi bối rối. Trấn Nguyên Tử trong mắt tất cả đều là thần sắc khinh thường, tiếp tục nói, bần đạo cùng lao sư ngươi, cùng ở Tử Tiêu cung nghe đạo, ngươi nhưng xưng hô bần đạo là đạo hữu, quả thực lẽ nào có lý đó. Như Lai kinh hãi, lúc này mới tỉnh ngộ ra, vội vã liền muốn giải thích. Hắn bởi vì quá sốt ruột, dĩ nhiên quên tầng này. Có điều cũng đúng, Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo 3000 người, hiện tại ngoại trừ mấy vị thánh nhân ở ngoài, còn có bao nhiêu hấp hối hồng hoang đây? Cũng là côn bằng, trốn ở vô tận huyết hải trong vĩnh viễn không dám ra đây Minh Hà, còn có Trấn Nguyên Tử mọi người, dùng ngón tay bài một hồi cũng có thể coi là đi ra. Vì lẽ đó, ai tới nói cho hắn Chân Nguyên Tử cùng mình lao sư đồng thời nghe qua đạo đây? Hơn nữa hắn cùng Chân Nguyên Tử đều là chuẩn thánh cảnh giới, đương nhiên sẽ không nghĩ tới quá nhiều rồi. Thêm mặt trên đôi ba thanh sắp xếp, Chân Nguyên Tử chẳng hề nói một câu, Thích Ca Mâu N tự nhiên cho rằng Chân Nguyên Tử là cái quả hồng nún. Nhưng là không nghĩ đến chính mình một cái sai lầm, liền bị Chân Nguyên Tử nắm lấy làm khó dễ lên. Long cung. Hứa Phong đã xuất quan, nắm nữ hoa tay nhỏ, bay ra Long cung. Từ hư không trở về gặp quá Chân Nguyên Tử sau khi, Hứa Phong liền bắt đầu bế quan đi tới. Vì lẽ đó liền Hát Hòa đều không có nhìn thấy Hứa Phong phu quân, ngươi đây là muốn mang nữ hoa đi nơi nào à? Nữ hoa bị nắm, còn không quên hỏi. Kha kha, chúng ta bế quan bế quá lâu, cũng không quá lợi cho thân thể khỏe mạnh, vì lẽ đó à, vi phu mang ngươi lội một chút hồng hoang, nhìn này hồng hoang tốt đẹp sân hạ. Hứa Phong nết miệng nở nụ cười, quay đầu hướng nữ hoa nháy mắt một cái, thần bí nói rằng. Nữ hoa đôi mi thanh tú cau lại, con mắt chuyển động, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức lại lắc đầu, phu quân, ngươi thật đúng là kỳ kỳ quái quái. Ha ha, thằng đốc, vi phu không phải sợ ngươi muộn à? Ngươi theo vi phu đi là được rồi. Hứa Phong điều khiển vân, mang theo nữ hoa liền đi đến Ngũ Trang Quan. Hi Hòa phát hiện Hứa Phong xuất quan, liền lập tức tới rồi, kết quả vẫn không có đuổi tới Hứa Phong bước chân. Hi Hòa thở dài một hơi, có chút mất mát, có điều nàng rất nhanh sẽ chuyển đổi tâm tình, trực tiếp đưa tới Tứ Hải Long Vương, báo cho đối phương sau này mình ngay ở trong đại điện xử lý Long tộc sự vụ. Tứ Hải Long Vương đầu tiên là sững sờ, thế nhưng lập tức không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo. Hứa Phong đều lên tiếng Long tộc sự vụ, Long hậu Hi Hòa toàn quyền xử lý, chính mình lại nghi vấn. Sợ là muốn bị Hứa Phong đem thị đánh ra đến nhà. Ở khoảng cách Ngũ Trang Quan còn cách một đoạn thời điểm, Hứa Phong dừng lại, trực tiếp tìm một chỗ tầng mây, mang lên bàn cùng linh tiểu đồ ăn. Phu quân, vì sao ở đây dừng lại? Nữ hoa không rõ nhìn Hứa Phong hỏi. Hứa Phong nhưng cười không nói, vâng lên linh tiểu, nhìn về phía Ngũ Trang Quan phương hướng. Vạn vạn không nghĩ đến, này Trấn Nguyên Tử vẫn đúng là đã hiểu chính mình địa điểm. Này không, Trấn Nguyên Tử nắm lấy Thích Ca Mâu Ni, nha, đúng, hiện tại phải gọi Như Lai, hắn sai lầm, trực tiếp lấy ra địa thư, đem Như Lai cuốn vào bên trong. Đạo. Trấn Nguyên Tử tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Như Lai bị Trấn Nguyên Tử dùng địa thư cuốn vào, lập tức tế ra pháp bảo của chính mình, cẩn thận nhìn Trấn Nguyên Tử hỏi. Nếu ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, như vậy bần đạo sẽ dạy dỗ ngươi làm sao làm người. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, liền trực tiếp vọt tới. Như Lai cũng giận dữ, tế ra pháp bảo của chính mình, liền bắt đầu cùng Trấn Nguyên Tử đánh lên. Trấn Nguyên Tử là chuẩn thánh, chẳng lẽ mình chuẩn thánh chính là giấy sao? Vì lẽ đó, lúc này Như Lai đối mặt Trấn Nguyên Tử, hồn nhiên không sợ. Thậm chí còn có phải cho Trấn Nguyên Tử một điểm màu sắc nhìn một cái ý nghĩ. Chỉ là Như Lai quên, hắn cái này chuẩn thánh cảnh giới là dựa vào phụ tá hai vị nhân tộc cộng chủ mới đến, mà Trấn Nguyên Tử chuẩn thánh cảnh giới nhưng là chính mình bằng thực lực đạt đến. Vì lẽ đó hắn muốn cho Trấn Nguyên Tử một điểm màu sắc nhìn một cái ý nghĩ, nhất định phải thất bại. Không chỉ muốn thất bại, còn muốn chịu đòn. Bị địa thư cuốn lấy, người bên ngoài cũng không biết Như Lai cùng Trấn Nguyên Tử là làm sao tranh đấu, chỉ biết cuối cùng Trấn Nguyên Tử trên người không có bao nhiêu vết thương, đúng là Như Lai ở mọi người không có thấy rõ thời gian. Lựa chọn mau chóng rời đi. Nhìn thấy Như Lai ảo não mà rời đi, Hứa Phong suýt chút nữa cười ngã vào giường mây bên trên. Nữ hoa cũng cảm thấy tâm tình khá là khoan khoái. Dù sao có thể nhìn thấy chuẩn đệ Phật giáo xui xẻo, nữ hoa là hết sức vui vẻ. Đạo hữu, lần này hà tất như vậy hài lòng đây? Ngay ở Hứa Phong cười sắp đau bụng thời điểm, lão tử âm thanh ở bên tai vang lên. Hứa Phong ngồi ngay ngắn người lại, thu hồi nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, nói, bổn hoàng vốn là muốn cùng Long hậu lội một chút này hồng hoang, không từng muốn thấy cảnh này, tự nhiên là cười trên nở nụ cười, dù sao bổn hoàng đối với phương Tây, nhưng là hận thấu xương, bổn hoàng không có ra tay ngăn cản, cái kia đã xem như là bổn hoàng đại nghĩa. Chương 259, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phái Quảng Thành Tử giao thiệp. Hứa Phong một đối, lao tử âm thanh trong nháy mắt không có. Thái Thanh đạo hữu, ngươi người ở đâu xuất cung, còn như vậy bận tâm này Ngũ Trang Quan sự tình, còn thật là khó khăn vì ngươi. Phòng chừng là lao tử quan tâm Ngũ Trang Quan, chứ không có phát hiện Hứa Phong, thế nhưng sau đó Hứa Phong cười to, liền bị lao tử phát hiện. Vì lẽ đó lao tử mới gặp truyền âm lại đây, nhưng không nghĩ tới Hứa Phong trực tiếp cho hắn đối trở lại. Hứa Phong trêu chọc một câu, sau đó ôm nữ hoa liền đáp mây bay rời đi. Hắn hiện tại chỉ cần trở lại Long cung, chờ Trấn Nguyên Tử tới cửa đến cầu viện là được. Về phần hắn, Trấn Nguyên Tử chỉ cần không đốc, liền có thể xử lý. Quả nhiên, ở Như Lai sau khi rời đi, Trấn Nguyên Tử trong lòng một hơi quả nhiên khoan khoái rất nhiều. Ở Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, thở phào nhẹ nhõm, thầm than, chuyện này cuối cùng cũng coi như là muốn qua đi. Lão tử cũng lấy vì chuyện này nhi cuối cùng cũng coi như là hạ màn. Thế nhưng, ngay lập tức bọn họ liền mở rộng tầm mắt. Chân Nguyên Tử không thả người. Chân Nguyên Tử không tốt đem lửa giận phát tiết ở Đường Tăng thầy cho bốn người trên người, kết quả là Như Lai liền trở thành Chân Nguyên Tử nơi chút giận. Bị Chân Nguyên Tử trấn áp thô bạo sau khi, còn bị đuổi theo đánh, cuối cùng ở Như Lai lấy vì việc này rốt cục xem như là kết thúc, kết quả Chân Nguyên Tử trở tay liền đánh mọi người mặt. Đường Tăng thầy trò vẫn như cũ bị giam ở ngũ trang quan bên trong, mà Như Lai chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Tôn Ngộ Không mắt thấy Như Lai đến rồi, kết quả lại bị Chấn Nguyên Tử chân áp thô bạo, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vốn cho là Hồng Hoang lợi hại nhất cũng là phương Tây Như Lai, dù sao thiên đỉnh nhiều người như vậy, đều đánh không lại chính mình, vẫn là Ngọc Đế hô Như Lai đến đây, mình mới bị kiềm chế, cuối cùng mới bị đặt ở dưới ngũ chỉ son. Bởi vậy, ở Tôn Ngộ Không trong lòng, Như Lai chính là mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó trước hắn dám đánh đoạn cây quả nhân sâm, cũng là bởi vì cái này nhận thức. Hắn cảm thấy đến ngũ trang quan chủ, có điều là một cái tán tu mà thôi, cùng trước hắn đánh giết những người yêu tộc là như thế. Những người tiểu yêu, đại thể đều là một ít tiểu yêu, đắc đạo sau khi liền bắt đầu chiếm lĩnh đỉnh núi cái gì, kết quả bị Tôn Ngộ Không gặp gỡ, liền trở thành vong hồn. Tôn Ngộ Không sở dĩ không có đi nháo địa phủ, nguyên nhân cũng là bởi vì chuẩn đề tiếp dẫn không ở, Thích Ca Mâu Ni đi lục đạo luân hồi bái phòng thời điểm, hậu thổ huyền minh căn bản là không cho hắn tiến vào lục đạo luân hồi cơ hội. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, cũng ăn một cái bế môn canh. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, trực tiếp thủ tiêu cái này bước đi. Không đi nháo địa phủ, trực tiếp đánh giết một ít tiểu yêu, hiệu quả cũng giống như vậy. Ngược lại đều là thanh danh vang dội sự tình. Cho tới nháo Long Cung sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là để đều không để, vũ khí mà, lấy cái gì không được, nhất định phải đi Long Cung muốn chết. Trải qua này lâu dài hồng hoang 5 tháng biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng coi như học ngoan một chút. Chính mình tâm nhấn liền không hề lón, kết quả Hứa Phong lòng dạ so với hắn còn nhỏ hơn, người như thế, vẫn là không nên chọc tốt. Dù sao, Trụ Vương chỉ là viết một bài thơ, kết quả Hứa Phong liền có thể đem Trụ Vương trực tiếp giết chết, thay cái Long tộc chân linh đi vào, tiếp tục thương vương triều. Sau đó còn đuổi tới Linh Sơn, tuyên bố muốn đem Linh Sơn san bằng. Người như vậy, có thể thiếu nhạ tốt nhất liền thiếu nhạ. Không phải vậy này hai nơi Tôn Ngộ Không nếu là đi, phỏng chừng ngày hôm nay tình cảnh này cũng sẽ không xuất hiện. Sớm đã bị đánh chết, cũng không thể chống được hiện tại. Cho tới Tôn Ngộ Không trên người nghiệp lực nhân quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cân nhắc, giam hắn đánh giám nha, lại không phải hắn xiển giáo đệ tử. Vì lẽ đó Tôn Ngộ Không hiện tại rất mê man. Lợi hại nhất Như Lai bị đánh áo nao đi rồi, trước đây tất cả nhận thức đều bị lật đổ. Nguyên Lai, Như Lai cũng không lợi hại, ở Hồng Hoang bên trong, hắn Tôn Ngộ Không cũng không phải không người có thể địch. Hắn có chút hủ rũ, nhưng là còn không chờ hắn đủ rũ xong, Chấn Nguyên Tử liền đem thầy trò bốn người treo ở trên cây, hơn nữa còn đem hắn Tôn Ngộ Không treo ở Quan Linh Thú địa phương. Quan Linh Thú địa phương xú khí hơn thiên, khiến người ta không nhịn được muốn thổ. Không hai ngày, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu không ngừng la lên xin tha. Không chỉ xin tha, hơn nữa còn bắt đầu xin lỗi. Đáng tiếc, Chấn Nguyên Tử cũng sẽ không tha thứ hắn. Bất kể là ai tính toán, đánh gãy cây quả nhân sâm đều là hắn Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cho những người thánh nhân mặt mũi. Nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn đem mình gọi đi luận đạo, Tôn Ngộ Không tại sao cơ hội đánh gãy cây quả nhân sâm? Vì lẽ đó, Chấn Nguyên Tử vô cùng kiên cường. Trên núi Côn Lôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử sắc mặt đặc biệt khó coi. Chấn Nguyên Tử làm như vậy, quả thực chính là ở đánh bọn họ thánh nhân mặt, chính là không cho bọn họ thánh nhân mặt mũi. Rõ ràng trước cũng chào hỏi, biết này Tây Du một chuyện, là bọn họ tam thanh đến sắp xếp, trước đều còn nói được lắm tốt, kết quả hiện tại nhưng tới đây sao vừa ra. Này không phải không cho mặt mũi, là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận vỗ bàn một cái, đầy mặt vẻ giận dữ, nói: "Đại huynh, này Chấn Nguyên Tử thật sự là không biết điều, không bằng ta chờ cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái." "Không thể." Lão tử nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu. "Thánh nhân là cần mặt mũi, hiện tại Chấn Nguyên Tử không cho bọn họ thánh nhân mặt mũi, thực sự trong mắt người khác, Chấn Nguyên Tử này không khác nào là không biết cân nhắc. Thế nhưng nếu như thánh nhân trực tiếp ra tay rồi, như vậy người khác nói, vậy thì không phải hắn Chấn Nguyên Tử. Vậy như thế nào làm?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rõ ràng lão tử đang suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Trước tiên phái một người đi giao thiệp một hồi, để Chấn Nguyên Tử thả người, này Tây Du một chuyện, không thể trì hoãn. Lão tử suy nghĩ một chút, ra một cái biện pháp khả thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức gật đầu, vung tay lên, liền đưa tới Quảng Thanh Tử. "Quảng Thanh Tử, ngươi đi chỗ đó ngũ trang quan, khuyên bảo Chấn Nguyên Tử để cho chạy đường tăng thầy trò, làm cho Tây Du một chuyện tiếp tục tiến hành." Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò. Quảng Thanh Tử nghe vậy, liên tục linh mệnh, sau đó đi vào ngũ trang quan. Đi đến ngũ trang quan sau khi, Quảng Thanh Tử liền báo ra danh hiệu, Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ thủ đồ Quảng Thanh Tử, trước đến bái phỏng. Tính xin vừa thấy, Quảng Thanh Tử không có nói cái gì đạo hữu, cũng không có nói cái gì tiền bối loại hình, chính là vì không cho Chân Nguyên Tử nắm lấy chính mình sai lầm, cũng không hạ thấp thân phận của chính mình. Vì lẽ đó, Quảng Thanh Tử đối với sự nhanh trí của chính mình điểm một cái to lớn tán. Thế nhưng, ở ngũ trang quan bên trong Chân Nguyên Tử nghe nói như thế, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Cũng thật là từng cái, khi hắn Chân Nguyên Tử là quả hồng nũng, chân trước đến cái Như Lai, hiện tại lại tới cái vênh váo hung hăng Quảng Thanh Tử. Được lắm thánh nhân môn hạ thủ đồ. Ngũ trang quan bên trong không ngươi muốn tìm người, kính xin rời đi thôi. Chấn Nguyên Tử trực tiếp truyền âm hồi phục quá khứ. Quảng Thanh Tử nghe vậy, không khỏi giận dữ. "Ta nhưng là thánh nhân môn hạ đệ tử, ngươi liền ta mặt mũi cũng không cho." "Chấn Nguyên Tử, ngươi đừng muốn cho thể diện mà không cần. Quảng Thanh Tử giận dữ thời gian, nói cũng nhanh, trực tiếp liền xông ra. Mà Trấn Nguyên Tử nghe vậy, cũng trực tiếp giận dữ, trực tiếp lấy ra địa thư, hướng về Quảng Thanh Tử bay đi. Chương 260, muốn chiến liền chiến, chớ có nhiều lời ngươi dám. Nhìn Trấn Nguyên Tử địa thư hướng về chính mình bay tới, Quảng Thanh Tử bạo a một tiếng, sau đó cực tốc lui lại, muốn lấy ra pháp bảo để ngăn cản. Thế nhưng chưa kịp hắn lấy ra pháp bảo, địa thư liền trực tiếp đem cuốn lên, sau đó Trấn Nguyên Tử bay người mà vào. Bần đạo hôm nay liền dám. Đến hiện tại, Quảng Thanh Tử vẫn là dáng vẻ ấy, Trấn Nguyên Tử đúng là giận không chỗ phát tiết, cũng không quản lý mình có phải là lâu năm chuẩn thánh, trực tiếp bay vào địa thư liền đấu võ. Cùng trước như lai như thế, không có ai biết địa thư bên trong phát sinh cái gì, chỉ có Quảng Thanh Tử biết mình bị đánh đến có bao nhiêu thảm. Chính mình tốt xấu là thánh nhân đệ tử, trừ lúc trước ở Hiên Viên thời kỳ vì trợ giúp Huyền Đô đại pháp sư bị đánh qua một trận ở ngoài, còn lại thời điểm còn không bị người như vậy đánh qua. Vì lẽ đó, Quảng Thanh Tử hầm hừ chạy về Côn Luân Sơn, quỳ gối Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, một cái nước mũi một cái lệ khóc tố Trấn Nguyên Tử làm sao bắt nạt hắn. Đương nhiên, Quảng Thanh Tử nhưng cho tới bây giờ đều không đúng cái gì kẻ tầm thường. Sư Tôn, cái kia Trấn Nguyên Tử hoàn toàn không đem Sư Tôn để ở trong mắt, đệ tử đều giải thích chính mình là Sư Tôn môn hạ đệ tử, kết quả hắn còn nói đánh chính là thánh nhân đệ tử. Sư Tôn, đệ tử chịu thiệt một chút không trọng yếu, thế nhưng hắn Trấn Nguyên Tử chính là coi rẻ thánh nhân a. Cầu Sư Tôn trừng trị cho hắn. Quảng Thanh Tử giơ tay lau một cái nước mắt, rất là hoa nước cùng tức giận nói: "Bản đến mình đệ tử yêu mến bị Trấn Nguyên Tử chân áp thô bạo, đuổi theo một trận hành hung, còn đánh vô cùng thê thảm, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nổi trận lôi đình. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, ngươi dĩ nhiên làm như lai cái kia hàng như thế đánh, thật sự là không đem ta Nguyên Thủy Thiên Tôn để ở trong mắt ta." Kết quả hiện tại lại nghe được Quảng Thanh Tử lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng tức giận. "Thật sự như vậy?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cả khuôn mặt đều đen kịt lại, trầm giọng hỏi. Quảng Thanh Tử lập tức nằm rạp trên mặt đất, khóc lớn nói: "Sư Tôn ở trên, đệ tử không dám nói dối a. Trấn Nguyên Tử đánh việc của mình thực, chính mình báo ra thánh nhân đệ tử danh hiệu, vẫn bị đánh, cái này cũng là sự thực. Vì lẽ đó, Quảng Thanh Tử cũng không cảm giác mình nói dối. Được, rất khỏe mạnh. Bản tôn liền mau chân đến xem, cái kia Trấn Nguyên Tử đến cùng là ăn cái gì gan hùm mật báo." Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ mặt tức giận liền ra Côn Lôn Sơn, hướng về Ngũ Trang Quan bay đi. Mà Trấn Nguyên Tử lúc này thì lại ở Long Cung. Đánh một trận Quảng Thanh Tử sau khi, Trấn Nguyên Tử liền lý trí trở về, trước là có một hơi biệt ở trong lòng, nhưng là sau đó đánh Quảng Thanh Tử sau khi, Trấn Nguyên Tử liền biết mình nên tìm giúp đỡ. Trước Long Hoàng Hứa Phong nhưng là đã đáp ứng muốn giúp hắn một tay. Vì lẽ đó Trấn Nguyên Tử cũng không khách khí, đi thẳng đến Long Cung cầu viện. "Đạo hữu yên tâm, bổn hoàng chắc chắn giúp ngươi, ngươi trước về Ngũ Trang Quan đi, bổn hoàng sau đó liền đến." Hứa Phong không có chối từ, trực tiếp đồng ý, sau đó Trấn Nguyên Tử cũng không còn kéo dài, trực tiếp trở về Ngũ Trang Quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi xuất phát không có chú ý tới điểm này, trực tiếp giết hướng về Ngũ Trang Quan. Quảng Thanh Tử theo ở phía sau, trong lòng âm thầm cao hứng. Lần này, Trấn Nguyên Tử định phải cố gắng chướng chướng chi nó. "Đạo hữu, như thế vội vàng, là muốn đi nơi nào nhỉ?" Ở khoảng cách Ngũ Trang Quan còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, Hứa Phong âm thanh ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên tai vang lên. Ngay lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhìn thấy Hứa Phong bóng người xuất hiện ở trước mắt. "Không biết đạo hữu tới đây ngăn cản bản tôn, vì chuyện gì a?" Nguyên Thủy Thiên Tôn theo bản năng dừng lại thân hình, cùng Hứa Phong kéo dài khoảng cách, không thích nhìn hắn hỏi. Hứa Phong khẽ mỉm cười, nói: "Tự nhiên là Trấn Nguyên Tử hướng về bổn hoàng cầu viện, hắn một cái nho nhỏ chuẩn thánh, có thể không chịu nổi thánh nhân phẫn nộ." "Hứa Phong, cái kia Trấn Nguyên Tử là đang phá hoại Tây Du một chuyện, ngươi trợ hắn, chẳng lẽ là muốn phá hoại Tây Du hay sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lúc này đầy mặt vẻ giận dữ, hai mắt trừng mắt Hứa Phong chất vấn. Hứa Phong cười ha ha, nhấc mâu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Bổn hoàng từng nói, tuyệt không nhúng tay vào Tây Du việc, vì lẽ đó bổn hoàng cũng không muốn ra tay, thế nhưng, bọn ngươi khinh người quá đáng. Cùng cảnh giới tranh đấu, đệ tử đánh không lại, làm lao sư liền đến, liền thật sự coi Trấn Nguyên Tử đạo hữu không có chỗ dựa sao? Đương nhiên, nếu là Trấn Nguyên Tử không có cầu đến bổn hoàng tới trước mặt, bổn hoàng cũng có thể cho rằng không biết, nhưng mà, hắn nếu cầu đến Long Cung, bổn hoàng liền không thể không quản." Hứa Phong một lời nói, để Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt nóng rát, lập tức quay đầu lại trừng một ánh mắt không hăng hái Quảng Thanh Tử, đồng dạng là chuẩn thánh cảnh giới, dĩ nhiên đánh không lại Trấn Nguyên Tử, thực sự là mất mặt. "Hứa Phong, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi lần này nhúng tay, chính là cùng Tam Thanh là địch." Trừng Quảng Thanh Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, chuyển mâu nhìn về phía Hứa Phong, trong lời nói mang theo mơ hồ uy hiếp tâm ý ha 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 từ trước, chuẩn đề tiếp dẫn còn đâu thời điểm, bổn hoàng liền không sợ cùng bọn ngươi tranh đấu, hiện tại không có tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm, bổn hoàng còn có thể sợ các ngươi hay sao? "Muốn chiến liền chiến, chớ có nhiều lời." Hứa Phong bắt đầu cười lớn, lại như là nghe cái gì chuyện cười lớn như thế. "Hứa Phong, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, bản tôn hôm nay nhất định phải cùng ngươi từng làm một hồi." Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Hứa Phong làm nhục như thế, tức giận, trực tiếp lấy ra bản cổ phiên, đánh tới. Hứa Phong vung tay lên, thí thần thương liền xuất hiện ở trong tay. Hai người một trước một sau, liền đi tới hư không. Mà Lao Tử cùng Thông Thiên lập tức cũng chạy tới hư không. Hứa Phong thí thần thương đối đầu bản cổ phiên, ai càng hơn một bậc, lần này liền thấy rõ ràng. Có điều rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thua trận, còn bị lột bỏ mấy trăm ngàn năm tu vi. "Đạo hữu, điểm đến mới thôi đi." Thấy Hứa Phong vẫn không có ý thu tay, Lão Tử vội vã lấy ra Thái Cực Đồ, bảo vệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Có thể, mong rằng các vị đạo hữu không nên làm khó Trấn Nguyên Tử, không phải vậy, bổn hoàng tất nhiên đánh tới các vị đạo trưởng. Hứa Phong cũng không nói nhiều, thu hồi thí thần thương liền trở về Hồng Hoang. Tam Thanh thở dài một hơi, chỉ có thể thối lui, tùy ý Trấn Nguyên Tử xử trí Đường Tăng thầy trò mọi người. Mà Trấn Nguyên Tử thấy thánh nhân rời đi sau khi, một trái tim rốt cục thông thuận rất nhiều. Có điều hắn cũng biết phương Tây hưng thịnh chính là thiên định việc, vì lẽ đó cũng chưa từng có giết Đường Tăng thầy trò tâm tư. Hắn đem đối phương khỏe mạnh trừng phạt một phen sau khi, mới đưa để cho chạy, để Tây Du có thể tiếp tục. Có điều Tôn Ngộ Không bị thả sau khi đi, bắt đầu thời điểm có bao nhiêu bóng tối, nhưng những này bóng ma trong lòng rất nhanh sẽ chuyển biến thành oán hận, vì lẽ đó hắn ở phía sau, gặp phải yêu tộc cái gì, trực tiếp đem đánh giết, căn bản không để lối thoát. Dường như muốn đem ở ngũ trang quan bị sỉ nhục tất cả nơi khác tìm trở về như thế. Theo Tôn Ngộ Không đánh giết càng nhiều người, tích lũy nghiệp lực cùng nhân quả cũng càng ngày càng nhiều. Tam Thanh nhìn ở trong mắt, thích ở trong lòng, còn cái gì nhắc nhỏ hoặc là hỗ trợ, cái kia là căn bản không thể. Phật giáo người đối với này gấp không được, thế nhưng là không hề ứng đối phương pháp. Rốt cục, Đường Tăng thầy trò đoàn người cuối cùng đến Linh Sơn, thành công đem kinh thư thu hồi, trở về đại đường. Liên như vậy, Tây Du kết thúc, Phật giáo hưng thịnh, chuẩn đề tiếp dẫn phát xuống ý nguyện vĩ đại cũng vừa thật trả lại, đúng, vừa vặn trả lại, không thêm một phần, không thiếu một phần, để Phật giáo nhân khí trào chân. Rốt cục chờ đến giờ phút này, có điều, hai ngươi cũng không cần lại chữa trị tự nguyên thần của ta, bởi vì bổn hoàng vậy thì đưa các ngươi rời đi. Phương Tây nợ nần trả lại, thiên đạo ý chí không còn quan tâm phương Tây. Hứa Phong liền tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, trực tiếp giết chết chuẩn đề cùng tiếp dẫn thánh nhân nguyên thần. Nhất thời, phương Tây Linh Sơn tan vỡ, Phật giáo căn cơ đạo thống vỡ tan. Trong khoảng thời gian ngắn, phương Tây loạn tung lên. Tuy rằng không có sáng tỏ chứng cứ chứng minh, thế nhưng Tam Thanh trong lòng vô cùng rõ ràng, có thể làm được để hai vị thánh nhân ngã xuống, e sợ chỉ có Hứa Phong. Bất quá bọn hắn thực lực không bằng người, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, đặt hy vọng vào Hồng Quân có thể đứng ra xử lý chuyện này. Thế nhưng Hồng Quân cũng rất bất đắc dĩ, phương Tây nợ nần đã trả hết nợ, thiên đạo ý chí sẽ không cho phép chính mình lại quản phương Tây sự tình. Vì lẽ đó, Hồng Quân nắm Hứa Phong cũng không có biện pháp gì. Cũng may Hứa Phong không có tiếp tục nhằm vào thánh nhân, cũng không có nhằm vào Tam Thanh ý tứ. Hồng Hoang từ đó về sau, liền bình định rồi hạ xuống. Mà Hy Hòa cùng Nữ Hoa lần lượt mang thai, Long tộc thực lực tăng mạnh. Hứa Phong mang theo chính mình 9 cái nhi tử cùng một đứa con gái, không ngừng lớn mạnh Long tộc dần dần ở Hồng Hoang trở thành cùng nhân tộc sánh vai đại tộc. Toàn văn xong. 10 ho 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 10.